Chương 202, hai đại hoàng triều xuất quân, Sở Phàm ứng đối. Chương 202, hai đại hoàng triều xuất quân, Sở Phàm ứng đối. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đếm cái canh giờ liền đi qua, mà Lạc Thanh Vân thể chất còn không có giác tỉnh thành công. Chỉ bất quá lần này thiên phú để thăng đan lại đem nàng nhục thân lực lượng tăng lên tới trình độ nhất định, khoảng cách chính thức giác tỉnh thể chất cũng không xa. Sở Phàm ca ca, ta có phải vụng về lắm hay không à? Lãng phí Sở Phàm ca ca đan dược cũng vô pháp tu luyện. Lạc Thanh Vân sau khi mở mắt một mặt để bài, nàng không nghĩ tới mình tới hiện tại cũng không thể tu luyện, lại còn lãng phí Sở Phàm đan dược. Thanh Vân chỗ lấy không thể tu luyện là bởi vì ngươi thể chất quá cường đại, cho nên bây giờ còn chưa có giác tỉnh, chờ ngươi thể chất chính thức giác tỉnh thời điểm, ngươi tu vi sẽ rất nhanh liền cùng lên đến. Sở Phàm nghe được Lạc Thanh Vân mà nói về sau nhẹ nhàng méo méo Lạc Thanh Vân mặt, sau đó chỉ thấy hắn đối với Lạc Thanh Vân vẻ mặt thành thật nói ra. Thật sao? Sở Phàm ca ca. Vốn là trong ánh mắt tràn đầy vẻ bại Lạc Thanh Vân, đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, trong nháy mắt thì ngẩng đầu lên, dùng nàng cái kia một đôi ánh mắt linh động nhìn chằm chằm Sở Phàm. Không tệ, ngươi thể chất tại toàn bộ Đông vực đều được cho tối cường, thậm chí dù là tại Trung vực ngươi thể chất cũng không yếu. Sở Phàm nghe được Lạc Thanh Vân mà nói về sau, giang giặc đối với Lạc Thanh Vân nói ra, sau khi nói xong hắn còn không quên méo méo Lạc Thanh Vân khuôn mặt nhỏ. Lạc Thanh Vân đang nghe Sở Phàm mà nói về sau trong nháy mắt thì vui mừng nở nụ cười, sau đó đem vừa mới hết thể ném sau. Đến đón lấy Sở Phàm cũng là mang theo Lạc Thiên Y gì cùng Lạc Thanh Vân đi tới đối Phượng Khê Nhiễm nơi này, đem Lạc Thiên Y cùng Lạc Thanh Vân giới thiệu cho Phượng Khê Nhiễm về sau Sở Phàm liền về tới hoàng cung. Mà toàn bộ vương phủ thì là bắt đầu chuẩn bị lên Sở Phàm sắc phong hoàng phi sự tình, dù sao đây chính là Đại Hạ hoàng triều thành lập đến nay lần thứ nhất sắc phong hoàng phi. Mà liên tại Đại Hạ hoàng triều nhiệt nhiệt nháo nháo đồng thời, một bên khác Thiên Tâm hoàng triều có thể không có ý định cho Đại Hạ hoàng triều tiếp tục náo nhiệt đi xuống. Lúc này Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế cùng Phong Vân hoàng triều hoàng đế đã đặt thành một cái hiệp nghị, sau đó hai đại hoàng triều ở giữa xuất động hơn 200 vạn đại quân, hướng về Đại Hạ hoàng triều trùng trùng điệp điệp mà đến. Đồng thời cái này hơn 200 vạn đại quân cũng là trong nháy mắt thì hút đưa tới đông vực rất nhiều thế lực chú ý, tại Trường An thành trong hoàng cung Sở Phàm, bởi vì có La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ tồn tại, hắn tự nhiên cũng là nhận được tin tức này. Không nghĩ tới Thiên Tâm hoàng triều cùng Phong Vân hoàng triều vậy mà như thế không kịp chờ đợi liền muốn đối với ta Đại Hạ hoàng triều xuất thủ. Hoàng cung đại điện bên trong, Sở Phàm nghe được La Mạnh tin tức truyền đến về sau nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới chính mình không có đi tìm Thiên Tâm hoàng triều cùng Phong Vân hoàng triều phiền phức, hai cái này hoàng triều vậy mà đến tìm chính mình phiền toái. Bệ hạ, mặt tướng thỉnh cầu xuất binh đi diệt đi bọn hắn. Trần Chi Báo lúc này thời điểm trực tiếp đứng ra đối với Sở Phàm thi lễ một cái nói ra, trong ánh mắt tất cả đều là chiến ý bệ hạ, mặt tướng thỉnh chiến. Tướng quân khác đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là ào ào đứng ra đối với Sở Phàm thỉnh chiến nói, bọn hắn trên thân đều tản ra tương tự chiến ý bệ hạ, một trận chiến này có lẽ chính là chúng ta thống nhất toàn bộ Đông vực khởi điểm. Đúng vào lúc này Phòng Huyền Linh chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt của hắn mặt còn tràn đầy một đạo khó có thể thấy rõ ràng quan mang. Huyền Linh có ý tứ là chúng ta một trận chiến này trực tiếp tiêu diệt hai đại hoàng triều quân đội về sau liền trực tiếp đối với hai đại hoàng triều xuất binh sao? Sở Phàm lúc này thời điểm tự nhiên cũng là biết Phòng Huyền Linh ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn giằng giặc mở miệng nói, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một nét khó có thể phát hiện nụ cười. Không tệ, đã hai đại vương triều muốn tấn công chúng ta Đại Hạ hoàng triều, vậy chúng ta Đại Hạ hoàng triều vừa lại không cần lưu thủ đâu. Dù sao hiện tại chúng ta Đại Hạ hoàng triều quân đội có thể cầm xuống hai đại hoàng triều. Phong Huyền Linh đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trực tiếp nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn giằng giặc đem ánh mắt quét mắt trên đại điện một đám tướng quân. Hắn thấy, hiện tại Đại Hạ hoàng triều muốn bắt lại hai đại hoàng triều, có thể nói là mười phần nhẹ nhõm. Kỳ thật không chỉ là hắn xem ra nhẹ nhõm, cho dù là Đại Hạ hoàng triều những tướng quân khác cũng cảm thấy trận này đại chiến bọn hắn muốn phải thắng mười phần dễ dàng. Dù sao Đại Hạ hoàng triều thực lực đã xa xa vượt ra khỏi Đông Ngọc hoàng triều thực lực. Vậy hạ, thần cảm thấy Phong đại nhân nói có lý. Đã hai đại hoàng triều muốn phạm ta Đại Hạ hoàng triều, như vậy cũng chính là tử kỳ của bọn hắn. Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Quách Gia lúc này thời điểm cũng là đứng ra trực tiếp đối với Sở Phàm mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn mặt lóe qua một vẻ giết thần sắc. Làm Đại Hạ hoàng triều quân sư hắn tự nhiên hy vọng Đại Hạ hoàng triều có thể thống nhất toàn bộ Đông vực thậm chí thống nhất toàn bộ thế giới, hiện tại có cơ hội Quách Gia tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Vậy hạ, thần cũng cảm thấy lần này là chúng ta cầm xuống toàn bộ Đông vực cơ hội. Vương Mạnh lúc này thời điểm cũng là đứng ra đối với Sở Phàm mở miệng nói, hắn bình thường tuy nhiên xem ra mười phần ổn trọng, nhưng là hắn lúc này cũng là có vẻ hơi kích động. Tốt, đã các vị đều cảm thấy trận này đại chiến chúng ta cần phải cầm xuống hai đại hoàng triều, như vậy trận này đại chiến chúng ta liền dốc hết Đại Hạ hoàng triều quân đội lực lượng triệt để cầm xuống hai đại hoàng triều đi. Sở Phàm nghe được lời của mọi người về sau cũng là biết cái này một lần cơ hội mười phân hiếm thấy, sau đó chỉ thấy hắn vô long ỷ đứng lên nói ra. Trần Chi Báo cùng Nhạc Phi nghe lệnh. Sau khi nói xong, Sở Phàm liền đem ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Trần Chi Báo cùng Nhạc Phi trên thân. Có mặt tướng. Hai người đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là đội vàng đối với Sở Phàm phương hướng chắc tay, đồng thời lúc này thời điểm bọn hắn cũng là rõ ràng Sở Phàm muốn bọn hắn làm cái gì, trong ánh mắt cũng là tràn đầy đội vàng nóng bỏng quan mang. Chấm mệnh lệnh các ngươi hai cái mang theo Đại Tuyết Long Kỵ cùng Nhạc Gia quân tiến đến ứng đối Phong Vân Hoàng Triều quân đội, đồng thời giải quyết Phong Vân Hoàng Triều quân đội về sau liền trực tiếp đối Phong Vân Hoàng Triều khởi xướng tiến công. Chấm lần này cho các ngươi trăm vạn đại quân, nhìn hai vị tướng quân đừng cho chấm thất vọng. Sở Phàm nhìn phía dưới Trần Chi Báo cùng Nhạc Phi chậm rãi mở miệng nói ra, sau khi nói xong hắn một mặt mong đợi nhìn lấy Trần Chi Báo cùng Nhạc Phi. Mặt tướng hai người tuyệt đối sẽ lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống toàn bộ Phong Vân Hoàng Triều. Trần Chi Báo cùng Nhạc Phi lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó ngựa khí mười phân kiên định nhìn lấy Sở Phàm mở miệng nói. Tử Long liền mang theo Bạch Mã Nghĩa Tòng làm hai vị tướng quân tiên phong đại tướng. Sở Phàm nghe được hai người về sau nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Tử Long phương hướng, sau đó rằng giặc mà đối với Triệu Tử Long mở miệng nói. Mặc dù nói Nhạc Phi cùng Trần Chi Báo trong tay đều có thích hợp tiên phong đại tướng, nhưng là Triệu Tử Long càng thích hợp làm lần này tiên phong đại tướng. Mặt tướng định không phụ bệ hạ hy vọng. Triệu Tử Long cũng không nghĩ tới chính mình lần này lại còn có xuất chính cơ hội, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đứng ra đối với Sở Phàm quỳ bái nói. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động, làm vì tướng quân người nào không hy vọng xuất chính đây. Tướng quân Bách Chiến Tử câu nói này cũng không phải nói dở thôi. Chương 203, Đại Hạ Hoàng Triều xuất binh, Trường An Động. Chương 203, Đại Hạ Hoàng Triều xuất binh, Trường An Động. Mà những tướng quân khác lúc này thời điểm cũng là một mặt hâm mộ nhìn lấy Nhạc Phi ba người, bất quá còn lại một cái hoàng triều bọn hắn cũng còn có xuất binh cơ hội. Tần Quỳnh, Dương Nghiệp ở đâu? Sở Phàm lúc này lại đem ánh mắt nhìn phía Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp trên thân, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đối với hai người mở miệng nói. Có mặt tướng. Hai người đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, trong nháy mắt liền hiểu Sở Phàm mệnh lệnh, sau đó chỉ thấy hai người nhanh chóng đi ra đối với Sở Phàm quỳ bái nói. Chấm mệnh hai người các ngươi dẫn theo mỗi người binh mã tiến đến nên đối Thiên Tâm Hoàng Triều quân đội, đồng thời tại giải quyết hết Thiên Tinh Hoàng Triều quân đội lúc trực tiếp đối với Thiên Tâm Hoàng Triều khởi xướng tiến công, đồng thời lần này chấn cũng sẽ điều động trăm vạn đại quân theo hai vị tướng quân. Sở Phàm nhìn phía dưới Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp giằng giặc mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn lại đem ánh mắt giằng giặc nhìn hướng phía dưới Lữ Bố, sau đó trực tiếp đối với Lữ Bố mở miệng nói, lần này hai vị tướng quân tiên phong liền để Lữ Bố tướng quân làm đi, chấm tin tưởng Lữ Bố tướng quân tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Mặt tướng tuyệt đối sẽ không rơi xuống ta Đại Hạ Hoàng Triều phong thái. Lữ Bố đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cũng làm đội vàng đứng ra đối với Sở Phàm quỳ bái nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy một đạo đáng sợ chiến ý mặt tướng hai người lĩnh mệnh. Đến mức Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp thì là hướng về phía Sở Phàm chắp tay, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Đến mức Mông Nguyên Hoàng Triều mà nói liền để Thành Đô cùng Phụng Hiếu đi một chuyến đi, các ngươi hai cái đi xem một chút Mông Nguyên Hoàng Triều thành phố dự định cùng ta Đại Hạ Hoàng Triều khai chiến vẫn là đầu hàng tại ta Đại Hạ Hoàng Triều. Sở Phàm sau khi nói xong lại đem ánh mắt nhìn phía dưới Vũ Văn Thành Đô cùng Quách Gia trên thân, tại còn lại cái này cái cuối cùng hoàng triều hắn vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Dù sao đoạn thời gian trước hắn vừa mới gặp được Mông Nguyên Hoàng Triều Mông Ngọc, đồng thời cũng theo Mông Ngọc cái kêu bên trong đạt được liên quan tới Mông Nguyên Hoàng Đế ý nghĩ, bất quá Sở Phàm biết chính mình Đại Hạ Hoàng Triều cũng không cần cùng Mông Nguyên Hoàng Triều liên thủ, cho nên hắn liền trực tiếp tự tuyệt Mông Nguyên Hoàng Triều Hoàng Đế ý nghĩ. Nhưng là hắn bây giờ muốn thống nhất toàn bộ Đông Ngực, như vậy thì nhất định phải đem Mông Nguyên Hoàng Triều thu nhập lãnh thổ của mình, cho nên nói hắn hiện tại đối với Mông Nguyên Hoàng Triều vẫn còn có chút chần chừ. Dù sao hắn cũng không có cái gì quá tốt lấy cớ, trực tiếp đối Mông Nguyên Hoàng Triều khởi xướng tiến công, Mông Nguyên Hoàng Triều cùng bọn hắn Đại Hạ Hoàng Triều ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì ân oán. Thần tuyệt đối sẽ thuyết phục Mông Nguyên Hoàng Triều. Quách Gia đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là một mặt tự tin đối với Sở Phàm ở miệng nói, đối với Mông Nguyên Hoàng Triều hắn vẫn là có 10 phần lòng tin. Huống chi Quách Gia tin tưởng bọn hắn hai lộ đại quân sẽ được giải quyết rất nhanh hai đại hoàng triều, đến lúc đó muốn thuyết phục Mông Nguyên Hoàng Triều càng thêm dễ dàng. Vũ Văn Thành Đô thì là hướng về phía Sở Phàm thi lễ một cái về sau giằng giặc đứng tại chỗ. Tự nhiên biết mình cái này một hàng chủ yếu chính là vì bảo hộ Quách gia cùng phát triển hiện chính mình thực lực, cái khác cũng không cần hắn tới làm. Theo lần này xuất chiến đội ngũ an bài tốt về sau, lần này Tảo Triều cũng liền triệt để tán đi. Nhưng là theo Tảo Triều tán đi về sau toàn bộ Trường An Thành cũng bắt đầu vận chuyển, dù sao muốn điều động mấy trăm vạn đại quân, khẳng định cần đem chọn cái Trường An Thành đều kinh động. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày mấy cái trăm vạn đại quân là thành công điều động, mấy cái trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đứng tại Trường An Thành bên ngoài, mấy cái trăm vạn đại quân khí thế trong nháy mắt liền phảng phất đem chọn cái Trường An Thành đều bao phủ đồng dạng. Đứng tại trên tường thành Sở Phàm trông thấy tình cảnh này cũng là mười phân hài lòng. Trở tại Trường An thành chờ lấy chư vị tướng sĩ khải hoàn mà về. Nhìn phía dưới mấy cái trăm vạn đại quân, Sở Phàm thanh âm cao ngang nói, hắn thanh âm rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Trường An thành, đương nhiên cũng truyền khắp những binh lính này trong hai. Cảm ơn bệ hạ. Mấy cái trăm vạn đại quân cũng là ào ào theo lập tức đến ngay hướng về Sở Phàm phương hướng thi lễ một cái, thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ Trường An thành. Theo Sở Phàm đối với phía dưới mấy cái trăm vạn đại quân khoát tay áo, sau đó chỉ gặp bọn hắn ào ào đều nhịp về tới trên chiến mã, sau đó hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, bọn hắn thân ảnh liền biến mất ở Trường An thành bên ngoài. Bọn hắn hành tẩu trùng trùng điệp điệp thanh thế lại như cũ còn không có tiêu tán, một mực gấp khúc tại Trường An thành. Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa mấy cái trăm vạn đại quân, Sở Phàm trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ chờ mong, sau đó hắn liền chậm rãi mang theo bên người Điển Vi cùng Hứa Trử về tới hoàng cung. Điển Vi cùng Hứa Trử hiện tại đã là Sở Phàm thiếp thân thị vệ, mặc dù nói Sở Phàm tu vi so hai người tu vi còn cao, nhưng là không thể nào cái gì sự tình đều cần hắn tự mình ra tay. Cho nên hắn mới ở bên người đem hai người mang theo. Mà Sở Phàm vừa mới tiến về hoàng cung đồng thời, toàn bộ Trường An thành đều náo nhiệt, mặc dù nói cái này mấy cái ngày bên trong Trường An thành quân đội một mực tại điều động, nhưng là Trường An thành tu sĩ cùng bách tính cũng không biết Sở Phàm ý đồ chân chính. Cho tới bây giờ bọn hắn mới rõ ràng Sở Phàm chân chính ý đồ. Không nghĩ tới chúng ta Đại Hạ Hoàng Triều lại xuất binh, hơn nữa còn là trực tiếp xuất động mấy trăm vạn đại quân, xem ra lần này bệ hạ dự định diệt đi cái kia một cái hoàng triều a. Có lẽ bệ hạ lần này là dự định diệt đi Thiên Tâm Hoàng Triều, dù sao Thiên Tâm Hoàng Triều vẫn luôn là chúng ta tử đối đầu, mà lại lần trước còn phái xuất quân đội muốn quấy rối bệ hạ, hiện tại bệ hạ có cơ hội tự nhiên muốn tiêu diệt bọn hắn. Nếu như lần này chúng ta Đại Hạ Hoàng Triều lại đem Thiên Tâm Hoàng Triều diệt đi, như vậy chúng ta Đại Hạ Hoàng Triều thực lực chẳng phải là trở thành Đông Bực cường đại nhất hoàng triều. Chúng ta Đại Hạ Hoàng Triều hiện tại thực lực liền đã coi là Đông Bực cường đại nhất hoàng triều, dù sao cho dù là Phong Vân Hoàng Triều, cũng không nhất định có chúng ta Đại Hạ hoàng triều cường đại như vậy. Đáng tiếc ta tu vi quá yếu, bằng không mà nói ta cũng muốn tham gia trận này đại chiến. Trương An thành tu sĩ cùng bách tính lúc này thời điểm cũng là ào ào bắt đầu thảo luận lên, bất quá đối với Đại Hạ hoàng triều lần này xuất binh có thể hay không giải quyết chiến đấu, bọn hắn vẫn là nắm giữ 10 phần lòng tin. Đại Hạ hoàng triều cũng hoặc là Sở Phàm bày ra thực lực đều xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Càng là có thật nhiều tu sĩ cho rằng hiện tại Đại Hạ hoàng triều đã là đông nhạc thứ nhất hoàng triều. Bất quá bọn hắn mong đợi nhất vẫn là trận này đại chiến kết thúc về sau, Đại Hạ hoàng triều lãnh thổ đến cùng đạt đến trình độ nào. Xem ra ta quả nhiên không có đoán sai, tiểu phàm gia hỏa này cũng là ấn loại kia không ngừng tính tình, hiện tại hẳn là đối Thiên Tâm hoàng triều phát động sau cùng tiến công đi. Vương phủ bên trong Cổ Khải Minh lúc này thời điểm rằng giặc đối với trước mặt mình Sở Long cùng Sở Thiên Hùng đám người nói, cái này mấy cái ngày bên trong, bọn hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được Trường An thành biến hóa, cho nên tại thời điểm này, bọn hắn liền bắt đầu suy đoán Sở Phàm có phải hay không muốn xuất binh chinh phạt cái khác hoàng triều. Mà bây giờ Sở Phàm cử động cũng đúng lúc xác nhận bọn hắn vừa mới bắt đầu trong nội tâm suy đoán. Chương 204, Tiêu Tử Y Liễu lo lắng, Hải tộc địch nhân tập kích. Chương 204, Tiêu Tử Y Liễu lo lắng, Hải tộc địch nhân tập kích không có hoàn toàn chắc chắn, tiểu phàm chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất binh, xem ra lần này Đại Hạ hoàng triều lãnh thổ lại muốn quyết trương. Sở Long nghe được hắn về sau cũng là đồng ý nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn một mặt cao ngạo ngẩng đầu. Sở Phàm làm hắn tôn tử, hắn tự nhiên vì Sở Phàm cách làm cảm thấy tự hào, dù sao chính mình tôn nhi như thế lợi hại, hắn tự hào một điểm thế nào. Ta còn nóng nhìn tiểu phàm gia hỏa này có thể triệt để đem chọn cái đông được thống nhất đâu. Sở Thiên Hùng cũng là không chút nào che giấu trong nội tâm kiêu ngạo, chỉ thấy hắn một mặt cao ngạo nhìn lên bầu trời bên trong nói. Cái khác mấy người đang nghe hắn về sau cũng là bắt đầu giữ im lặng, bất quá có thể theo bọn hắn ánh mắt bên trong nhìn ra một vẻ chờ mong. Xem ra ta quả nhiên không có nhìn lầm, Sở Phàm tên kia quả nhiên là không chịu ngồi yên chủ, có lẽ không được bao lâu tên kia liền có thể thống nhất toàn bộ đông vực, chỉ bất quá thống nhất toàn bộ đông vực về sau hắn chỉ sợ phải đối mặt Thiên Đạo Minh. Trương An hoàng cung mặt khác một chỗ viện tử bên trong, Tiêu Tử Y hộ đạo nhân trên mặt xuất hiện một vẻ cảm khái, có điều rất nhanh hắn liền nghĩ đến Thiên Đạo Minh đáng sợ, sau đó chỉ thấy hắn một mặt ngưng trọng rằng giật thở dài một hơi. Thiên Đạo Minh cần phải còn không đến mức đối với hắn xuất thủ, dù sao Sở Phàm cũng không có vi phạm Thiên Đạo Minh quyết định quy định, mà lại Thiên Đạo Minh còn có chúng ta trung vực nhiều như vậy thánh địa quán thúc lấy, hắn nên cái kia sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tiêu Tử Y thì tự nhiên cũng là minh bạch chính mình hộ đạo giả ý tứ, tuy nhiên trên mặt của nàng xuất hiện một vẻ lo lắng, nhưng là Tiêu Tử Y thì trong nội tâm vẫn là ôm lấy một vẻ may mắn. Dù sao Sở Phàm hiện tại cho dù là thống nhất toàn bộ đông vực, hắn cũng không có vi phạm Thiên Đạo Minh quy tắc, huống chi hiện tại Thiên Đạo Minh còn có trung vực thánh địa tại cùng hắn quán thúc, cho nên hắn không có khả năng xuất động nhân vật quá mạnh mẽ tới đối phó Sở Phàm. Cái này chưa chắc đã nói được, dù sao trung vực những cái kia thánh địa cũng sẽ không vì Sở Phàm mà trêu chọc Thiên Đạo Minh, mà lại ta tin tưởng trung vực những cái kia thánh địa cũng không hy vọng trông thấy Sở Phàm đại hạ hoàng triều quật khởi. Tiêu Tử Y thì hộ đạo giả đang nghe hắn về sau, trên mặt vẫn là xuất hiện một vẻ lo lắng. Dù sao chỉ có hắn mới chính thức được chứng kiến trung vực những cái kia thánh địa sắc mặt, cho nên hắn tự nhiên rõ ràng trung vực những cái kia thánh địa không có 10 phần lợi ích, tuyệt đối sẽ không đi cùng Thiên Đạo Minh va chạm. Mà lại trung vực những cái kia thánh địa tự nhiên cũng không có khả năng nhìn lấy đại hạ hoàng triều của thời. Đương nhiên bọn hắn Thái Huyền thánh địa cách nhìn tự nhiên khác biệt những cái kia thánh địa, trừ bỏ Sở Phàm cùng Tiêu Tử Y quan hệ không nói, vẹn vẹn là Sở Phàm cùng bọn hắn Thái Huyền thánh địa thánh tử quan hệ, liền đáng giá đến bọn hắn Thái Huyền thánh địa toàn lực ủng hộ đại hạ hoàng triều của thời. Đến lúc đó bọn hắn Thái Huyền thánh địa cùng đại hạ hoàng triều liên thủ đây chẳng phải là càng thêm cường đại. Chúng chi hắn còn nhìn không thấu Sở Phàm thật sự là quá thần bí, cho dù là Thái Huyền Thánh Địa cùng Đại Hạ Hoàng Triều ở giữa không có bất kỳ cái gì liên quan, hắn cũng không nguyện ý trêu chọc Sở Phàm. Ta tin tưởng Sở Phàm gia hỏa này có thể sáng tạo thần thoại. Tiêu Tử Y kia lúc này thời điểm thì là một mặt tự tin nhìn qua hoàng cung phương hướng, nàng đối Sở Phàm có được mù quáng tự tin, bất quá lúc này thời điểm nàng dường như là nghĩ đến cái gì, sau đó chỉ thấy nàng một mặt cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Ngay tại Trường An thành bên này xuất binh đồng thời, lúc này có mấy đạo thân ảnh cũng là xuất hiện ở đông vực, những thứ này thân ảnh trên thân tán phát đi ra khí tức chí ít cũng là đạt đến vương giả cảnh giới. Đây chính là đông vực à, linh lực thật đúng là nhỏ yếu, chỉ bằng nơi này thổ dân có tư cách gì chém giết thất đao. Dẫn đầu vị kia năm nam tử cảm thụ được chung quanh cái này khô kiệt linh lực có chút khó có thể tin mở miệng nói, đồng thời trên mặt của hắn cũng là xuất hiện một vẻ khinh thường. Mặc dù nói nơi này linh lực 10 phân khô kiệt, nhưng là chúng ta có thể không nên coi thường chúng ta lần này địch nhân, song lại có thể giải quyết trưởng lao phân thân nhân vật, lại làm sao có thể là nhân vật đơn giản đâu. Ở bên cạnh hắn một vị khác trung niên nam tử lúc này thời điểm thì là đứng ra giằng giặc mở miệng nói, có điều hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trên mặt của hắn lại nhìn không đến bất luận cái gì vẻ ngưng trọng, dường như đối với hắn mà nói nơi này địch nhân tính không được cái gì đồng đạo. Ta nghe đại trưởng lão nói vị kia chém giết hắn phân thân tu sĩ tu vi vẹn vẹn chỉ là vương giả hậu kỳ tu sĩ, mà tại cái kia một đạo hoàng triều bên trong, tu sĩ mạnh mẽ nhất cũng vẹn vẹn bất quá là chân vương trung kỳ, cho nên chúng ta thì sợ gì bọn hắn đâu. Vừa mới mở miệng vị trung niên nam tử kia lúc này thời điểm lại tiếp tục mở miệng nói, đồng thời trên mặt hắn một màn kia chế giễu cùng vẻ khinh thường càng thêm nghiêm trọng. Đúng vậy à, Phong đại ca nói không sai, chúng ta lần này có thể đã tới 3 vị chân vương cảnh giới cùng 6 vị vương giả, một cái tiểu tiểu đông vực hoàng triều lại làm sao có thể là đối thủ của chúng ta đâu. Lúc này thời điểm tại cái này, một chi đội ngũ bên trong một vị khác trên thân tán phát lấy chân vương khí tức trung niên nam tử chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong hắn còn một mặt khinh thường lườm liếc hoàn cảnh xung quanh. Đi thôi, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đi giải quyết cái này một cái hoàng triều thay đại trưởng lão báo thủ. Vừa mới mở miệng vị trung niên nam tử kia lúc này cũng là nói thẳng, sau khi nói xong, mấy người liền hướng thẳng đến Đại Hạ hoàng triều phương hướng mà đi. Ngay tại mấy người thân ảnh không ngừng tới gần Đại Hạ vương triều đồng thời, lúc này cung phụng điện Đặng Thái A đột nhiên mở mắt, chỉ thấy ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu thời không đồng dạng, hướng về cái kia mấy đạo thân ảnh phương hướng nhìn lại. Sau đó Đặng Thái A nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, làm hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới trong hoàng cung, đồng thời hắn thân ảnh cũng là xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Đặng Thái A bái kiến bệ hạ. Nhìn lên trước mặt Sở Phàm, Đặng Thái A giằng giặc mở miệng nói: "Không biết kiếm thần đến chỗ của ta vì chuyện gì?" Sở Phàm cũng không nghĩ tới Đặng Thái A vậy mà lại xuất hiện tại trước mặt mình, sau đó chỉ thấy hắn hơi nghi hoặc một chút đối với Đặng Thái A mở miệng nói: "Có mấy cái chuột ngay tại hướng về ta Đại Hạ hoàng triều phương hướng mà đến, mà mấy vị này chuột bên trong từ 3 vị chân vương cảnh giới cùng 6 vị vương giả cảnh giới tạo thành." Đặng Thái A nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là trực tiếp đối với Sở Phàm mở miệng nói: "Kiếm thần có thể dò xét tra ra lai lịch của bọn hắn." Sở Phàm không nghĩ tới lại có 3 vị chân vương cùng 6 vị vương giả ngay tại hướng về Đại Hạ hoàng triều phương hướng mà đến, nhưng là hiện tại đồ vật giống như không bỏ ra nổi nhiều như vậy cường đại tu sĩ đi, sau đó chỉ thấy hắn hơi nghi hoặc một chút đối với Đặng Thái A dò hỏi: "Bọn hắn bản thể đều là yêu thú, hơn nữa còn là trong nước yêu thú." Đặng Thái A lúc này thời điểm đối với Sở Phàm gửi đến chắp tay giằng giặc mở miệng nói, bất quá nhìn ánh mắt của hắn cũng không có đem những thứ này yêu thú để ở trong mắt. Nguyên lai là bọn hắn a, kiếm thần đi đem bọn hắn trực tiếp giải quyết hết liền tốt. Sở Phàm đang nghe Đặng Thái A mà nói về sau trong nháy mắt liền hiểu lần này tới tu sĩ đến cùng là ai, bởi vì hắn hệ thống mô bản bên trong còn có nhiệm vụ, mà nhiệm vụ cũng là giải quyết hải tộc đột kích tu sĩ, muốn đến cũng là những cái này ra hỏa. Chương 205, hải tộc yêu thú đột kích, Đặng Thái A hiện thân. Chương 205, hải tộc yêu thú đột kích, Đặng Thái A hiện thân. Đối với Sở Phàm tới nói những này hải tộc địch nhân tính không được cái gì, dù sao bọn hắn tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là chân vương cảnh giới, hơn nữa còn là tới cái này một nhóm địch nhân bên trong cường đại nhất cũng vẹn vẹn chỉ là chân vương cảnh giới. Đến mức vương giả cảnh giới địch nhân, Sở Phàm thì là càng thêm không để trong mắt, dù sao hiện tại Đại Hạ hoàng triều thế nhưng là có được nhập thánh cấp bậc cường giả tồn tại, cho nên tiểu tiểu vương giả cảnh giới tu sĩ ở trước mặt của hắn đây tính toán là cái gì đây. Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì biến mất tại trước mặt hắn, mặc dù nói tiểu tiểu vương giả còn có chân vương cảnh giới tu sĩ đối với hắn mà nói vẫn là quá yếu, nhưng là đã Sở Phàm phân phó hắn, như vậy Đặng Thái A đương nhiên sẽ không mặc kệ. Huống chi đi chém giết mấy vị chân vương cảnh giới tu sĩ, đối với hắn mà nói cũng là dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành. Mà lúc này một bên khác hải tộc mà đến mấy vị chân vương cảnh giới tu sĩ cùng vương giả cảnh giới yêu thú còn chưa phát hiện bọn hắn lúc này đã tiến nhập thọ mệnh đến ngược thời kỳ. Chỉ thấy hải tộc cái này một nhóm tu sĩ lúc này thời điểm còn một mặt cao nhìn về phía trước cái kia Trường An thành, lúc này thời điểm bọn hắn còn không có chút nào đem Trường An thành để ở trong mắt, thậm chí toàn bộ Đại Hạ hoàng triều trong mắt bọn họ cũng có thể dễ như trở bàn tay thì hủy diệt. Thế mà bọn hắn không biết mình vận mệnh đã bị đã chú định. Đây chính là đông vực mới xây Đại Hạ hoàng triều Trường An thành à, xem ra hoàn toàn chính xác so cái khác Tam Đại hoàng triều thủ đô càng thêm hùng vĩ. Khoảng cách Trường An thành không xa trên bầu trời, hải tộc một vị chân vương cảnh giới cường giả nhìn phía dưới Trường An thành hơi xúc động nói: "Làm Tây vực hải tộc chân vương cảnh giới tu sĩ, hắn tự nhiên là nhìn thấy qua cái khác thành trì, đương nhiên hắn cũng nhìn thấy qua đông vực cái khác Tam Đại hoàng triều thủ đô, nhưng là hắn đều cảm thấy cái khác Tam Đại hoàng triều thủ đô cũng không sánh bằng Trường An thành." Cái khác mấy vị đang nghe hắn về sau cũng là ảo ảo nhẹ gật đầu chấp nhận. Bản tới Trường An thành cũng là Đại Yến hoàng triều thủ đô, cho nên trước kia Trường An thành có lẽ không sánh bằng Phong Vân hoàng triều thủ đô, nhưng là so với cái khác hai đại hoàng triều thủ đô tới nói cũng là không hề yếu. Chúng chi lần này Quách Gia bọn người còn cực lực kiến tạo Trường An thành, cho nên nói hiện tại Trường An thành một cách tự nhiên vượt qua cái khác Tam Đại vương triều thủ đô. Mặc dù nói cái này Trường An thành xem ra 10 phần hào hoa, nhưng là lần này lại muốn bị chúng ta hủy diệt, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng tiếc nha. Một vị khác chân vương cảnh giới hải tộc liếm liếm khóe miệng nói ra, trong ánh mắt xuất hiện vẻ hưng phấn, tại cái này vẻ hưng phấn bên trong trộn lẫn lấy một vẻ lại một vẻ tà khí, khiến cho hắn xem ra 10 phần tà ác. Cái khác vương giả cảnh giới hải yêu đang nghe hắn về sau cũng là hưng phấn lên, sau đó một mặt nghiền ngẫm nhìn phía trước Trường An thành. Lúc này thời điểm bọn hắn dường như đã đem Trường An thành cầm xuống đồng dạng. Tiểu tiểu mấy cái hải yêu cũng dám như thế khinh miệt ta Đại Hạ hoàng triều, thật đúng là không biết sống chết. Ngay tại mấy người khẽ miệng lộ ra thần sắc hưng phấn đồng thời, chỉ nghe thấy một đạo bá đạo thanh âm rằng giặc từ không trung truyền đến, đồng thời tại đạo này bá đạo thanh âm bên trong trộn lẫn lấy kinh khủng uy áp. Để cái này một đội hải yêu trong nháy mắt thì cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp. Là ai ở chỗ này giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Hải tộc một vị chân vương cảnh giới hải yêu tại cảm nhận được cái này một cỗ kinh khủng uy áp lúc, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ ngưng trọng biểu lộ. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn lấy trước mặt mình không gian giằng giặc mở miệng nói. Bất quá có thể nhìn ra được hắn đối cái này một thanh âm tràn đầy kiên kỵ, dù sao vẹn vẹn chỉ là một đạo khí tức liền để hắn cảm nhận được chí mệnh uy hiếp, dạng này tồn tại lại làm sao có thể nhỏ yếu đây. Cái khác hai vị khác chân vương cảnh giới hải yêu cũng là ảo ảo chính đang không ngừng tìm kiếm lấy chung quanh có thể sẽ xuất hiện nguy cơ. Đến mức còn lại vương giả cảnh giới hải yêu càng là hoảng sợ đánh giá hoàn cảnh chung quanh, bởi vì bọn hắn lúc này đối vừa mới cố khí tức kia cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Dù sao vẹn vẹn chỉ là một đạo khí tức thì để bọn hắn nén ở trong lòng mặt không sinh ra một tia sức phản kháng, dạng này cường giả lại làm sao có thể là bọn hắn có thể ngăn cản được đây này. Mấy cái tiểu tiểu vương giả cảnh giới hải yêu tăng thêm 3 vị chân vương cảnh giới hải yêu thì dám đến uy hiếp ta Đại Hạ hoàng triều à, xem ra ta Đại Hạ hoàng triều danh tiếng vẫn là không có đánh đi ra à. Ngay tại cái này một đôi hải yêu ngưng trọng đánh giá hoàn cảnh chung quanh đồng thời, chỉ nghe thấy cái kia một thanh âm lại rằng giặc từ phương xa truyền đến. Cái này một thanh âm dường như không tồn tại giữa thiên địa, lại phảng phất là ngăn cách vô số thời không chuyển đến. Trong nháy mắt liền để hải tộc này một đám hải yêu cảm thấy rùng mình, dù sao những thứ không biết mới là đáng sợ nhất. Bất quá coi như cái này một đội hải yêu cảm thấy hoảng sợ thời điểm, một đạo phổ thông trung niên nam tử thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ thấy tay của nam tử bên trong ôm lấy một cái cổ xương gỗ, cả người phảng phất như là một cái phổ thông người bình thường đồng dạng. Bất quá cái này một đội hải yêu lại ngưng trọng nhìn lấy cái này một cái xem ra phổ thông trung niên nam tử. Có thể xuất hiện ở nơi này người lại làm sao có thể là người bình thường đây. Chỉ thấy vị này ôm lấy một cái hộp gỗ trung niên nam tử chậm rãi hướng về mấy vị hải yêu phương hướng mà đến, hắn cước bộ rất nhẹ. Nhưng là mỗi một bước đều vừa đúng đạp tại cái này trên bầu trời, cái này một mảnh thiên không bên trong phảng phất có một đạo vô hình bậc thang dưới chân hắn đồng dạng. Mà cả người hắn càng là như không có chuyện gì xảy ra hướng về mấy vị hải tộc hải yêu đi tới. Các hạ là người nào, lần này đến đây vì chuyện gì? Hải tộc vị kia dẫn đội chân vương cấp bậc hải yêu nhìn lấy chậm rãi hướng về nhóm người mình đi tới trung niên nam tử giằng giặc mở miệng nói. Bất quá lúc này thời điểm hải tộc vị này chân vương cấp bậc hải yêu trên mặt lại xuất hiện một vẻ ngưng trọng, lúc này thời điểm hắn vậy mà không cách nào tại trước mặt vị này trung niên nam tử trên thân cảm nhận được bất kỳ khí tức. Dường như đứng ở trước mặt hắn vị này trung niên nam tử thật là một người bình thường đồng dạng, nhưng là hải tộc vị này chân vương cảnh giới hải yêu có thể không tin vị này trung niên nam tử là một vị người bình thường. Cái khác hải tộc hải yêu cũng là một mặt trịnh trọng nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Đại hạ hoàng triều đặng thái a phụng chủ công chi mệnh đến đây chém giết như chờ. Trung niên nam tử nhìn lên trước mặt hải yêu bình tĩnh mở miệng nói. Không qua trong ánh mắt của hắn mặt lại tràn đầy một vẻ khinh thường, dường như người trước mặt không đáng hắn mở miệng đồng dạng. Nguyên lai ngươi chính là đại hạ hoàng triều người sao? Đã như vậy, vậy liền chết đi cho ta đi. Hải tộc một vị chân vương cấp bậc hải yêu đang nghe đặng thái a mà nói về sau trong nháy mắt liền hiểu đặng thái a thân phận. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng về đặng thái a phương hướng oanh ra một quyền, khủng bố lực lượng trực tiếp bao phủ toàn bộ không gian, đồng thời cả người hắn cũng là hóa thành một đạo màu lam quang mang hướng về đặng thái a phương hướng đánh tới. Đặng thái a nhìn thấy một màn này về sau nhẹ nhàng lắc đầu, phảng phất là cảm thấy trước mặt hải yêu thực lực quá yếu đồng dạng. Chương 206, đặng thái a tùy tiện giết địch, hệ thống khen thưởng tới tay. Chương 206, đặng thái a tùy tiện giết địch, hệ thống khen thưởng tới tay. Sau đó chỉ thấy đặng thái a nhẹ nhàng hướng lên trước mặt hải yêu nhấn một ngón tay. Cái này nhìn qua tùy ý một chỉ lại dường như mang theo ngập trời lực lượng đồng dạng muốn đem chọn cái bầu trời đều áp đảo. Đồng thời một cỗ sắc bén không thể đỡ khí tức trực tiếp theo đặng thái a trên thân tán phát đi ra. Mà vừa mới hắn một chỉ này bên trong mang theo khủng bố kiếm ý sắc bén, trong nháy mắt liền đem không khí chung quanh xuyên thấu. Cho dù là trung quanh quy tắc đều không thể ngăn cản đạo này kiếm ý, sau đó chỉ thấy đạo này kiếm ý lấy thế bất khả kháng uy áp hướng về đặng thái a trước mặt cái kia một đạo màu lam quang mang đánh tới. Trông thấy một màn này, cái khác hải yêu trong ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện một vệt thần sắc bất khả tư nghị, bọn hắn không nghĩ tới trước mặt vị này trung niên nam tử tùy ý một chỉ lại có đáng sợ như vậy uy áp. Sau đó chỉ thấy đặng thái a đạo này kiếm ý sắc bén trực tiếp xuyên thấu trước mặt đạo này màu lam quang mang. A! Theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia một đạo màu lam quang mang làm bên trong chảy ra rất nhiều chất lỏng màu xanh lam. Một giây sau chỉ thấy một đạo màu lam hải yêu trên không trung vỡ ra. Trong nháy mắt hắn thi thể liền hóa thành vô số toái phiến hướng về đại địa phía trên rơi đi, đồng thời cái này một cái hải yêu cũng là triệt để đã mất đi sinh mệnh biểu tượng. Hiển nhiên vừa mới đặng thái a cái kia một kiếm trực tiếp giải quyết một vị chân vương cảnh giới hải yêu. Giờ khắc này toàn bộ thế giới đều dường như yên tĩnh trở lại, còn lại hải yêu trông thấy tình cảnh này, trong ánh mắt ngoại trừ chấn kinh chi sắc, càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng. Mà vương giả cảnh giới hải yêu càng là liền chiến lực đều lộ ra 10 phần khó khăn, lúc này thời điểm bọn hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn về phía trước mặt đặng thái a, dù sao bọn hắn trước mặt vị này thực lực thật quá kinh khủng. Xuống một vị người nào đến? Đặng thái a khỏe miệng hơi hơi vung lên một vệt nụ cười, nhìn lên trước mặt hải yêu mở miệng nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy bình tĩnh cùng ôn hòa. Mày may nhìn không ra hắn chính là vừa mới chém giết một vị chân vương cảnh giới hải yêu hung thủ. Đại hạ hoàng triều làm sao có thể có ngươi bực này tồn tại, đại hạ hoàng triều cho tiền bối hạng gì chỗ tốt, chúng ta nguyện ý gấp 3 dâng lên, chỉ cầu tiền bối có thể thả chúng ta một ngựa. Lúc này thời điểm một vị chân vương cảnh giới hải yêu nơm nớp lo sợ đứng ra đối với trước mặt đặng thái a mở miệng nói. Bất quá có thể nhìn ra được lúc này thời điểm hắn là thật e sợ đặng thái a, bất quá cái này cũng không sợ bọn hắn e sợ như thế đặng thái a, dù sao một vị đồng dạng là chân vương cảnh giới hải yêu đều dễ dàng như thế liền bị trước mặt trung niên nam tử chém giết, bọn hắn lại làm sao có thể không e ngại trước mặt trung niên nam tử. Hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Đặng thái a nhìn lên trước mặt hải tộc trong ánh mắt không có chút nào ba động, chỉ thấy hắn rằng giặc nhìn lên trước mặt mấy người chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói của hắn mang theo không thuận theo không kháng. Dường như thế gian hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Tiền bối mặc dù là nhập thánh cấp bậc cường giả, nhưng là ta hải tộc nhập thánh cấp bậc cường giả cũng không ít, tiền bối thật chẳng lẽ muốn vì một cái tiểu đại hạ hoàng triều cùng ta hải tộc là đi sao? Nhìn thấy một chiêu này không làm được, hải tộc vị kia chân vương cấp bậc tu sĩ lúc này thời điểm lại đổi làm uy hiếp, một mặt kiên định cùng nghĩ mà sợ nhìn lên trước mặt đặng thái a, lúc này thời điểm hắn cũng không có biện pháp nào khác, ngoại trừ một chiêu này bên ngoài, hắn lại cũng không nghĩ ra biện pháp gì đến uy hiếp trước mặt trung niên nam tử. Nếu như trước mặt trung niên nam tử kiêng kỵ bọn hắn hải tộc, như vậy có lẽ trước mặt trung niên nam tử sẽ bỏ qua bọn hắn, bằng không mà nói bọn hắn hôm nay thập tử vô sinh. Chỉ là hải tộc còn không thể để đặng mỗ sợ hãi. Đặng thái a nghe được vị này hải tộc chân vương cảnh giới hải yêu uy hiếp về sau, trong ánh mắt xuất hiện một vẻ khinh miệt thần sắc, đây là hắn xuất hiện ở đây về sau lần thứ nhất hiện lộ ra như thế khinh miệt thần sắc. Sau đó đặng thái a cũng không nói thêm gì, chỉ thấy hắn chậm rãi đem trong tay mình hộp gỗ ném ra, sau đó chỉ thấy hộp gỗ chậm rãi bay xuống ở trên bầu trời. Một giây sau tung bay ở trên bầu trời hộp gỗ liền chậm rãi mở ra, trong nháy mắt một cỗ kinh khủng uy áp theo trong hộp gỗ truyền ra. Đứng thẳng ở trên bầu trời Hải Yêu trong nháy mắt thì cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ bọn hắn, lúc này thời điểm bọn hắn thậm chí ngay cả động đậy cơ hội đều không có. Đồng thời tại Hải Yêu trên mặt cũng là nhìn thấy một vẻ tuyệt vọng tận sắc, hiển nhiên lúc này thời điểm bọn hắn cũng biết mình đã mất đi sống sót cơ hội. A, cảm thụ được cái này, một cỗ kinh khủng kiếm ý bao phủ chính mình, Hải tộc hai vị chân vương cảnh giới Hải Yêu chính đang không ngừng muốn lấy tự thân lực lượng đến giải thoát trói buộc. Thế nhưng là đặng thái A kiếm ý lại làm sao có thể là nhẹ nhàng như vậy liền bị bọn hắn thoát khỏi đây này. Chỉ thấy một đạo lại một đạo kinh khủng uy áp không ngừng từ trên bầu trời hộp gỗ bên trong truyền ra. Thanh Mai, Trúc Mã. Nhìn lên bầu trời bên trong hộp gỗ đặng thái A trong ánh mắt xuất hiện có chút hoài niệm chi sắc, đồng thời khóe miệng của hắn cũng hơi hơi dương lên, thanh âm yếu ớt theo trong miệng của hắn chậm rãi truyền ra. Tuy nhiên hắn thanh âm có vẻ hơi yếu ớt, nhưng lại phảng phất là đoạt mệnh thanh âm đồng dạng để tại chỗ Hải Yêu cảm nhận được tuyệt vọng. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong hộp gỗ bên trong truyền ra chân chính kiếm tiếng chuông, một giây sau một thanh lại một thanh khéo léo đẹp đẽ phi kiếm theo trong hộp gỗ bay ra. Những thứ này phi kiếm đi ra trong nháy mắt liền có thể theo bọn hắn trên thân cảm nhận được vui sướng, thân mật tại đặng thái A bao quanh một vòng mấy lúc sau liền hướng thẳng đến trước mặt Hải tộc bay đi. Rất nhanh, những thứ này phi kiếm liền trực tiếp xuyên qua trước mặt những thứ này Hải Yêu. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, trước mặt Hải Yêu liền toàn bộ bị đặng thái A phi kiếm giải quyết. Giải quyết xong trước mặt những thứ này Hải Yêu về sau, những thứ này phi kiếm lại toàn bộ bay trở về đặng thái A trong tay hộp gỗ bên trong. Sau đó đặng thái A thậm chí ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, trước mặt tràng cảnh liền trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại một mảnh huyết vũ chậm rãi tiêu tán tại cái này thiên địa ở giữa, dường như nơi này không có cái gì xuất hiện qua đồng dạng. Ngay tại đặng thái A giải quyết bên này hải tộc đồng thời, lúc này trong hoàng cung Sở Phàm cũng là nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành chém giết hải tộc xâm phạm địch nhân nhiệm vụ, khen thưởng ký chủ một tấm chân vương cảnh giới triệu hoán thẻ. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Sở Phàm cũng là minh bạch, Đào Hoa kiếm đặng thái A đã giải quyết địch nhân, sau đó trên mặt của hắn xuất hiện một vẻ vui mừng. Đặng thái A quả nhiên không hổ là tuyết trung thế giới bên trong tân nhiệm Đào Hoa kiếm thần, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền giải quyết xâm phạm hải tộc yêu thú. Sở Phàm khẽ miệng bung lên một vệt nụ cười, mặc dù nói lần này hải tộc bèn bèn chỉ là xuất động 3 vị chân vương cảnh giới hải yêu cùng mấy vị vương giả cảnh giới yêu thú, nhưng là đặng thái A dễ dàng như thế giải quyết bọn hắn cũng liền có thể nhìn ra được đặng thái A tuy nhiên bèn bèn chỉ là nhập thánh sơ kỳ, nhưng là hắn thực lực chỉ sợ đã xa xa vượt ra khỏi hắn cảnh giới. Mà lại giải quyết xong lần này hải tộc địch nhân tới đánh về sau, hắn còn chiếm được một tấm chân vương triệu hoán thẻ, tuy nhiên bèn bèn chỉ là chân vương triệu hoán thẻ, nhưng là đối với Sở Phàm tới nói cũng coi là không tệ phần thưởng. Chương 207, thanh niên yến thập tam, trung niên Tạ Hiểu Phong. Chương 207, thanh niên yến thập tam, trung niên Tạ Hiểu Phong. Mà sự thật cũng đúng như Sở Phàm châu nghĩ như vậy, coi như hệ thống khen thưởng vừa mới tới sổ đồng thời, đặng thái A thân ảnh cũng là trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn. Khởi bẩm bệ hạ, thần đã đem xâm phạm địch nhân toàn bộ chém giết. Xuất hiện tại Sở Phàm trước mặt đặng thái A cũng là trực tiếp bẩm báo chính mình chém giết hết hải yêu tin tức. Quả nhiên không hổ là kiếm thần, nhanh như vậy thời gian thì chém giết xâm phạm địch nhân. Sở Phàm nhìn lên trước mặt đặng thái A trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười mừng rỡ, sau đó chỉ thấy hắn hơi hơi đối với đặng thái A mở miệng nói: "Đã địch nhân đều đã giải quyết, như vậy thần thì cáo lui trước." Đặng thái A nghe được Sở Phàm mà nói về sau không có bất kỳ cái gì biểu lộ đối với Sở Phàm mở miệng nói, dường như giải quyết mấy vị kia hải yêu đối với hắn mà nói thì là một bữa ăn sáng đồng dạng. Bất quá hoàn toàn chính xác cũng như thế, mấy vị kia hải yêu đối với hắn mà nói không có chút nào tính khiêu chiến. Sở Phàm nghe được đặng thái A mà nói về sau cũng là hướng về phía đặng thái A khoát tay áo, sau đó đặng thái A trong nháy mắt thì hóa thành một đạo kiếm mang biến mất ngay tại chỗ. Một tấm chân vương cảnh giới triệu hoán thẻ đã đạt được, vậy liền đưa nó sử dụng mất đi. Sở Phàm nhìn lấy hệ thống không gian bên trong nằm chân vương triệu hoán thẻ, không chút do dự trực tiếp đem sử dụng mất. Dù sao hắn hiện tại giữ lấy chân vương triệu hoán thẻ không có cái gì tác dụng quá lớn. Theo Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, hắn trong đầu hệ thống cũng là phát ra thanh âm. Đinh, chân vương triệu hoán thẻ sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến chân vương viên mãn cảnh giới yến thập tam. Sở Phàm đang nghe hệ thống thanh âm về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới lần này triệu hoán đến nhân vật lại là yến thập tam. Đối với yến thập tam, Sở Phàm tự nhiên cũng hiểu rõ. Dù sao vị này chính là Tạ Hiểu Phong lớn nhất công nhận đối thủ, hơn nữa còn là đem đoạt mệnh thập tam kiếm tu luyện tới đỉnh phong tồn tại. Đã sáng tạo ra truyền thuyết bên trong đoạt mệnh thập tứ kiếm cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Chỉ bất quá Sở Phàm không nghĩ tới yến thập tam thực lực vậy mà vẹn vẹn chỉ là chân vương viên mãn cảnh giới, dựa theo Sở Phàm phỏng đoán, hắn thực lực cần phải đạt đến nhập thánh chính là đến thánh vương cảnh giới mới đúng. Mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là chân vương viên mãn cảnh giới, nhưng là tin tưởng hắn đi vào trên cái thế giới này, lấy hắn thiên phú có thể thành công đột phá nhập thánh cảnh giới thậm chí càng cao cảnh giới. Sở Phàm nhìn lấy hệ thống không gian bên trong nằm triệu hoán thẻ, trong ánh mắt cũng là xuất hiện thần sắc mong đợi, yến thập tam thiên phú là không thể khinh thường tồn tại. Sở Phàm tin tưởng hắn có thể trên thế giới này đột phá càng cao cảnh giới. Tại trong tiểu thuyết võ hiệp yến thập tam đều có đáng sợ như vậy kiếm đạo thiên phú, như vậy trên thế giới này hắn lại làm sao có thể yếu đây? Hệ thống, ta nhớ được ta tháng này triệu hoán cơ hội còn không có sử dụng đi. Sở Phàm lúc này thời điểm đột nhiên giống như lại nghĩ tới điều gì đồng dạng, sau đó chỉ thấy hắn đối với hệ thống giằng giặc mở miệng nói. Mặc dù nói hiện tại hệ thống đã thành công thăng cấp ra hệ thống thương thành cùng hệ thống nhiệm vụ, nhưng là hiện tại hệ thống y nguyên có thể một tháng triệu hoán một lần, mà lại một tháng triệu hoán một lần, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế, nói cách khác một tháng triệu hoán một lần cơ hội có thể triệu hoán đến càng cường đại hơn tồn tại. ký chủ tháng này triệu hoán cơ hội còn không có sử dụng, Sở Phàm thanh âm vừa mới rơi xuống về sau, hệ thống cũng là hồi phục vấn đề của hắn. Đã như vậy, vậy liền đem ta tháng này triệu hoán cơ hội trực tiếp sử dụng mất đi, ta ngược lại muốn nhìn xem một tháng này triệu hoán cơ hội bên trong có thể đổi được loại điều nào tồn tại. Sở Phàm nghe được hệ thống về sau cũng là không chút do dự liền dự định đem một tháng này triệu hoán cơ hội sử dụng rơi, dù sao triệu hoán cơ hội lưu tại hệ thống không gian bên trong cũng sẽ không tăng. Còn không bằng đem tháng này triệu hoán cơ hội sử dụng rơi đến tăng cường chính mình thực lực. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, mặt khác một cái thẻ liền trực tiếp xuất hiện tại hắn hệ thống không gian bên trong, đồng thời có thể nhìn đến cái này một cái thẻ phía trên đang phát tán ra bảy màu quang mang. Không nghĩ tới vừa đem khói yến thập tam triệu hoán tới, lại triệu hoán đến Tạ Hiểu Phong, vậy mà duy nhất một lần đem hai vị này địch nhân muốn có triệu hoán tới, chỉ là không biết hiện tại Tạ Hiểu Phong thực lực đạt đến trình độ nào. Sở Phàm đang nghe hệ thống thanh âm về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới đem Yến Thập Tam triệu hoán tới vậy mà lại triệu hoán đến Tạ Hiểu Phong. Phải biết vô luận là Yến Thập Tam vẫn là Tạ Hiểu Phong đều là tại thế giới kia kiếm đạo thiên tiêu, nhưng là bây giờ vậy mà đem hai người đồng thời triệu hoán tới. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm càng thêm hiếu kỳ Tạ Hiểu Phong thực lực đạt đến trình độ nào, dù sao Tạ Hiểu Phong cũng không giống như Yến Thập Tam như vậy tráng niên mất sớm, cho nên hậu kỳ hắn thực lực khẳng định là vượt qua đã từng Yến Thập Tam. Tạ Hiểu Phong, tu vi nhập thánh viên mãn cảnh giới. Sở Phàm mở ra liên quan tới Tạ Hiểu Phong giới thiệu về sau trong nháy mắt liền bị khiếp sợ, hắn không nghĩ tới lần này triệu hoán đến Tạ Hiểu Phong lại là trung niên thời kỳ Tạ Hiểu Phong, mà lại càng quan trọng hơn là Tạ Hiểu Phong thực lực còn đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới, vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới truyền thuyết bên trong thánh vương cảnh giới. Đồng thời có Tạ Hiểu Phong, Sở Phàm cũng là càng thêm mong đợi lên. Có lẽ vừa mới bắt đầu hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào diệt đi hải tộc, dù sao hải tộc ở địa phương thế nhưng là tây vực tuy nhiên không sánh bằng trung vực, nhưng là tại toàn bộ tây vực vẫn là nắm giữ nhập thánh cấp bậc cường giả. Trong đó nhập thánh cấp bậc tu sĩ cũng không ít, cho nên Sở Phàm đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền vì hoàn thành nhiệm vụ giải quyết hải tộc tiến về Tây vực. Nhưng là triệu hoán ra Tạ Hiểu Phong về sau lại khác biệt, dù sao Tạ Hiểu Phong thực lực thế nhưng là đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới, bằng vào cái kia xuất thần nhập hóa kiếm pháp nhập thánh viên mãn cảnh giới hắn cần phải có thể cùng thánh vương sơ kỳ tu sĩ nhất chiến. Hệ thống, đem Tạ Hiểu Phong cùng Yến Thập Tam triệu hoán đi ra. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm không kịp chờ đợi liền đem lần này triệu hoán nhân vật trực tiếp kêu gọi ra. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, trước mặt hắn nhiều hơn hai đạo quang mang. Một giây sau chỉ thấy hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Cái này hai đạo thân ảnh bên trong một vị là xinh đẹp trung niên nam tử, tại vị này trung niên nam tử trên thân có thể cảm nhận được như có như không kiếm ý, người này chính là trung niên Tạ Hiểu Phong. Trung niên Tạ Hiểu Phong cùng trước kia Tạ Hiểu Phong hoàn toàn là hai cái trạng thái, nếu như nói trung niên Tạ Hiểu Phong giống một cái nho nhã người đọc sách đồng dạng, sớm như vậy năm Tạ Hiểu Phong cũng là một thành tức đem ra khỏi vỏ lợi nhận. Mà tại hắn đứng bên cạnh chính là một vị tướng mạo mang theo một vẻ tà khí thanh niên, đồng thời tại thanh niên trên thân thì là có thể cảm nhận được kinh khủng kiếm ý. Dường như toàn bộ bầu trời đều không thể thừa nhận đạo này kinh khủng kiếm ý đồng dạng. Vị thanh niên này chính là Yến Thập Tam, hắn cùng Tạ Hiểu Phong ở giữa chỗ khác biệt chính là Tạ Hiểu Phong kiếm ý đã toàn bộ bị thu liễm, đạt đến một loại phản phát quy chân trạng thái. Mà Yến Thập Tam thì là phản phất là một thanh nhất phi trùng thiên bảo kiếm đồng dạng, trên thân kiếm ý không có chút nào thu liễm. Chương 208, Đông Phương bất bại hai người đột phá, tiền tuyến đại chiến bắt đầu. Chương 208, Đông Phương bất bại hai người đột phá, tiền tuyến đại chiến bắt đầu. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được trung niên Tạ Hiểu Phong cùng thanh niên Yến Thập Tam chính lệnh. Dù sao trung niên Tạ Hiểu Phong đã đem kiếm ý toàn bộ thu liễm. Bất quá lúc này hắn thực lực đã xa xa vượt ra khỏi thanh niên thời kỳ hắn. Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam bái kiến bệ hạ. Tạ Hiểu Phong hai người lúc này thời điểm cũng là đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm, chỉ thấy hai người đồng thời đối với Sở Phàm phương hướng chắp tay mở miệng nói: "Hai vị không cần đa lễ, có hai vị gia nhập, ta đại hạ hoàng triều thực lực đạt được đại đại tăng trưởng." Sở Phàm vội vàng đối với hai người chắp tay, mặc dù nói triệu hoán qua người tới đều là 100% trung thành với chính mình, nhưng là triệu hoán qua tới nhân vật cũng có tư tưởng của mình. Cho nên Sở Phàm đương nhiên sẽ không đối với triệu hoán qua người tới quá mức khinh thị. "Ta cảm giác trên người ngươi kiếm ý không tầm thường, không bằng ngươi ta nhất chiến như thế nào?" Yến Thập Tam đứng dậy về sau rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía mình bên người Tạ Hiểu Phong, mặc dù nói lúc này Tạ Hiểu Phong đã đem trên thân kiếm ý toàn bộ thu liễm. Là làm vì kiếm ma, Yến Thập Tam lại làm sao có thể không cảm giác được hắn trên thân kiếm ý, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc nhìn lên trước mặt Tạ Hiểu Phong hưng phấn nắm lấy trong tay trường kiếm. Yến Thập Tam vô luận là lúc nào đều đem trong tay trường kiếm nhìn so với chính mình còn trọng yếu hơn, thậm chí dù là hắn tức đem tử vong thời điểm vẫn không có từ bỏ trong tay vũ khí. "Thập Tam, hiện tại cũng không phải là các ngươi đại chiến thời điểm, chờ qua một đoạn thời gian chấm để ngươi oanh oanh liệt liệt đánh một trận." Sở Phàm đang nghe Yến Thập Tam mà nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đứng ra đi đối với Yến Thập Tam mở miệng nói: "Thần tuân mệnh." Yến Thập Tam nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là đem trên thân kiếm ý thu liễm. Bất quá lúc này thời điểm Yến Thập Tam trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Ngay tại Sở Phàm vừa mới đem hai người triệu hoán đến đồng thời, lúc này cung phụng điện Đông Phương bất bại cùng Hạng Vũ cũng là thành công đột phá đến nhập thánh cảnh giới. Hai đạo khủng bố khí tức trực tiếp bao phủ toàn bộ Trường An thành, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Trường An thành dường như bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong. Bất quá cái này hai đạo khí tức rất nhanh liền kết thúc. Mặc dù nói rất nhiều người đều đang suy đoán cái này hai đạo khí tức đến chỗ, nhưng là cảm nhận được cái này hai cỗ khí tức đến từ Trường An thành hoàng cung về sau, những người khác liền không có bắt đầu tiếp tục suy đoán. Dù sao trong hoàng cung thế nhưng là chính mình vị kia hoàng đế chỗ ở, cho nên bọn hắn lại làm sao có thể tiếp tục tìm tòi nghiên cứu cái này hai cỗ khí tức nơi phát ra đây. Húng chi cái này hai cỗ khí tức chủ nhân trên thân đều không yếu, nhóm tự nhiên không có có lá gan đi thăm dò cái này hai cỗ khí tức chủ nhân. Đi, chớ mang các ngươi đi xem một chút cung phụng cửa hàng người khác. Sở Phàm cũng không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại cùng Hạng Vũ vậy mà vào lúc này đột phá đến nhập thánh cảnh giới, chỉ thấy hắn đối với Tạ Hiểu Phong hai người khoát tay áo nói ra. Sau khi nói xong, Sở Phàm liền dẫn Tạ Hiểu Phong hai người hướng về cung phụng điện phương hướng đi đến. Lúc này Sở Phàm đối tại Đông Phương Bất Bại hai người cũng là mang theo một vệt vẻ chờ mong, dù sao Đông Phương Bất Bại hai người đột phá, lại thêm chính mình triệu hắn đến Tạ Hiểu Phong, hắn đại hạ hoàng triều thì có bốn vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ. Mà lại trong đó Tạ Hiểu Phong càng là đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới, có thể nói hiện tại toàn bộ đại hạ hoàng triều đều vô địch tại Đông vực. Không nghĩ tới đại hạ hoàng triều lại có hai vị đột phá đến nhập thánh cảnh giới, mà lại ta loáng thoáng ở giữa cảm nhận được một cỗ càng thêm khủng bố khí tức tại đại hạ trong hoàng cung. Tiêu Tử Y thì hộ đạo giả làm nhập thánh cấp bậc tu sĩ tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này hai cỗ khí tức, bất quá lúc này thời điểm hắn thì là càng thêm ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Trường An thành hoàng cung. Bởi vì vừa mới một khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ càng thêm khủng bố khí tức, mà lại cái kia một cỗ khí tức còn trực tiếp khóa chặt chính mình. Vừa mới một khắc này, hắn dường như cảm nhận được tử vong phủ xuống đồng đạo. Dựa theo ý của ngươi là hiện tại Sở Phàm bên người nắm giữ một vị tu vi cao hơn người tồn tại. Tiêu Tử Y nghe được hắn về sau cũng là hơi kinh ngạc, sau đó chỉ thấy nàng mang trên mặt một vẻ không thể tin đối với trước mặt lão giả mở miệng nói: "Không tệ, người này tu vi chí ít cũng đạt tới nhập thánh hậu kỳ cái gì đến thánh vương cảnh giới." Tiêu Tử Y kia bên người lão giả cũng là không có chút nào giấu giếm trực tiếp đối với nàng mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn dùng một bộ lo lắng ánh mắt nhìn qua đại hạ hoàng triều hoàng cung. Lúc này thời điểm lão giả tự nhiên biết Sở Phàm bên người xuất hiện một vị thực lực kinh khủng tồn tại. Đến mức Tiêu Tử Y kia đối tại lão giả lo lắng cũng không có chút nào ngoài ý muốn, có điều nàng cũng không lo lắng, dù sao Sở Phàm thực lực càng mạnh nàng thì càng vui vẻ. Ngay tại hoàng cung bên này, Đông Phương Bất Bại cùng Hạng Vũ đột phá đến nhập thánh cấp bậc đồng thời, lúc này xuất quân quân đội cũng là cùng hai đại hoàng triều quân đội đụng vào nhau. Triệu Tử Long dẫn theo Bạch Mã Nghĩa tổng giống như ong vàng quá cảnh đồng dạng, chính đang không ngừng đổ sát lấy phía trước Phong Vân hoàng triều quân đội. Lúc này Triệu Tử Long đã đột phá đến vương giả cảnh giới, cho nên những thứ này Phong Vân hoàng triều quân đội ở trước mặt của hắn lộ ra như thế không chịu nổi một kích. Huống chi tại Triệu Tử Long bên người Dương Tái Hưng cũng là giống như một vị chiến thần đồng dạng, không ngừng thua tay trong tay mình hắc thiết trường thương thu gặt lấy Phong Vân hoàng triều binh lính tính mệnh. Lúc này Dương Tái Hưng cũng là đột phá đến pháp tướng viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến nhập vương giả cảnh giới. Vẹn vẹn chỉ là một nén nhang không đến thời gian, Triệu Tử Long hai người liền giải quyết Phong Vân hoàng triều tiên phong đội. Lần này Phong Vân hoàng triều tiên phong đội ngũ tổng cộng đạt đến 10 vạn chi chúng, nhưng là tại Triệu Tử Long cùng Dương Tái Hưng trước mặt lại có vẻ như thế yếu đuối không chịu nổi. Tử Long tướng quân có hứng thú hay không bồi ta cùng một chỗ giết xuyên Phong Vân hoàng triều giữa hè đại quân? Giải quyết xong Phong Vân hoàng triều tiên phong đội ngũ về sau, Dương Tái Hưng chậm rãi đi vào Triệu Tử Long bên người giằng giặc mở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến trên mặt của hắn xuất hiện một vẻ hưng phấn nụ cười. Có gì không thể, hôm nay liền để Phong Vân hoàng triều biết ta đại hạ hoàng triều điểm mạnh. Triệu Tử Long nghe được Dương Tái Hưng mà nói về sau cũng không có chút nào do dự, dù sao lần này Trần Chi báo trực tiếp đem Đại Tuyết Long kỵ giao cho hai người, cho nên bọn hắn hai người tự nhiên không có một chút điểm do dự. Sau đó chỉ thấy Triệu Tử Long hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, liền trực tiếp dẫn theo sau lưng đội ngũ hướng về Phong Vân hoàng triều đại bộ đội mà đi. Lúc này hai người dường như giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng, mà tại bọn hắn phía sau đội ngũ cũng là bị rết đỏ cả mắt, theo Triệu Tử Long hai người không ngừng hướng về Phong Vân hoàng triều đại bộ đội đánh tới. Mà lúc này tại một bên khác sơn cốc bên ngoài, nơi này là một chỗ bình nguyên, tại bên trong vùng bình nguyên có một nhánh đại quân chính đang chậm rãi kỵ hành lấy. Tại cái này một chi quân đội ngay phía trước dựng nên lấy cờ xí phía trên bất ngờ viết Phong Vân hai chữ, hiển nhiên cái này một chi quân đội cũng là Phong Vân hoàng triều quân đội. Mà cái này một chi quân đội đã đạt đến bách vạn chi chúng, cái này một chi quân đội chính trung ương có một vị nhìn qua tràn ngập uy nghiêm trung niên nam tử, chỉ thấy hắn ánh mắt rằng giặc nhìn qua chính tại hành tẩu quân đội. Chương 209, Phong Vân hoàng triều đại nguyên soái độc cô tín, đại chiến bắt đầu. Chương 209, Phong Vân hoàng triều đại nguyên soái độc cô tín, đại chiến bắt đầu. Người này chính là Phong Vân hoàng triều lần này thống binh đại nguyên soái độc cô tín, hắn tu vi tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là pháp tướng sơ kỳ, nhưng là hắn thống binh năng lực nhưng lại xa xa vượt ra khỏi người khác. Mà tại bên cạnh hắn còn có mấy vị Phong Vân hoàng triều lão tổ, mấy vị này Phong Vân hoàng triều lão tổ tu vi đều đã đạt đến pháp tướng cảnh giới, trong đó một vị Phong Vân hoàng triều lão tổ tu vi càng là đạt đến vương giả sơ kỳ. Chỉ cần nửa ngày chúng ta liền có thể tiến nhập đại hạ hoàng triều, không biết Thiên Tâm hoàng triều phía bên kia đội ngũ có hay không tiếp xúc đến đại hạ hoàng triều. Chỉ thấy Độc Cô Tín cao mày nhìn lên trước mặt sơn cốc, hắn lúc này cũng không có chút nào do dự, trực tiếp dẫn theo đội ngũ hướng về trong sơn cốc mà đi. Vừa mới bọn hắn tiên phong đội ngũ mới từ nơi này qua, lại còn truyền ra an toàn tin tức, cho nên bọn hắn tự nhiên không hoảng hốt, trong sơn cốc có mai phục. Huống chi ai sẽ mai phục bọn hắn trăm vạn đại quân. Dựa theo bọn hắn phỏng đoán, hiện tại đại hạ hoàng triều đều còn chưa kịp phản ứng, thậm chí cũng không biết bọn hắn Phong Vân hoàng triều cùng Thiên Tâm hoàng triều xuất binh tin tức. Có thể đây hết thảy đều là Độc Cô Tín tưởng tượng, đại hạ hoàng triều không chỉ có biết bọn hắn xuất binh tin tức, càng là đã phái ra đội ngũ đến ngăn cản bọn hắn. Lúc này bọn hắn tiên phong đội ngũ đều đã được giải quyết, đây hết thảy Độc Cô Tín cũng không biết. Rất nhanh, đội ngũ của bọn hắn liền ngay ngắn trật tự tiến nhập giữa sơn cốc. Mà tiến vào sơn cốc bên trong bọn hắn cũng đúng như Độc Cô Tín châu nghĩ như vậy không có chúng mai phục. Bất quá đúng vào lúc này, Độc Cô Tín đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức ngay tại hướng về nhóm người mình phương hướng mà đến, đồng thời mặt đất cũng là bắt đầu chấn động lên. Phản phất có cái gì kinh khủng tồn tại, ngay tại hướng về nhóm người mình phương hướng mà đến. tất cả mọi người đề phòng. Cảm nhận được bất thình lình biến hóa về sau, Độc Cô Tín cũng là hướng thẳng đến phía trước đại quân cao giọng nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, chỉ nghe thấy một đạo lại một đạo vũ khí va chạm trầm trọng âm thanh, sau đó chỉ thấy trăm vạn đại quân bên ngoài một tầng binh lính trực tiếp đem một đạo lại một đạo to lớn thuẫn bài cản trước người. Hiển nhiên những thứ này thuẫn bài chính là vì đối mặt đột nhiên xuất hiện chiến mảnh đầu phòng bị. Không thể không nói Độc Cô Tín thống binh năng lực hoàn toàn chính xác mạnh, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền để quân đội làm ra như thế một cái trận pháp, cho dù là tại trong sân cốc, bọn hắn cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi. Phía ngoài binh lính có thể dùng thuẫn bài ngăn cản được theo đỉnh núi rơi xuống mà đến đá lớn. Làm không sai lúc này Triệu Tử Long bọn người cũng không có lựa chọn theo đỉnh núi đem đá lớn lăn xuống mà xuống, ngược lại là trực tiếp mang theo đội ngũ hướng lấy phương hướng của bọn hắn bọn tới. Quả thật đúng là không sai, vẹn vẹn chỉ là chốc lát thời gian trôi qua về sau, Triệu Tử Long hai người chỉ huy quân đội liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không nghĩ tới còn không có tiến nhập Đại Hạ Hoàng Triều, liền bị Đại Hạ Hoàng Triều quân đội phát hiện, bất quá vẹn vẹn chỉ là một chi quân đội mà nói muốn ngăn cản chúng ta quả thực cũng là bỏ ngựa cản xe. Độc Cô Tín nhìn lấy Triệu Tử Long đám người quân đội không ngừng hướng về nhóm người mình phương hướng hơn nữa cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá làm hắn trông thấy Triệu Tử Long sau lưng quân đội về sau trên mặt thì là xuất hiện một vẻ vẻ khinh thường. Dù sao Triệu Tử Long cùng Dương Tái Hưng sau lưng quân đội còn không có bọn hắn cái này trăm vạn đại quân một phần năm nhiều, cho nên hắn thì sợ gì trước mặt quân đội đây. Một bên khác Triệu Tử Long cùng Dương Tái Hưng hai người tự nhiên cũng là phát hiện trước mặt quân đội. Xem ra cái này một chi quân đội thống lĩnh cũng không phải là kẻ yếu, vẹn vẹn chỉ là tại mấy cái phút bên trong liền làm ra loại này phòng ngự tư thái, xem ra người này cũng không yếu. Triệu Tử Long nhìn về phía trước đã làm tốt phòng ngự tư thái đội ngũ trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ tò mò. Đồng thời hắn cũng minh bạch lần này bọn hắn hẳn là gặp phải một cái tốt đối thủ, dù sao nếu như là người khác tại trong sơn cốc gặp phải loại này tình huống, chỉ sợ bây giờ không phải là về sau rút lui, cũng là hướng mặt trước hướng. Nhưng là cái này một chi quân đội lại trực tiếp lựa chọn tại nguyên chỗ chống cự địch nhân, hơn nữa còn làm ra phòng ngự trên ngọn núi đá lớn lăn xuống binh thuẫn, từ nơi này liền có thể nhìn ra được thống lĩnh cái này một chi quân đội người không kém. Quản hắn yếu không yếu, ta cũng không tin hắn có thể ngăn cản được chúng ta hai cái công kích. Dương Thái Hưng nghe được Triệu Tử Long mà nói về sau thì là một mặt hưng phấn nhìn phía trước đại quân, hắn hiện tại chỉ muốn đối với phía trước đại quân triển khai đồ sát, cho nên hắn đương nhiên sẽ không quan tâm cái này thống lĩnh cái này một nhánh đại quân người đến cùng mạnh không mạnh. Triệu Tử Long đang nghe Dương Thái Hưng mà nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lúc này đã hoàn toàn minh bạch Dương Thái Hưng giá họa này tính cách. Phía trước người nào, xương tên ra. Sau đó chỉ thấy Dương Thái Hưng cưỡi chiến mã, cầm lấy màu đen trường thường chậm rãi đi ra ngoài, đối với phía trước Phong Vân Hoàng Triều trăm vạn đại quân mở miệng nói, hắn thanh âm vẹn vẹn chỉ là một lát liền truyền khắp toàn bộ trăm vạn đại quân bên trong. Phong Vân Hoàng Triều hai lộ đại nguyên soái Độc Cô Tín, các hạ lại là người phương nào? Phong Vân Hoàng Triều đội ngũ bên trong, Độc Cô Tín không nghĩ tới vị thanh niên này vậy mà đi tới hỏi thăm chính mình, bất quá làm vì Phong Vân Hoàng Triều đại nguyên soái một trong hắn tự nhiên không sợ chút nào, trực tiếp về tới. Đồng thời sau khi nói xong Độc Cô Tín trên mặt còn xuất hiện một vẻ vẻ tự hào, dù sao hắn dù nói thế nào cũng là Phong Vân Hoàng Triều đại nguyên soái một trong. Nguyên lai là Phong Vân Hoàng Triều một vị nguyên soái à, dạng này giết không phải càng thêm có ý tứ sao? Dương Tái Hưng đang nghe Độc Cô Tín mà nói về sau, trên mặt xuất hiện một vẻ nụ cười tàn nhẫn, lúc này thời điểm trong tay hắn trường thường cũng bắt đầu phát run chấn run dậy, dường như muốn đem người trước mặt triệt để mà sát đồng dạng. Đại hạ trấn bắt tướng quân thủ hạ tiên phong Dương Tái Hưng. Có điều hắn vẫn là trực tiếp đi ra ngoài, ánh mắt lườm liếc Phong Vân Hoàng Triều Độc Cô Tín rằng giặc mở miệng nói. Bạch mã tướng quân Triệu Tử Long. Triệu Tử Long cũng là chậm rãi cưỡi chiến mã ra ngoài nhìn lấy Phong Vân Hoàng Triều trăm vạn đại quân rằng giặc mở miệng nói. Không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một cái tướng quân cùng một cái tiên phong, cũng dám đến ngăn cản bản soái trăm vạn đại quân, xem ra đại hạ hoàng triều thật đúng là xem thường ta Phong Vân Hoàng Triều a. Độc Cô Tín đang nghe Triệu Tử Long hai người trên mặt triệt để âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới xuất hiện ở trước mặt mình vậy mà vẹn vẹn chỉ là đại hạ hoàng triều một vị tướng quân cùng một vị tiên phong. Ta đại hạ hoàng triều khi nào nói để mắt người Phong Vân Hoàng Triều? Dương Tái Hưng nhìn lấy Độc Cô Tín một mặt khinh thường mở miệng nói, sau khi nói xong, chỉ thấy hắn trên thân tán phát ra cái kia cô thuộc về pháp tướng viên mãn cảnh giới khí tức, trong nháy mắt để toàn bộ chiến trường đều cảm thấy lạnh cả người. Sau đó chỉ thấy một mình hắn tay cầm dài bắn chết đi vào, tại cùng Phong Vân Hoàng Triều trăm vạn đại quân va chạm trong nháy mắt, Dương Tái Hưng bên người mấy trăm vị binh lính trong nháy mắt thì bay lên, khi bọn hắn tại rơi trên mặt đất thời điểm, sinh mệnh đã triệt để đi tới điểm cuối. Mà Triệu Tử Long nhìn thấy Dương Tái Hưng như thế xúc động cũng là có chút bất đắc dĩ, có điều hắn vẫn là trực tiếp dẫn theo Đại Tuyết Long Kỵ cùng Bạch Mã Nghĩa toàn hướng thẳng đến phía trước Phong Vân Hoàng Triều trăm vạn đại quân đánh tới. Chương 210, Độc Cô Tướng chấn kinh, kinh khủng đại chiến. Chương 210, Độc Cô Tướng chấn kinh, kinh khủng đại chiến. Đồng thời Triệu Tử Long trên thân cái kia một cỗ thuộc về vương giả cảnh giới khí tức cũng triệt để bạo phát ra, trong khoảng thời gian này Triệu Tử Long tu vi cũng là triệt để đột phá đến vương giả trung kỳ, cho nên nói bộ phát ra thuộc về vương giả cảnh giới khí tức Triệu Tử Long tại toàn bộ chiến trường phía trên lộ ra 10 phân lóa mắt. Huống chi phía sau hắn Đại Tuyết Long Kỵ bên trong mỗi một vị Đại Tuyết Long Kỵ tu vi đều đạt đến động thiên cảnh giới, chỉ gặp bọn hắn trong nháy mắt liền đi thẳng tới Phong Vân Hoàng Triều trăm vạn đại quân trước mặt, sau đó Triệu Tử Long một thương liền tại trước mặt kéo ra một cái vết nứt. Hắn một thương này cũng trực tiếp đưa đến Phong Vân Hoàng Triều mấy trăm binh lính triệt để vỡ lạc, đồng thời cũng vì sau lưng quân đội mở ra một con đường. Mà Đại Tuyết Long Kỵ cùng sau lưng quân đội thì là đi theo tại Triệu Tử Long bên người hướng thẳng đến phía trước đánh tới. Đại Tuyết Long Kỵ không hổ là Trần Chi báo tối cường quân đội, chỉ thấy hơn vạn tuyết lớn long dễ như trở bàn tay liền đem trước mặt Phong Vân Hoàng Triều quân đội xé mở một cái lỗ hổng. Sau đó liền gặp những quân đội khác trực tiếp sát nhập vào Phong Vân Hoàng Triều ngay trong đại quân. vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, Phong Vân Hoàng Triều trăm vạn đại quân liền vẫn lạc hơn 1000 tên, mà những binh lính này đều là vẫn lạc tại Đại Tuyết Long Kỵ trong tay, đến mức Triệu Tử Long mang tới mặt khác quân đội, lúc này thời điểm mới vừa vặn tiếp xúc đến Phong Vân Hoàng Triều trăm vạn đại quân. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Đại Hạ Hoàng Triều có như thế một chi quân đội, mỗi một cái binh lính đều là từ động thiên cảnh giới tu sĩ tạo thành, quân đội như vậy cũng quá kinh khủng đi. Ngồi ở trung ương trấn thủ đại quân Độc Cô Tín lúc này thời điểm tự nhiên cũng là nhìn thấy tình cảnh này, sau đó chỉ thấy hắn một mặt không thể tin đờ đẫn nhìn lấy Đại Tuyết Long Kỵ phương hướng. Hắn không nghĩ tới Đại Tuyết Long Kỵ thực lực lại có khủng bố như thế, đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng ý thức được chính mình từ vừa mới bắt đầu liền coi thường Đại Hạ Hoàng Triều. Hiện tại nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất đem cái này một chi quân đội tiến hành vây quét, bằng không đợi đối đai chúng ta sẽ là thảm liệt đại giới, dù sao cái này một chi quân đội thực lực quá mức kinh khủng. Tại Độc Cô Tín bên người một vị lão giả lúc này thời điểm cũng là một mặt ngưng trọng mở miệng nói, hắn tự nhiên cũng là nhìn ra Đại Tuyết Long Kỵ điểm mạnh. Hiện tại chỉ có đem ta huấn luyện 10 vạn Độc Cô Kỵ phái lên chiến trường. Độc Cô Tín nghe đến lão giả lời nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt kiên định đối với bên người một vị phó tướng rằng giặc mở miệng nói, để Độc Cô Kỵ trên chiến trường đi. Vị này phó tướng nghe được Độc Cô Tín mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì lĩnh mệnh cưỡi chiến mã đi ra ngoài, sau đó cái này một vị phó giáo rất nhanh liền đi tới trăm vạn đại quân sau lưng, một giây sau chỉ thấy hắn đem trăm vạn đại quân bên trong một bộ phận cùng trăm vạn đại quân không giống nhau kỵ binh mang ra ngoài. Cái này một số kỵ binh trên thân khí tức muốn viễn siêu Phong Vân Hoàng Triều cái khác trăm vạn đại quân trên thân khí tức, đồng thời tại cái này một số kỵ binh trên thân có thể nhìn đến trang bị của bọn họ cũng viễn siêu Phong Vân Hoàng Triều trăm vạn đại quân trang bị. Cái này một chi quân đội chính là Độc Cô Tín bồi dưỡng Độc Cô Kỵ, bọn hắn thực lực viễn siêu đồng dạng Phong Vân Hoàng Triều quân đội, có thể nói là Độc Cô Tín những năm gần đây tác chiến át chủ bài. Ta cái này một chi quân đội có lẽ tại tu vi phía trên không sánh bằng Đại Hạ Hoàng Triều cái này một chi vương bại quân đội, nhưng là bọn hắn thực lực thế nhưng là không hề yếu. Nhìn lấy cái này đen kịt một màu kỵ binh ngay tại hướng về Đại Tuyết Long Kỵ phương hướng mà đi, Độc Cô Tín trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười tự tin. Đối với mình một tay vẫn luyện ra kỵ binh, hắn vẫn là hết sức có lòng tin. Cái này một chi quân đội có lẽ có thể giải quyết Đại Hạ cái kia một chi ngân giáp quân đội, chỉ là Đại Hạ vị kia Bạch Mã tướng quân thực lực giống như vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Độc Cô Tín bên người vị kia một mực nhắm mắt lại lão giả, lúc này thời điểm chậm rãi mở to mắt nhìn lấy Triệu Tử Long phương hướng mở miệng nói. Mặc dù nói Đại Tuyết Long Kỵ mỗi một vị binh lính tu vi đều đạt đến động thiên cảnh giới, nhưng là lão giả cũng tin tưởng Độc Cô Tín một tay huấn luyện ra Độc Cô Kỵ có thể giải quyết Đại Tuyết Long Kỵ. Bất quá tại cảm nhận được Triệu Tử Long trên thân khí tức lúc, lão giả thì là hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều lần này vì đối phó Đại Hạ Hoàng Triều phái ra hắn vị vương giả này sơ kỳ tồn tại. Thế nhưng là không nghĩ tới Đại Hạ vị này Bạch Mã tướng quân tu vi vậy mà đạt đến vương giả trung kỳ, lộ ra nhưng đã vượt ra khỏi hắn vị vương giả này sơ kỳ lão tổ. Đúng vậy à, liền bản soái cũng không nghĩ tới Đại Hạ Hoàng Triều lại có vương giả cảnh giới tướng quân. Độc Cô Tín đang nghe lão giả lời nói về sau cũng là một mặt cảm khái đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Tử Long phương hướng. Hiện tại Triệu Tử Long phảng phất như là một vị áo trắng chiến thần đồng dạng, ngay tại trăm vạn đại quân bên trong xuyên thẳng qua. Mà tại phía sau hắn Đại Tuyết Long Kỵ phảng phất như là một vị lại một vị ác ma khủng bố đồng dạng không ngừng đổ sát lấy binh lính xung quanh. Cái này khiến chiến trường trong nháy mắt xem ra có chút khó khăn. Mà một bên khác Dương Tái Hưng thực lực tuy nhiên không sánh bằng Triệu Tử Long, nhưng là hắn sát phạt tốc độ lại không kém chút nào Triệu Tử Long. Có điều hắn sát phạt xem ra lại có vẻ mười phân tàn nhẫn, mà Triệu Tử Long bên này đại chiến lại có vẻ mười phân ưu nhã, chính là hai người khác nhau. Khởi bẩm tướng quân, có một chi không kém quân đội ngay tại hướng về phương hướng của chúng ta mà đến. Lúc này ngay tại trăm vạn đại quân làm bên trong trùng sát Đại Tuyết Long Kỵ phó thống lĩnh nhìn lấy tại hướng lấy nhóm người mình trùng sát mà đến Độc Cô Kỵ rằng giặc đi vào Triệu Tử Long bên người đối với Triệu Tử Long mở miệng nói. Vị này Đại Tuyết Long Kỵ phó thống lĩnh tu vi đã đạt đến vương giả cảnh giới, là trừ Đại Tuyết Long Kỵ chân chính thống lĩnh Trần Chi Báo bên ngoài tối cường tồn tại. Các ngươi có lòng tin hay không giải quyết bọn hắn? Làm vì vương giả cảnh giới Triệu Tử Long, tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này một chi quân đội, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đối với bên người Đại Tuyết Long Kỵ phó thống lĩnh mở miệng nói. Khởi bẩm tướng quân, mặt tướng có lòng tin giải quyết bọn hắn, mặt tướng đối Đại Tuyết Long Kỵ có 10 phần lòng tin. Đại Tuyết Long Kỵ phó thống lĩnh đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau, trong ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía cái kia một chi ngay tại hướng về tới mình quân đội, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy lòng tin. Đã như vậy vậy liền giết xuyên bọn hắn đi. Triệu Tử Long đang nghe Đại Tuyết Long Kỵ phó thống lĩnh mà nói về sau cũng là giằng giặc mở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Sau đó chỉ thấy Đại Tuyết Long Kỵ vị này phó thống lĩnh trực tiếp dẫn theo Đại Tuyết Long Kỵ hướng về cái này 10 vạn Độc Cô Kỵ đánh tới. Thế mà lúc này thời điểm chính tại đại chiến mọi người không biết là, lúc này ở Sơn Cốc đỉnh phong đứng đấy hai người này ngay tại giằng giặc nhìn phía dưới đại chiến. Trần tướng quân Đại Tuyết Long Kỵ quả nhiên không hổ là ta Đại Hạ tối cường quân đội, chỉ sợ cái này trăm vạn đại quân cũng khó ngăn cản tướng quân Đại Tuyết Long Kỵ đi. Chỉ thấy vị kia người mặc một bộ khải giáp trung niên nam tử chậm rãi đối với mình bên người vị kia người mặc một bộ sáng ngân giáp, tay cầm một cây trường thương trung niên giằng giặc mở miệng nói. Sau khi nói xong, trong ánh mắt của hắn còn xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn cùng cảm khái. Chương 211, Nhạc Phi cùng Trần Chi Báo mưu kế, bị vây quanh trăm vạn đại quân. Chương 211, Nhạc Phi cùng Trần Chi Báo mưu kế, bị vây quanh trăm vạn đại quân. Nhạc tướng quân Nhạc gia quân cũng là thiên hạ hiếm thấy nhất đẳng quân đội, cho dù là Nhạc gia quân muốn phải giải quyết cái này trăm vạn đại quân cũng là dễ như trở bàn tay đi. Vị này người mặc một bộ màu bạc trắng áo giáp trung niên nam tử, đang nghe trung niên nam tử mà nói về sau giằng giặc mở miệng nói, đồng thời đang nói đến Nhạc gia quân thời điểm trong giọng nói của hắn tràn đầy coi trọng. Trần tướng quân quá mức cất nhắc ta Nhạc gia quân, bất quá phía dưới đại chiến muốn phải kết thúc sợ rằng sẽ phải cần một khoảng thời gian. Trung niên nam tử cũng chính là Nhạc Phi đang nghe Trần Chi báo mà nói về sau khoát tay áo nói ra, sau đó hắn lại đem ánh mắt rằng giặc nhìn về phía dưới sơn cốc mới đại chiến. Cho nên Nhạc tướng quân không phải đã chuẩn bị kỹ càng sao? Trần Chi báo nghe được Nhạc Phi mà nói về sau, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười rằng giặc đối với Nhạc Phi mở miệng nói, quả nhiên cái gì đều chơi không lại Trần tướng quân, bất quá Trần tướng quân phía bên kia quân đội hiện tại như thế nào? Nhạc Phi nghe được Trần Chi báo mà nói về sau cũng không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì trong khoảng thời gian này giao lưu phía dưới hắn cũng biết trước mặt Trần Chi báo cũng không phải là hời hợt thế hệ, thậm chí có thể nói Trần Chi báo thống binh năng lực không kém mình chút nào. Từ Long bọn hắn chỉ cần tại đại chiến một lát thời gian, hai người chúng ta quân đội liền có thể vào tràng, đến lúc đó muốn phải giải quyết Phong Vân Hoàng Triều cái này trăm vạn đại quân có thể nói là dễ như trở bàn tay. Trần Chi báo nghe được Nhạc Phi mà nói về sau tự nhiên không có quá lớn ngoài ý muốn, ngược lại là đối với Nhạc Phi bình tĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Phong Vân Hoàng Triều sau lưng một cái kia bên ngoài sơn cốc. Hắn lúc này dường như nhìn thấy bên ngoài sơn cốc một trận có mấy chục vạn đại quân ngay tại hướng về sơn cốc phương hướng mà đến. Lần này giải quyết Phong Vân Hoàng Triều cái này trăm vạn đại quân về sau, liền có thể trực tiếp giết vào Phong Vân Hoàng Triều, không biết Tần tướng quân cùng Dương tướng quân bên kia tình hình chiến đấu thế nào. Nhạc Phi lúc này thời điểm cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía miệng núi phương hướng, bởi vì bọn hắn hai cái xuất hiện ở nơi này thời điểm, cũng liền đã định trước lấy trong sơn cốc Phong Vân Hoàng Triều trăm vạn đại quân muốn triệt để chôn vùi ở chỗ này. Cho nên đối với trong sơn cốc Phong Vân Hoàng Triều trăm vạn đại quân, bọn hắn cũng không có chút nào lo lắng, hiện tại Nhạc Phi càng thêm hiếu kỳ Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp bên kia tình hình chiến đấu như thế nào. Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp thực lực không hề yếu, huống chi bọn hắn hai người còn có Lữ Bố gia hỏa này làm vì tiên phong đại tướng, chỉ sợ bọn hắn hiện tại cũng là triển khai đại chiến đi. Trần Chi báo nghe được Nhạc Phi mà nói về sau thì là nhíu nhíu mày, bởi vì Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp phía bên kia đội ngũ so với bọn hắn bên này cũng đến là không hề yếu. Huống chi cái kia hai tên gia hỏa tiên phong đại tướng vẫn là Lữ Bố gia hỏa này. Lữ Bố thực lực tuy nhiên cũng mẹn mẹn chỉ là vương giả trung kỳ, nhưng là tên kia làm vì tiên phong đại tướng điên cuồng, thế nhưng là để Trần Chi báo đều có chút ưa thích. Có thể nói Trần Chi báo thì ưa thích như vậy phong ma tiên phong đại tướng. Bất quá Trần Chi báo lớn nhất hảo cảm vẫn là Triệu Tử Long, bởi vì hắn phát hiện Triệu Tử Long vô luận là làm thống soái vẫn là làm tiên phong đại tướng đều phi thường phù hợp. Ngay tại hai người nói chuyện đồng thời, phía dưới đại chiến cũng là càng thêm khủng bố, cả cái trong sơn cốc khắp bố lấy mùi máu tươi, kinh khủng đỏ như máu máu tươi đã nhuộm đầy cả cái sơn cốc. Đồng thời Đại Tuyết Long Kỵ cũng là tại Đại Tuyết Long Kỵ phó thống lĩnh phía dưới cùng Độc Cô Tín Độc Cô Kỵ đụng vào nhau. Độc Cô Tín Độc Cô Kỵ tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng là tại đối lên Đại Tuyết Long Kỵ thời điểm lại có vẻ hơi nhỏ yếu. Theo Đại Tuyết Long Kỵ cùng Độc Cô Kỵ giao phong về sau, trong nháy mắt Tuyết Long Kỵ liền bị 10 vạn Độc Cô Kỵ bao vây lại, bọn hắn muốn bằng vào số lượng ưu thế thành công giải quyết Đại Tuyết Long Kỵ. Thế nhưng là bọn hắn lại đánh giá thấp Đại Tuyết Long Kỵ thực lực, chỉ thấy Đại Tuyết Long Kỵ tại không cách nào thi triển trường thương hoàn cảnh phía dưới hào hào móc ra chính mình trên chiến mã Bắc Lương đao. Sau đó một trận sát lục thịnh yến cũng liền triển khai như vậy. Không nghĩ tới Đại Hạ Hoàng Triều cái này một chi ngân giáp thiết kỵ vậy mà như thế khủng bố, mà lại vô luận là cận chiến vẫn là viễn chiến, bọn hắn đều giống như là vô địch tồn tại. Nơi xa trông thấy một màn này, Độc Cô Tín cũng là nhíu nhíu mày, hắn vốn là lấy vì quân đội của bọn hắn đem Đại Hạ Hoàng Triều cái này một chi thiết giáp kỵ binh vây lời nói, như vậy thì có thể cắt giảm ưu thế của bọn hắn. Nhưng là hắn không nghĩ tới hiện tại Đại Hạ Hoàng Triều cái này một chi tướng quân giáp bạc vậy mà theo trên chiến mã lấy ra cự ly ngắn tắt chiến trường đao, trong nháy mắt thì đem bọn hắn kế hoạch phá giải. Xem ra trận này đại chiến chúng ta cho dù thủ thắng cũng sẽ thương vong thảm trọng a. Vị kia Bạch Mã tướng quân hiện tại chỉ huy quân đội cũng là không hề yếu, có bọn hắn chỉ huy ta Phong Vân Hoàng Triều quân đội rất khó ngăn cản. Tại Độc Cô Tín bên người một vị lão giả lúc này thời điểm cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Tử Long cùng Dương Tái Hưng phương hướng, lúc này thời điểm hắn cũng là nhìn ra Phong Vân Hoàng Triều quân đội giống như đã ở vào hạ phong. Cho dù bọn hắn có thể thành công đem Đại Hạ Hoàng Triều quân đội toàn bộ hủy diệt, nhưng là Phong Vân Hoàng Triều quân đội cũng sẽ tổn thất nặng nề, đến lúc đó muốn lại tiến công Đại Hạ Hoàng Triều cũng có chút ý nghĩ hao huyền. Xem ra chỉ có chúng ta xuất thủ ngăn cản vị kia Bạch Mã tướng quân cùng vị kia Tiên Phong đại tướng, chỉ có dạng này mất đi thống soái bọn hắn có lẽ mới có thể càng thêm dễ dàng bị chúng ta Phong Vân Hoàng Triều quân đội tiêu diệt. Tại Độc Cô Tín bên người một vị lão giả lúc này thời điểm cũng là rằng giặc đứng lên mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cô thuộc về pháp tướng cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra. Mấy vị khác lão giả đang nghe vị lão giả này mà nói về sau cũng là không hiểu nhẹ gật đầu, lúc này thời điểm bọn hắn hiển nhiên chỉ có dùng một chiêu này mới có thể dễ như trở bàn tay giải quyết Đại Hạ Hoàng Triều quân đội. Nếu không có hai vị này sát thần dẫn dắt phía dưới, bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều quân đội chỉ có thể bất đắc dĩ bị ép bị tàn sát. Thế mà coi như mấy cái vị lão giả dự định hướng về Triệu Tử Long hai người phương hướng đánh tới trong nháy mắt, chỉ nghe được một đạo lại một đạo tiếng vó ngựa từ phương xa truyền đến. Sau đó chỉ cảm thấy dưới thân đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên, một giây sau chỉ thấy hai nhánh quân đội phân biệt theo sơn cốc hai phương hướng lấy bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều trăm vạn đại quân đánh tới. Hai chi quân đội số lượng cũng chỉ là mấy chục vạn, nhưng là hai chi quân đội số lượng cùng nhau không kém chút nào bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều quân đội. Càng quan trọng hơn là lúc này Phong Vân Hoàng Triều quân đội triệt để đã rơi vào vòng vây bên trong. Làm sao có thể, Đại Hạ Hoàng Triều làm sao có thể biết chúng ta sẽ đến này, mà lại sớm làm ra mai phục. Độc Cô Tín nhìn thấy mình chỉ huy trăm vạn đại quân triệt để biến thành vây quanh về sau cũng là triệt để trợn tròn mắt, sau đó chỉ thấy hắn một mặt không thể tin nhìn lấy cái này hai nhánh quân đội. Lúc này thời điểm hắn dường như đã rơi vào địa ngục đồng dạng. Xem ra chúng ta đều không để ý đến Đại Hạ Hoàng Triều cái kia một chi thần bí quân đội, cái kia một chi thần bí quân đội đã từng giống như giám thị lấy toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều. Xem ra tại bọn hắn giám thị phía dưới không chỉ có chỉ là Đại Hạ Hoàng Triều, còn có chúng ta cái khác Tam Đại Hoàng Triều a. lúc này thời điểm vẫn không có mở ra miệng vị kia lão giả cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, hắn lúc này giống như minh bạch cái gì. Chương 212, bị vây quanh Phong Vân Hoàng Triều đại quân, Trần Chi báo khủng bố. Chương 212, bị vây quanh Phong Vân Hoàng Triều đại quân, Trần Chi báo khủng bố. Dù sao thần bí La Vong đã từng cũng là bị bọn hắn phát giác, chỉ bất quá bọn hắn lúc đó cảm thấy Đại Hạ Hoàng Triều La Vong vẹn vẹn chỉ là tại Đại Hạ Hoàng Triều vận chuyển, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn tuyến đường hành quân vậy mà đều tại La Vong trưởng khống bên trong. Xem ra lần này chúng ta chỉ có liều chết giết ra một đường máu, bằng không mà nói sợ là chúng ta cái này trăm vạn đại quân đem về toàn bộ chôn vùi tại này. Lúc này Độc Cô Tín cũng là phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn phía trước chiến trường. Lúc này thời điểm hắn cũng biết hắn lúc này nếu như không làm ra phản ứng, như vậy trăm vạn đại quân đem về chôn vùi ở đây. Nếu như chúng ta hiện tại rút quân, như vậy cần phải có thể bảo tồn nửa dưới quân đội, nhưng là nếu như chúng ta tiếp tục phản kháng lời nói, có lẽ có thể giết sạch cái này một chi quân đội, nhưng là chúng ta trăm vạn đại quân đem về toàn bộ không còn tồn tại. Ở bên cạnh hắn một vị pháp tướng cảnh giới lao giả cũng là giằng giặc mở miệng nói. Hắn lúc này cũng minh bạch nếu như muốn tiếp tục cùng Đại Hạ Hoàng Triều quân đội quyết nhất tử chiến, như vậy chờ đợi bọn hắn có lẽ là toàn quân bị diệt. Sau đó chỉ gặp Phong Vân Hoàng Triều mấy vị pháp tướng cảnh giới lao tổ hướng thẳng đến phía sau mà đến quân đội đánh tới, lúc này thời điểm bọn hắn hiển nhiên muốn dẫn dắt lấy quân đội từ nơi này mở ra một lỗ hổng giết ra ngoài. Độc Cô Tín cũng là không cam lòng, nhìn thoáng qua phía trước Triệu Tử Long đám người phương hướng, sau đó chỉ thấy hắn thay đổi chiến mã hướng về sau lưng mấy vị Phong Vân Hoàng Triều lao tổ phương hướng mau chóng đuổi theo. Xem ra Phong Vân Hoàng Triều những cái này ra hỏa dự định từ bên này phá vây, bất quá vừa vặn để bản tướng thử một chút Phong Vân Hoàng Triều những cái này ra hỏa thực lực. Trên sơn cốc Trần Chi Báo tự nhiên cũng là liếc một chút liền nhìn thấy phía dưới Phong Vân Hoàng Triều lao tổ cùng Độc Cô Tín phương hướng, đồng thời hắn trong nháy mắt liền hiểu Phong Vân Hoàng Triều lao tổ cùng Độc Cô Tín ý nghĩ. Sau đó chỉ thấy hắn tay cầm trường thương trực tiếp theo trên sơn cốc nhảy xuống, một giây sau, cả người trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang biến mất tại trên sơn cốc. Mà Nhạc Phi thì là hướng về phía Trần Chi Báo biến mất phương hướng cười cười, sau đó hắn cũng là trong nháy mắt thì hóa thành một đạo quang mang biến mất ngay tại chỗ. Đương nhiên hắn biến mất phương hướng cùng Trần Chi Báo biến mất phương hướng cũng không nhất trí. Phía dưới đại chiến rất nhanh liền hết sức căng thẳng, Nhạc Phi hai người phái tới trợ giúp quân đội rất nhanh liền cùng Phong Vân Hoàng Triều trăm vạn đại quân giao chiến ở cùng nhau. Mà Phong Vân Hoàng Triều trăm vạn đại quân tại nhìn thấy mình bị bao sau khi bao vây lại cũng là bắt đầu kinh hoàng thất thố lên, dù sao vừa mới đại chiến thì để bọn hắn cảm thấy 10 phần khó khăn, mà bây giờ chính mình quân đội bất ngờ bị Đại Hạ Hoàng Triều quân đội toàn bộ bao vây lại. Cho nên bọn hắn tự nhiên bắt đầu kinh hoàng thất thố. Thậm chí có chút binh lính bắt đầu trốn xuống lên, trong nháy mắt liền để Phong Vân Vương Triều trăm vạn đại quân bắt đầu tản loạn. Xem ra Nhạc tướng quân cùng Trần tướng quân đã sớm dự liệu được Dương Tái Hưng chúng ta hai cái dự định, cho nên liền trực tiếp tới như thế một cái tương kế tiểu kế sao. Lúc này ở trăm vạn đại quân bên trong ngay tại sát phạt Triệu Tử Long tự nhiên cũng là nhìn thấy tình cảnh này, sau đó chỉ thấy hắn hơi xúc động mở miệng nói. Đồng thời Triệu Tử Long cũng là bắt đầu đối Nhạc Phi cùng Trần Chi báo kính nể lên, dù sao vẹn vẹn bằng vào chính mình suy đoán liền có thể đem Phong Vân Hoàng Triều trăm vạn đại quân mai phục tại nơi này, dạng này hai vị tự nhiên có thể đầy đủ để hắn cảm thấy bội phục. Xem ra Phong Vân Hoàng Triều thống soái dự định phá vây. Làm hắn trông thấy ngay tại hướng về sơn cốc một phương hướng khác mau chóng đuổi theo Độc Cô Tín bọn người lúc, hắn trong nháy mắt liền hiểu Độc Cô Tín đám người ý nghĩ. Sau đó chỉ thấy Triệu Tử Long cau mày, bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không có lựa chọn đi ngăn cản Độc Cô Tín mấy người. Bởi vì Triệu Tử Long tin tưởng Nhạc Phi hai người đã an bài như thế một cái mai phục, Triệu Tử Long thì tin tưởng Nhạc Phi hai người không có khả năng để Độc Cô Tín bọn người chạy trốn. Quả thật đúng là không sai, tại Triệu Tử Long dưới ánh mắt, chỉ thấy một vị đồng dạng người mặc một bộ ngân giáp tướng quân chậm rãi xuất hiện ở sơn cốc đại quân phía trước. Chỉ thấy hắn tay cầm một cây trường thương rằng giặc mà nhìn xem ngay tại hướng về tới mình Phong Vân Hoàng Triều lao tổ cùng Độc Cô Tín. Đã đều đã tới, như vậy thì không cần đi. Trần Chi báo nhìn lấy ngay tại hướng về tới mình Độc Cô Tín cùng Phong Vân Hoàng Triều lao tổ khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, sau đó chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang biến mất tại nguyên chỗ. Làm hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Phong Vân Hoàng Triều một vị pháp tướng cảnh giới lao tổ bên người, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hướng về vị này Phong Vân Hoàng Triều lao tổ một thương vỗ tới. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem vị này Phong Vân Hoàng Triều pháp tướng cảnh giới lao tổ đập bay ra ngoài, đồng thời một đạo xương vỡ vụn thanh âm cũng là truyền khắp mọi người ở đây trong hai. Trong nháy mắt liền để Phong Vân Hoàng Triều mấy vị lao tổ cùng Độc Cô Tín cảm thấy da đầu run lên. Vị kia Phong Vân Hoàng Triều pháp tướng cảnh giới lao tổ thì là trực tiếp co quắp ngã xuống đất, cả thân thể xương đều dường như mềm xuống dưới đồng dạng. Trần Chi báo đối với tình cảnh này cũng không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ thấy hắn lần nữa tay cầm trường thương, hướng về Phong Vân Hoàng Triều mấy cái đại lao tổ đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì bao phủ toàn trường. Đồng thời trong tay hắn trường thương cũng là hướng thẳng đến Phong Vân Hoàng Triều mấy cái đại lao tổ đánh tới. Một giây sau trong tay hắn trường thương liền lại một lần nữa rơi vào một vị Phong Vân Hoàng Triều pháp tướng cảnh giới lao tổ trên thân. Vị này Phong Vân Hoàng Triều pháp tướng cảnh giới lao tổ thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có thay đổi bị một thương này trực tiếp mang đi. Đáng chết, Đại Hạ Hoàng Triều làm sao có khủng bố như vậy tồn tại, người này tu vi chỉ sợ sớm đã đạt đến vương giả viên mãn cảnh giới đi. Phong Vân Hoàng Triều vị kia vương giả sơ kỳ lao tổ tại nhìn thấy Trần Chi báo thao tác lúc cả người đều triệt để ngây ngẩn cả người. Đồng thời hắn lúc này cũng đang hoài nghi Trần Chi báo chân chính hành động. Bất quá Phong Vân Hoàng Triều vị này vương giả cảnh giới lao tổ thì là không có tiếp tục đi tới, ngược lại là một mặt phẫn hận nhìn lấy Trần Chi báo phương hướng. Hắn lúc này biết cho dù chính mình đi vào Trần Chi báo nơi này cũng chỉ có thể mất mạng. Lao tổ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Độc Cô Tín cũng là đi vào vị lao giả này bên người, giang giặc đối với lao giả mở miệng nói, bất quá có thể nhìn ra được Độc Cô Tín trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hoàng. Hắn lúc này đối trước mặt vị này tướng quân giáp bạc tràn đầy hoảng sợ. Ngươi mới là cái này một nhánh đại quân thống soái, hiện tại nên làm như thế nào hẳn là ngươi đến nghĩ, không phải ta muốn. Phong Vân Hoàng Triều vị này vương giả cảnh giới lao tổ đang nghe Độc Cô Tín mà nói về sau, giận không chỗ phát tiết trực tiếp giận dữ hét. Vốn còn muốn nghe một chút chính mình lao tổ ý kiến, Độc Cô Tín đang nghe Phong Vân Hoàng Triều lao tổ mà nói về sau, trong nháy mắt thì ngây dại, hắn không nghĩ tới chính mình lao tổ vậy mà nổ hống khiển trách chính mình. Lao tổ, bản soái quyết định giết xuyên cái này một chi quân đội, theo một phương hướng khác phá vây ra ngoài. Độc Cô Tín lúc này thời điểm đột nhiên đem ánh mắt nhìn phía một phương hướng khác, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng nhìn lấy cái hướng kia mở miệng nói. Nếu biết trước mặt mình nơi này phá vây không được, như vậy thì chỉ có thể theo một phương hướng khác. Chương 213, tiếp tục phá vây, Nhạc Phi vây quét. Chương 213, tiếp tục phá vây, Nhạc Phi vây quét. Phong Vân Hoàng Triều vị này vương giả cảnh giới lao tổ đang nghe Độc Cô Tín mà nói về sau cũng là chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, lúc này thì bọn hắn giống như ngoại trừ theo một phương hướng khác phá vây ra ngoài, đã không có những phương pháp khác. Có lẽ có thể theo trước mặt nơi này phá vây ra ngoài, nhưng là làm vì Phong Vân Hoàng Triều đỉnh phong chiến lực bọn hắn tuyệt đối sẽ vẫn lạc tại trước mặt vị này tướng quân giáp bạc trong tay. Đây cũng không phải là bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Sau đó chỉ gặp Phong Vân Hoàng Triều vị này vương giả cảnh giới lao tổ cùng Độc Cô Tín lại dẫn quân đội thay đổi phương hướng, hướng về Nhạc Phi phương hướng đánh tới. Chỉ gặp quân đội của bọn hắn nhanh chóng lướt qua chiến trường sau đó hướng về Nhạc Phi chỉ huy quân đội phương hướng đánh tới. Trần Chi Báo trông thấy tình cảnh này cũng không có ngăn cản hai người, phản mà là tiếp tục dẫn theo sau lưng quân đội đối với Phong Vân Hoàng Triều những quân đội khác bắt đầu tiến hành đổ sát. Nhạc Phi thực lực tại Triệu Hoán lúc đi ra thì đã đạt đến pháp tướng hậu kỳ, mà trong khoảng thời gian này hắn cũng là thành công đột phá đến vương giả cảnh giới. Mặc dù nói Nhạc Phi thực lực vẹn vẹn chỉ là vương giả sơ kỳ, nhưng là muốn đối phó Phong Vân Hoàng Triều vị này vương giả cảnh giới lao tổ cùng Độc Cô Tín vẫn là dễ như trở bàn tay, huống chi Nhạc Phi chúng quanh còn có Nhạc gia quân bên trong pháp tướng cảnh giới mấy vị tu sĩ. Đương nhiên trong đó một vị chính là Nhạc Phi nhi tử Nhạc Vân, mà lại Triệu Tử Long cũng có thể trợ giúp Nhạc Phi, cho nên nói Trần Chi Báo cũng không lo lắng bọn hắn có thể theo Nhạc Phi phương hướng phá vây. Hiện tại đi ngăn cản bọn hắn phá vây, còn không bằng sớm chém giết Phong Vân Hoàng Triều những binh lính này. Dù sao chỉ cần có hy vọng Phong Vân Hoàng Triều binh lính cũng sẽ không xem tử mà về, đây cũng là Trần Chi Báo bọn hắn tốt nhất đổ sát Phong Vân Hoàng Triều binh lính thời cơ. Sự thật cũng đúng như Trần Chi Báo trầu nghĩ như vậy, Phong Vân Hoàng Triều binh lính tại nhìn thấy chính mình lão tổ cùng đại nguyên soái ngay tại đánh bất ngờ thời điểm, cũng là ào ào đi theo chính mình lão tổ cùng đại nguyên soái bộ đội. Sau đó vốn đang tại chống cự Phong Vân Hoàng Triều quân đội liền ào ào bắt đầu từ bỏ chống cự, dung nhập chính mình đại nguyên soái bộ đội phía sau bên trong. Trần Chi Báo bọn người lúc này thời điểm tự nhiên là càng thêm nhanh chóng giải quyết Phong Vân Hoàng Triều quân đội. Không có nghĩ tới tên này vậy mà hướng phương hướng của ta mà đến rồi, chỉ bất quá ngươi cảm thấy hướng phương hướng của ta mà đến có thể thoát đi được sao? Nhạc Phi nhìn lấy ngay tại hướng về tới mình Phong Vân Hoàng Triều vương giả cảnh giới lao tổ cùng Độc Cô Tín khỏe miệng dương lên một vệt nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn cầm lấy lịch tuyển thương rằng giặc hướng về Phong Vân Hoàng Triều cái này một chi đội ngũ mà đi. Tại bên cạnh hắn thì là có pháp tướng cảnh giới Nhạc Vân cùng thần du cảnh giới Trương Hiến bọn người. Đến mức Nhạc gia quân thì là toàn bộ gạt ra ở bên ngoài chém giết Phong Vân Hoàng Triều quân đội, đồng thời lúc này thời điểm bọn hắn cũng là làm chống cự tư thái, phòng ngự lấy Phong Vân Hoàng Triều đại quân phá vây. Theo Phong Vân Hoàng Triều phá vòng vây đại quân càng ngày càng gần, Nhạc Phi khỏe miệng cũng là dương lên một nét khó có thể phát hiện nụ cười. Không nghĩ tới lừng lẫy có tên Phong Vân Hoàng Triều đại nguyên soái vậy mà giống như một cái chó mất chủ đồng dạng tại nơi này chạy trốn. Nhạc Phi nhìn lấy Độc Cô Tín chậm rãi nói ra, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Có bản lĩnh ngươi cùng bản soái quyết nhất tử chiến, vậy mà tại trong sơn cốc mai phục bản soái, đây chính là ngươi đại hạ hoàng triều bản sự sao? Độc Cô Tín nhìn lấy trước mặt mình Nhạc Phi cũng là gương mặt phẫn nộ, hắn tin tưởng bằng vào chính mình thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại Nhạc Phi. Nhưng là không nghĩ tới lần này lại là chúng Nhạc Phi ra hỏa này mai phục, lúc này Độc Cô Tín đối với mình còn có được 10 phần lòng tin. Ngươi muốn cùng bản tướng nhất chiến cũng là có thể, bất quá ngươi trước tiên cần phải đánh thắng nhi tử ta, nếu không ngươi căn bản không có đánh với ta một trận cơ hội. Nhạc Phi nhìn lên trước mặt Độc Cô Tín trong ánh mắt tràn đầy một vẻ vẻ trào phúng, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với Độc Cô Tín mở miệng nói, sau khi nói xong còn đối với mình bên người Nhạc Vân nhẹ gật đầu. Mà Nhạc Vân thì là trực tiếp cưỡi chiến mã đi ra ngoài, thần bên trong tràn đầy lửa nóng quan mang. Đến cùng ngươi Nhạc gia gia nhất chiến. Chỉ thấy Nhạc Vân dẫn theo Ngân Truy nhìn lấy Độc Cô Tín một mặt khinh thường mở miệng nói, hắn lúc này đã đạt đến pháp tướng trung kỳ cảnh giới, cho nên đối với vẻn vẹn chỉ có pháp tướng sơ kỳ Độc Cô Tín tự nhiên cảm thấy khinh thường. Một con hôi sữa, ngươi đang tìm cái chết. Độc Cô Tín đang nhìn trước mặt vị này khiêu khích chính mình Nhạc Vân mặt trong nháy mắt xuất hiện một vẻ khó có thể khống chế phẫn nộ, hắn không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là một cái trai trai hài tử cũng dám khiêu khích chính mình. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem chính mình trên chiến mã chiến đao rút ra, sau đó một mặt tức giận nhìn lên trước mặt Nhạc Vân. Chỉ bất quá hắn bên người phó tướng lại trực tiếp cưỡi chiến mã đi ra ngoài. Sau đó nhìn trước mặt Nhạc Vân một mặt khinh thường mở miệng nói, một cái tiểu tiểu hoàng bao tiểu tử lại thế nào đáng giá nhà ta nguyên soái xuất thủ. Sau đó chỉ thấy vị này phó tướng tay cầm trường mâu hướng về Nhạc Vân đánh tới, mà trên người hắn thì là tản ra thần du cảnh giới tu vi, hiển nhiên người này thực lực cũng không yếu. Mà Nhạc Vân tại nhìn thấy vị này tay cầm trường mâu hướng về chính mình đánh tới phó tướng lúc trên mặt lóe qua một vẻ không vui, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng bật lên, trong tay thiết truy trực tiếp đánh tới hướng vị này tay cầm trường mâu phó tướng. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem vị này bộ cầm trong tay trường mâu nện đứt, đồng thời Nhạc Vân trong tay ngân truy cũng là trực tiếp đập vào vị này phó tướng trên thân. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem vị này phó tướng nện bay ra ngoài, đồng thời tại vị này phó tướng chỗ ngực còn xuất hiện một cái to lớn lõm xuống, vẹn vẹn chỉ là vùng vẫy mấy hơi thở liền triệt để vỡ lạc. Đây chính là cái gọi là Phong Vân Hoàng Triều tướng quân à, đây cũng quá yếu đi đi, liền tiểu ra một truy đều tiếp không được. Nhạc Vân nhìn lấy đã vẫn lạc phó tướng một mặt khinh thường mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía Độc Cô Tín phương hướng. Mà Độc Cô Tín lúc này thời điểm cũng là bị Nhạc Vân thao tác triệt để ngây dại, hắn không nghĩ tới trước mặt mình cái này cái mao đầu tiểu tử lại có thực lực kinh khủng như thế. Trực tiếp giết ra ngoài đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Phong Vân Hoàng Triều vương giả cảnh giới lao tổ lúc này thời điểm cũng là nhịn không được nhíu nhíu mày, đối với Độc Cô Tín mở miệng nói, lúc này thời điểm hắn cũng cảm nhận được phía sau những cái kia Phong Vân Hoàng Triều đại quân chính đang không ngừng bị tàn sát. Cho nên vị này Phong Vân Hoàng Triều vương giả cảnh giới lao tổ mới có thể bất an đối với Độc Cô Tín phân phó nói, tất cả mọi người cho bản xoáy giết. Độc Cô Tín đang nghe vị này lão tổ mà nói về sau, cũng là nhìn thấy phía sau ngay tại hướng về chính mình nơi này đánh tới Trần Chi Báo, sau đó chỉ thấy hắn vội vàng đối với sau lưng đại quân ra lệnh. Sau đó cả người hắn tay cầm trường đao hướng về Nhạc Phi phương hướng đánh tới. Nhạc Phi thì là trực tiếp không để ý đến Độc Cô Tín tay cầm trường thương hướng về Phong Vân Hoàng Triều vị này vương giả cảnh giới lão tổ đánh tới. Chỉ thấy hắn trường thương hướng thẳng đến Phong Vân Hoàng Triều vị lão giả này đâm ra, cùng bố lực lượng hướng thẳng đến Phong Vân Hoàng Triều vị này lão tổ đánh tới. Vốn là vẫn không để ý Nhạc Phi Phong Vân Hoàng Triều vương giả cảnh giới lão tổ trong nháy mắt thì mặt sắc ngưng trọng lên, sau đó trực tiếp cầm lên trường kiếm trong tay của chính mình, chặn lại Nhạc Phi một thương này. Chương 214, đại chiến kết thúc, hợp nhất tù binh, Tần Quỳnh đến trấn Bắc Quan. Chương 214, đại chiến kết thúc, hợp nhất tù binh, Tần Quỳnh đến trấn Bắc Quan. Phong Vân Hoàng Triều vương giả cảnh giới lão tổ cũng không nghĩ tới trước mặt trung niên nam tử vậy mà cũng đạt tới vương giả cảnh giới, trong nháy mắt liền để hắn cảm nhận được tê cả da đầu. Đồng thời trong nội tâm cũng bắt đầu thích mắng lên Phong Vân Hoàng Triều hoàng đế Vân Khiếu Thiên, tại không rõ ràng đại hạ hoàng triều thực lực trước mặt, Vân Khiếu Thiên vậy mà lựa chọn đối đại hạ hoàng triều khởi xướng tiến công, chẳng phải là tại hố hắn vị này Phong Vân Hoàng Triều lão tổ à? Thế nhưng là hắn lúc này cũng không có quá lớn cơ hội thầm mắng Phong Vân Hoàng Triều vị kia hoàng đế, bởi vì lúc này Nhạc Phi trường thương đã cùng hắn tay trường kiếm bên trong đụng vào nhau. Tổng bộ lực lượng trực tiếp đem hắn vị này Phong Vân Hoàng Triều lão tổ đánh bay ra ngoài, sau đó hung hăng nện tại Phong Vân Hoàng Triều một chúng binh lính trên thân. Trong nháy mắt liền đem Phong Vân Hoàng Triều một chúng binh lính đập ngã. Nhạc Phi cả người thì là xách lấy trường thương trong tay hướng về Phong Vân Hoàng Triều lão tổ đuổi theo. Độc Cô Tín thấy cảnh này cũng là triệt để bị kinh trụ, hắn không nghĩ tới chính mình vương giả cảnh giới lão tổ vậy mà không phải trước mặt vị này trung niên nam tử đối thủ. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng là tự thân khó đảm bảo, ngay tại hắn ngây người thời điểm, Nhạc Vân Thiết Truy đã hướng về phương hướng của hắn đập tới. Cảm nhận được cái này, một cỗ uy hiếp, Độc Cô Tín cũng là trực tiếp nhanh chóng chợt xoay người bỏ qua Nhạc Vân một truy này. Mà Nhạc Vân một truy này cũng là trực tiếp đập vào Độc Cô Tín phía dưới chiến mã trên thân, trong nháy mắt liền đem Độc Cô Tín chiến mã truy dẹp. Trông thấy một màn này, Độc Cô Tín nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hắn cũng không nghĩ tới trước mặt mình vị này hoàng bao tiểu tử lại có thực lực kinh khủng như thế, vẻn vẹn chỉ là thật đơn giản một truy liền đem dưới người mình chiến mã đập thành một cái bánh thịt. Bất quá một giây sau, Nhạc Vân trong tay thiết truy lại hướng về phương hướng của hắn đập tới, cảm nhận được lực lượng kinh khủng này ngay tại hướng về chính mình đánh tới, Độc Cô Tín cũng là nhanh chóng ngăn cản cái này một cái thiết truy. Trong tay hắn chiến đao cùng Nhạc Vân thiết truy trong tay đụng vào nhau. Một giây sau, khủng bố lực lượng trực tiếp đem Độc Cô Tín cả người đánh bay ra ngoài. Đồng thời trong tay chiến đao cũng là trực tiếp bay ra ngoài. Hiển nhiên Độc Cô Tín coi thường trước mặt Nhạc Vân thực lực, mà Nhạc Vân có thể không có tính toán buông tha trước mặt Độc Cô Tín, gặp hắn tiếp tục tay cầm thiết truy hướng về Độc Cô Tín phương hướng đập tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn trường, phàm là Nhạc Vân những nơi đi qua đều là Phong Vân Hoàng Triều binh lính vẫn lạc. Cái này một màn kinh khủng tự nhiên để Độc Cô Tín cảm thấy mười phân hoảng sợ, sau đó chỉ thấy hắn không ngừng tránh né lấy Nhạc Vân thiết truy. Ngay tại Độc Cô kém cùng Phong Vân Hoàng Triều lao tổ bị Nhạc Vân cùng Nhạc Phi ngăn chặn đồng thời, này lúc hậu phương Triệu Tử Long cùng Trần Chi Báo mấy người cũng là trực tiếp dẫn theo quân đội không ngừng đối với Phong Vân Hoàng Triều quân đội tiến hành đổ sát. Vẹn vẹn chỉ là một nén nhang không đến thời gian, Phong Vân Hoàng Triều quân đội liền vẫn lạc mấy chục vạn chi chúng, mà lại số lượng này còn đang không ngừng gia tăng. Đến mức Độc Cô Tín lúc này thời điểm thì là bị Nhạc Vân đuổi đến mặt mày xám xịt, thậm chí ngay cả mặc trên người chiến bào đều lộ ra rách rưới, cả người xem ra chật vật không chịu nổi. Mà Phong Vân Hoàng Triều bị kia vương giả cảnh giới lao tổ lúc này thời điểm xem ra càng thêm thảm liệt, một cái tay của hắn cánh tay đều bị Nhạc Phi chém tới, đồng thời trên người hắn còn đang không ngừng chảy máu tươi, cả người xem ra hết sức chật vật. Lúc này thời điểm Nhạc Phi cũng không định dừng tay, chỉ thấy hắn tiếp tục tay cầm trường thương hướng về Phong Vân Hoàng Triều vị này lao tổ đánh tới. Một bên khác Nhạc Vân cũng là đã mất đi trời tầm, chỉ thấy hắn bắt đầu chăm chú đối Độc Cô Tín triển khai công kích. Chăm chú Nhạc Vân thực lực đại tăng, trong tay thiết truy vung vẩy hổ hổ sinh uy, vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian liền đem Độc Cô Tín cả người truy bay ra ngoài. Theo đại chiến không ngừng tiến hành, rất nhanh, một cái canh giờ liền đi qua, mà lúc này đây Nhạc Phi cùng Nhạc Vân cũng là triệt để giải quyết chính mình đối thủ. Theo Độc Cô Tín cùng Phong Vân Hoàng Triều vị kia lão tổ sau khi ngã xuống, Phong Vân Hoàng Triều trăm vạn đại quân cũng chỉ còn lại có mấy chục vạn. Lúc này thời điểm bọn hắn tại vây quét bên trong lộ ra kinh hoàng thất thố, thậm chí có rất nhiều Phong Vân Hoàng Triều quân đội cũng là trực tiếp ném ra vũ khí đầu hàng. Người đầu hàng không giết, phàm là tay cầm binh khí người hết thể đánh giết. Trông thấy một màn này, Nhạc Phi tự nhiên biết là thời điểm kết thúc, sau đó chỉ thấy hắn tay cầm trường thương hướng về phía trước Phong Vân Hoàng Triều quân đội quát, trong giọng nói của hắn tràn đầy uy nghiêm. Rất nhanh, hắn thanh âm liền truyền khắp toàn bộ Phong Vân Hoàng Triều đại quân. Vốn là bị đánh kinh hoàng thất thố Phong Vân Hoàng Triều đại quân đang nghe Nhạc Phi mà nói về sau ào ào ném ra trong tay vũ khí, sau đó trực tiếp ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lúc này thời điểm bọn hắn đã không có phản kháng chút nào trong lòng. Triệu Tử Long bọn người ở tại nhìn gặp Phong Vân Hoàng Triều đại quân ào ào đầu hàng về sau, cũng là thu sạch lên trong tay mặt vũ khí, sau đó chỉ thấy Triệu Tử Long dẫn theo quân đội đem Phong Vân Hoàng Triều đầu hàng quân đội vây lại. Lúc này duy nhất cảm thấy có chút khó chịu chỉ sợ sẽ là Dương Tái Hưng, hiển nhiên hắn lúc này còn không có giết qua nghiện. Quét dọn chiến trường, kiểm kê thương vong nhân số. Trần Chi Báo cũng là dẫn theo quân đội chậm rãi đi vào Nhạc Phi đám người bên người, sau đó chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày, đối với bên người một đám tướng quân mở miệng nói. Sau đó chỉ thấy bên cạnh hắn một đám tướng quân bắt đầu đào đào quét dọn lên chiến trường, đồng thời bắt đầu rõ ràng đốt lên đội ngũ của mình. Thời gian rất nhanh lại qua một canh giờ lâu, ở cái này canh giờ bên trong, Nhạc Phi mấy người cũng là triệt để đem Phong Vân Hoàng Triều đầu hàng quân đội thu sạch biên xuống dưới. Lần này Phong Vân Hoàng Triều còn thừa lại quân đội cao đến hơn 40 vạn, đến mức cái khác Phong Vân Hoàng Triều quân đội thì là toàn bộ bị bọn hắn chém giết. Mà lần này bọn hắn mang tới quân đội bởi vì trận này đại chiến vẫn lạc mấy vạn, chiếm so vẫn là vô cùng thấp, có thể nói Phong Vân Hoàng Triều hơn 10 vị binh lính mới đổi Đại Hạ Hoàng Triều một vị binh lính. Sau đó Nhạc Phi bọn người liền đem Phong Vân Hoàng Triều 40 vạn đại quân thu sạch biên mang theo hướng thẳng đến Phong Vân Hoàng Triều phương hướng mà đi. Theo Nhạc Phi đám người bộ đội rời đi cái này một mảnh sơn cốc về sau, cái này một mảnh sơn cốc bên trong giấy lên một đạo liệt hỏa hừng hực. Mà Phong Vân Hoàng Triều mấy chục vạn đại quân thì là tại cái này liệt hỏa hừng hực bên trong bị thiêu đốt hầu như không còn, cuối cùng chỉ để lại một mảnh cho tàn. Thậm chí bởi vì La Vong quét dọn liền cho tàn đều không có để lại. Ngay tại Nhạc Phi đám người quân đội hướng về Phong Vân Hoàng Triều đánh tới đồng thời, lúc này một bên khác Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp cũng là dẫn theo quân đội đi tới Đại Hạ Hoàng Triều biên quan. Mà lần này bọn hắn chỗ cũng chính là lần trước Tần Quỳnh đến trợ giúp trấn Bắc Quan. Lúc này trấn thủ trấn Bắc Quan chính là Sở Long Nghĩa Tử một trong Sở Hàng, tại biết Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp đến về sau, hắn cũng là trực tiếp đem hai người mời đến chính mình phủ đệ. Sở Phàm sau khi lên ngôi liền trực tiếp đem Sở Hàng phái đến biên quan trấn thủ trấn Bắc Quan, đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn chẳng qua là khi hạ tình huống để hắn trấn thủ trấn Bắc Quan, dù sao Sở Phàm mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là một cái tiểu đại yến hoàng triều. Chương 215, các phương chinh chiến lên, Sở Phàm đại hôn. Chương 215, các phương chinh chiến lên, Sở Phàm đại hôn. Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp cũng là không chút do dự, liền trực tiếp theo Sở Hàng đi tới trấn Bắc Quan thành chủ phủ. Lần này ta rất sớm đã nghe được mệnh lệnh muốn đối Thiên Tâm Hoàng Triều khởi xướng tiến công, mặt tướng Sở Hàng toàn lực phối hợp hai vị tướng quân. Đi vào thành chủ phủ về sau, Sở Hàng đối với Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp nghiêm túc hành lễ một cái nói ra, đồng thời trên mặt của hắn xuất hiện một vẻ trước nay chưa có vẻ hưng phấn. Đối với Tần Quỳnh thực lực, Sở Hàng tự nhiên là hết sức rõ ràng, cho nên Tần Quỳnh làm cho này một lần thống soái hắn tự nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn. Đến mức có thể cùng Tần Quỳnh cùng một chỗ chỉ huy trận này đại chiến Dương làm tuy nhiên hắn không biết thực lực cụ thể, nhưng là Sở Hàng cho rằng có thể cùng Tần Quỳnh đánh đồng người lại làm sao có thể là người yếu đây. Chúng chi Sở Hàng lúc này thời điểm càng thêm hy vọng vẫn là Tần Quỳnh hai người có thể triệt để hủy diệt toàn bộ Thiên Tâm Hoàng Triều, bên này là Sở Hàng hoặc là toàn bộ trấn Bắc Vương phủ tướng quân tâm nguyện. Hiện tại có cơ hội như vậy bày trước mặt mình, Sở Hàng lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Hiện tại trấn Bắc Quan tổng cộng có bao nhiêu quân đội? Tần Quỳnh nghe được Sở Hàng mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn nghi ngờ đối với Sở Hàng dò hỏi. Đối với trấn Bắc Quan có bao nhiêu quân đội hắn vẫn là hết sức nghi ngờ, đồng thời Tần Quỳnh cũng muốn biết trước trấn Bắc Quan có bao nhiêu binh lính, lúc này mới tốt đối Thiên Tâm Hoàng Triều phát động tiến công. Dù sao một lần xuất chinh thời điểm, Sở Phàm thế nhưng là trực tiếp đem chọn cái Bắc Cảnh đại quân đều giao cho Tần Quỳnh điều động. Khởi bẩm tướng quân, trấn Bắc Quan tổng cộng có 50 vạn đại quân, có thể điều động quân đội có 40 vạn. Sở Hàng đang nghe Tần Quỳnh mà nói về sau, cũng là tia không chút do dự đối với Tần Quỳnh mở miệng nói, hắn lúc này đã hoàn toàn đem binh mã của mình toàn bộ giao cho Tần Quỳnh, cho nên hắn đương nhiên sẽ không có chút giấu giếm. 40 vạn đại quân cũng đủ rồi, vốn là bản tướng còn nghĩ đến đi địa phương khác điều động một số binh mã, nhưng là hiện tại bằng vào trấn Bắc Quan binh mã liền đã đủ để. Tần Quỳnh đang nghe Sở Hàng mà nói về sau, trong nháy mắt thì điểm hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù nói lần này bọn hắn tổng cộng mang đến 100 vạn đại quân, nhưng là 100 vạn đại quân đối với bọn hắn tới nói vẫn còn có chút ít. Dù sao lần này bọn hắn phải đối mặt thế nhưng là toàn bộ Thiên Tâm Hoàng Triều, cho dù bọn hắn có thực lực đem chọn cái Thiên Tâm Hoàng Triều cầm xuống, bọn hắn cũng cần quân đội đến trấn thủ Thiên Tâm Hoàng Triều. Đến đón lấy ra Tần Quỳnh liền cùng Dương Nghiệp tại trấn Bắc Quan thương lượng lên như thế nào tiến công Thiên Tâm Hoàng Triều sự tình. Cuối cùng hai người quyết định để Lữ Bố dẫn theo 10 vạn huyền giáp thiết kỵ làm tiên phong hướng thẳng đến Thiên Tâm Hoàng Triều mà đi. Dù sao Lữ Bố thực lực cùng huyền giáp thiết kỵ thực lực bọn hắn đều là biết đến, đến mức phía sau thì là từ Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp trấn thủ. Đương nhiên Dương Gia Thất Lang cũng đi theo Lữ Bố xung làm tiên phong, Dương Gia Thất Lang thực lực đều đã đạt đến pháp tướng cảnh giới, cho nên đi theo tại Lữ Bố bên người làm tiên phong cũng là lựa chọn tốt nhất. Tại Sở Hàng thì là dẫn theo yếu một ít quân đội chiếm lĩnh thành trì, dù sao Lữ Bố cùng Dương Gia Thất Lang đem thành trì đánh hạ đến về sau bọn hắn thì mặc kệ. Theo mấy cái lộ đại quân bắt đầu đối với Thiên Tâm Hoàng Triều cùng Phong Vân Hoàng Triều tiến công đồng thời, lúc này ở Trường An thành cũng là bắt đầu vận chuyển. Mà lại lúc này thời điểm Trường An thành cũng là bắt đầu náo nhiệt, bởi vì bọn hắn bệ hạ lần này đồng thời nạp hai vị phi tử. Tình huống như vậy tự nhiên để Trường An thành náo nhiệt. Sở Long cùng Sở Thiên Hùng càng là một mặt vui vẻ nhìn lấy hoàng cung phương hướng, dù sao chính mình tôn nhi cùng chính mình nhi tử lúc này thời điểm cưới vợ đối với bọn hắn tới nói là kết quả tốt nhất. Sở Long càng là hưng phấn chờ mong lấy chính mình tôn nhi có thể làm cho chính mình ôm vào chắc trai. Sở Thiên Hùng trên mặt cũng là mang theo vẻ chờ mong, hắn cũng muốn ôm tôn nhi. Hôm nay bận rộn nhất chỉ sợ sẽ là Phượng Khê Nhiễm, chỉ thấy hắn bận trước bận sau vì Thanh Điệu cùng Lạc Thiên Y đi chuẩn bị áo cưới, dù nói thế nào cũng là mình hai vị con dâu, cho nên nói hắn lại làm sao có thể đại ý đây. Theo canh giờ đến về sau, Sở Phàm người mặc một bộ màu đỏ long bào cưới một thất hồng mã chậm rãi hướng về lúc này trấn Bắc Vương phủ mà đi. Trong thành Trường An trấn Bắc Vương phủ là từ một tòa vương phủ cải tạo mà đến, mà Trấn Bắc Vương phủ cũng chính là Sở Long cùng Sở Thiên Hùng chỗ phủ đệ, đến mức Lạc Thiên Y cùng Thanh Điểu vì sao lại tại Trấn Bắc Vương phủ xuất giá, hết thảy đều là Lạc Thiên Y phụ thân cùng bọn hắn sau khi thương nghị kết quả. Dù sao hiện tại Đại Hạ hoàng triều vừa mới xuất binh, Lạc Thiên Y phụ thân cũng không hy vọng Sở Phàm bởi vì lần này đại hôn mà ảnh hưởng Đại Hạ hoàng triều quân đội. Cho nên hắn liền quyết định để chính mình nữ nhi tại Trấn Bắc Vương phủ bồi tiếp Thanh Điểu cùng nhau gả nhập hoàng cung. Vậy hạ mặc lấy cái này một thân màu đỏ long bào thật đúng là lóa mắt ta, quả thực cũng là một vị thế vô song công tử cùng uy nghiêm bá đạo đế quân kết hợp. Phong Huyền Linh nhìn lấy người mặc một bộ màu đỏ long bào Sở Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, đồng thời hắn cái kia khuôn mặt phía trên cũng là dương lên một vẻ vô cùng hưng phấn nụ cười. Ta nói lao phỏng, ngươi cũng đừng khoe khoang chính mình sáng tác. Tại Phong Huyền Linh bên người Vương Mạnh lúc này thời điểm cũng là có chút nghe không nổi nữa, sau đó chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ nâng chán đầu nói ra. Từ Thứ đang nghe bọn hắn hai người đối thoại về sau cũng là ở bên cạnh nở nụ cười. Hôm nay làm vì bọn hắn đế tôn hôn lễ bọn hắn tự nhiên là thập phần vui vẻ. Đây là tay của lão phu bút lại như thế nào, dù sao lão phu thế nhưng là chuyên môn vì đế tôn thiết kế mấy bộ long bào, đáng tiếc ngươi cái này gia hỏa hiện tại không có cơ hội nhìn đến. Phong Huyền Linh đang nghe Vương Mãnh mà nói về sau không chút nào che giấu mở miệng nói, Phong Huyền Linh từ khi đi vào cao ốc về sau, hắn liền bắt đầu chăm chú vì Sở Phàm làm việc. Đồng thời hắn chủ yếu lĩnh vực cũng là thiết kế Trường An thành và giải quyết bách tính sinh kế vấn đề, cho nên nói Sở Phàm long bào phương diện này tự nhiên cũng là hắn thiết kế. Đoạn thời gian trước tại biết Sở Phàm sắp cưới vợ thời điểm, hắn liền thiết kế mấy cái khoản long bào, mà lúc này Sở Phàm người mặc cái này một buổi màu đỏ long bào chính là hắn đắc ý nhất sáng tác. Mà lúc này đón dâu đội ngũ thì là tại đám người ánh mắt phía dưới chậm rãi hướng về Trấn Bắc Vương phủ phương hướng mà đi. Sở Phàm dẫn ngựa chính là Điển Vi cái này ngu ngơ, hắn lúc này cũng là mặc lấy một bộ quần áo màu đỏ lộ ra như thế lóa mắt. Có điều hắn cái này to con thân thể mặc lấy cái này một số quần áo màu đỏ lại có vẻ hơi bộc vẻ. Mà tại trung quanh hắn không xa Hứa Chữ cũng là như cùng hắn một dạng thân mặc chút quần áo màu đỏ, bất quá Hứa Chữ xem ra thì so với hắn lộ ra đáng yêu nhiều hơn. Nhìn lấy cái này hai cái da hỏa ngồi trên lưng ngựa Sở Phàm cũng là không nhịn được nở nụ cười. Hắn cũng không nghĩ tới Hứa Chữ cùng Điển Vi mặc lấy quần áo màu đỏ lại có vẻ như thế khôi hài. Lúc này thời điểm chú ý đến Hứa Chữ cùng Điển Vi không chỉ có riêng chỉ là Sở Phàm. Chỉ bất quá đối với bọn hắn tới nói, Hứa Chữ cùng Điển Vi tuy nhiên khôi hài, nhưng là bọn hắn hay là hy vọng đội vàng nhìn thấy chính mình quân chủ, là tất cả tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn phía cưỡi tại trên chiến mã Sở Phàm. Nhìn lấy Sở Phàm cái kia anh tuấn diện mạo rất nhiều thiếu nữ đều lộ ra một vẻ thần sắc hâm mộ, lúc này thời điểm đám người ở trong lại có một đạo thân ảnh trong ánh mắt lộ ra một vẻ cảm đạm thân sắc. Chương 216, đại hôn ngày đó, Tiêu Tử Y Lìa rời đi. Chương 216, đại hôn ngày đó, Tiêu Tử Y Lìa rời đi. Nếu như Sở Phàm tại nơi này, hắn sẽ nhận biết vị này trong ánh mắt tràn ngập ảm đạm thân ảnh thân phận là người nào, người này chính là trước tới Trường An thành tìm kiếm Sở Phàm thượng quan Quynh Thành. Chỉ bất quá vì tại đi đường trên đường gặp một việc, cho nên dẫn đến nàng đi vào Trường An thành thời gian hơi trễ. Đuổi tới Trường An thành, thượng quan Khuynh Thành liền nghe được Sở Phàm sắp cưới Lạc Thiên Y gì cùng Thanh Điệu tin tức, sau đó thượng quan Khuynh Thành liền chưa từng xuất hiện tại Sở Phàm trước mặt. Lúc này thời điểm Sở Phàm chậm rãi đi theo đội ngũ hướng về Trấn Bắc Vương phủ phương hướng mà đi. Không nghĩ tới đế quân vậy mà dài đến như vậy xinh đẹp, nếu là ta có thể gả cho đế quân liền tốt. Ngươi thì không nên mơ mộng nữa, nhân ra đế quân như vậy nhân vật anh hùng, lại làm sao có thể là loại người như ngươi xử mới, mà đế quân lần này cưới hai người đều là thiên tiêu chi tử. Đúng vậy à, chỉ có chân chính thiên tiêu chi tử mới có thể xứng với đế quân, giống các ngươi còn là tính toán. Ta không yêu cầu xa vời nhiều, chỉ yêu cầu có thể mỗi ngày nhìn thấy đế tôn là có thể. Tại chỗ chúng tu sĩ trông thấy Sở Phàm rời đi đội ngũ cũng là bắt đầu thảo luận lên, bất quá lúc này thời điểm bọn hắn đều hy vọng có thể thấy nhiều đến Sở Phàm. Dù sao Sở Phàm hình dạng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, không nghĩ tới lần này thành lập Đại Hạ hoàng triều đế quân vậy mà dài như vậy xinh đẹp bộ dáng. Về phần bọn hắn vì cái gì xưng hô Sở Phàm vì đế quân đó là đương nhiên là bởi vì mọi người đối Sở Phàm đều là như vậy xưng hô, cho nên toàn bộ Trường An thành tu sĩ cùng bách tính đều dùng xưng hô thế này đến xưng hô Sở Phàm. Lúc này Trấn Bắc Vương phủ bên trong cũng là nhiệt nhiệt náo náo, đang chờ đợi Sở Phàm đến, trong đó Lạc Thiên Y phụ thân càng là mặt đỏ lên đứng tại Trấn Bắc Vương phủ bên trong chờ đợi lo lắng lấy Sở Phàm đến. Đến mức những người khác thì là một mặt hâm mộ nhìn lấy Lạc Thiên Y Lìa phụ thân. Dù sao Sở Phàm dù nói thế nào cũng là thành lập Đại Hạ hoàng triều đế quân, có thể làm cho chính mình nữ nhi gả cho Sở Phàm tự nhiên là để bọn hắn thân phận trong nháy mắt thì tăng lên rất nhiều. Theo đội ngũ chậm rãi đi lấy Sở Phàm cũng là rất nhanh liền đi tới Trấn Bắc Vương phủ, mà lúc này Trấn Bắc Vương phủ bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều thế lực chủ nhân. Đương nhiên những thế lực này tại toàn bộ Đại Hạ hoàng triều đều xem như nhân vật có mặt mũi, nhìn lấy Sở Phàm đến, rất nhiều người đều đối với Sở Phàm rất cung kính chắp tay hành lễ, đồng thời bọn hắn còn ào ào bắt đầu chúc mừng lên Sở Phàm. Sở Phàm tại Điển Vi cùng Hứa Chữ chỉ huy phía dưới rất nhanh liền tiến vào Trấn Bắc Vương phủ, lúc này thời điểm Sở Phàm mẫu thân đã đợi ở chỗ này rất lâu. Hải Nhi gặp qua mẫu thân. Nhìn thấy chính mình mẫu thân chờ đợi ở chỗ này, Sở Phàm cũng là không có chút nào giá đỡ đối với mẫu thân hắn thi lễ một cái. Mặc dù nói lúc này Sở Phàm đã leo lên Đại Hạ hoàng triều hoàng đế vị trí, nhưng là đối với Phượng Khê Nhiễm xưng hô hắn cũng không có thay đổi, ngược lại giống như là người bình thường nhà đối với mình nhà mẫu thân xưng hô đồng dạng. Mau vào đi thôi, chờ một chút qua canh giờ. Phượng Khê Nhiễm thì lộ ra so Sở Phàm phải làm, chỉ thấy nàng nhanh chóng đối với Sở Phàm ngáp nói ra, sau đó liền trực tiếp mang theo Sở Phàm tiến nhập trong đại điện. Tiến nhập trong đại điện, Sở Phàm liền nhìn thấy hai vị người mặc áo cưới nữ tử chính đầu đội đỏ khăn cô dâu chờ đợi hắn đến. Chuyện kế tiếp cũng rất đơn giản, Sở Phàm lần này kết hôn liền phảng phất là người nhà bình thường kết hôn đồng dạng, trực tiếp hành lễ về sau liền bắt đầu bái thiên địa bái phụ mẫu, sau đó liền dẫn hai người trở về hoàng cung. Kết hôn nơi này thì Không Thủy Văn Tử đem hai người đưa tới hoàng cung về sau, toàn bộ hoàng cung cũng là bắt đầu náo nhiệt, dù sao hôm nay thế nhưng là đại hạ hoàng triều quân chủ cưới hai vị hoàng phi thời điểm. Ngay tại đại hạ hoàng cung phi thường náo nhiệt thời điểm, lúc này Trường An thành bên ngoài lại là xuất hiện hai đạo thân ảnh, cái này hai nói chủ nhân của thân ảnh chính là Tiêu Tử Y cùng nàng hộ đạo nhân. Tiêu Tử Y một mặt không thôi nhìn về phía Trường An thành phương hướng, nàng lúc này cũng định đi Không Tử Giã. Hy vọng lần tiếp theo gặp lại thời điểm ngươi còn có thể nhớ được ta. Tiêu Tử Y nhìn lấy Trường An thành phương hướng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt của nàng tràn đầy không muốn cùng bất đắc dĩ. Tiểu thư, nếu như ngươi thật muốn cùng Sở Phàm công tử cùng một chỗ, như vậy lần này trở về thì phải giải quyết gia tộc hôn nước, bằng không mà nói Sở Phàm công tử tương lai phải đối mặt ngoại trừ Tiêu gia chúng ta bên ngoài còn có Vương gia. Bên người nàng hộ đạo nhân lúc này thời điểm nhịn không được đối với Tiêu Tử Y giằng giặc mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn mặt cũng là tràn đầy một vẻ vẻ lo lắng. Nói đến Vương gia thời điểm trên mặt của hắn còn xuất hiện một vẻ vẻ ngưng trọng, hiển nhiên đối với Vương gia hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Yên tâm, ta lần này trở về tuyệt đối có thể giải quyết trên thân hôn nước, có lẽ có thể đi để Sở Trần ca ca giúp ta một chút. Dù sao hiện tại hắn đã trở thành chúng ta Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử. Tiêu Tử Y tự nhiên cũng là minh bạch chính mình hộ đạo nhân ý tứ, sau đó chỉ thấy nàng rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía trung vực phương hướng, lúc này thời điểm trong ánh mắt nàng tràn đầy vẻ kiên định. Tiểu thư thật có thể đi tìm Sở Trần Thánh Tử trợ giúp, dù sao Sở Trần Thánh Tử thế nhưng là Sở Phạm công tử ca ca, cho nên tiểu thư đi tìm nàng giúp đỡ hắn cần phải sẽ đồng ý, huống chi hắn còn là tiểu thư sư minh. Tiêu Tử Y thì hộ đạo nhân đang nghe nàng về sau trong nháy mắt thì ánh mắt sáng lên, sau đó ánh mắt rằng giặc nhìn về phía trung vực phương hướng. Mặc dù nói Vương gia thực lực không thể khinh thường, nhưng là so với Thái Huyền Thánh Địa tới nói vẫn là yếu đi một bậc, nếu như Sở Trần vị này Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử nguyện ý giúp trợ tiểu thư nhà mình, như vậy đạo này hôn nhân muốn phải giải quyết thì mười phần dễ dàng. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung hắn cảm thấy Sở Phàm đối Vương gia vị kia thiên kiêu tới nói muốn tốt lên rất nhiều, dù sao Sở Phàm xuất thân vốn là không yếu, hắn ca ca thế nhưng là Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử, mà chính hắn lại có tiên thiên đạo thể, tương lai thực lực tuyệt đối có thể đạt tới Thánh Vương cảnh giới, huống chi Sở Phàm bên người còn có thế lực thần bí. Từ nơi này đủ loại liền có thể biểu hiện được ra Sở Phàm bất phàm. Tiêu Tử Y nhẹ gật đầu về sau, liền dẫn bên người hộ đạo nhân biến mất tại Trường An thành bên ngoài. Náo nhiệt Trường An thành tự nhiên không biết Tiêu Tử Y đã rời đi Trường An thành, thậm chí cho dù là Sở Phàm cũng không biết hắn rời đi Trường An thành. Thời gian rất nhanh liền đi qua mấy ngày nay Trường An thành đều lộ ra phi thường náo nhiệt, dù sao chính mình đế quân nạp phi, loại chuyện này tự nhiên là hoành động toàn bộ Trường An thành. Trường An thành trong hoàng cung, Sở Phàm một mặt ý cười ngồi tại đỉnh viện bên trong, hắn lúc này nhận được La Vong truyền đến tiền tuyến tin tức. Hắn không nghĩ tới Trần Chi báo cùng Nhạc Phi vậy mà mang đến cho mình như vậy tin tức. Trần Chi báo cùng Nhạc Phi giải quyết Phong Vân Vương triều trăm vạn đại quân tin tức truyền đến hắn nơi này. Mặc dù nói sớm đã có dự liệu, nhưng là Sở Phàm đối với đạo này tin tức vẫn là hết sức hưng phấn. Đồng thời Sở Phàm cũng bắt đầu chờ mong lên Nhạc Phi hai người đến đón lấy sẽ cho tin tức của mình, dù sao hai người lúc này đã thẳng hướng Phong Vân Hoàng Triều, Sở Phàm chờ mong lấy hai người đoạt lấy Phong Vân Hoàng Triều tin tức. Chương 217, biết được Tiêu Tử Y đi rời đi, mất hồn mất vía Sở Phàm. Chương 217, biết được Tiêu Tử Y đi rời đi, mất hồn mất vía Sở Phàm. Ngay tại Sở Phàm vì Nhạc Phi đám người đại chiến cảm thấy cao hứng thời điểm, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Sở Phàm nhìn lên trước mặt thanh âm chậm rãi mở miệng nói, tiền tuyến lại có chiến báo truyền đến sao? Sau khi nói xong, Sở Phàm trong ánh mắt còn mang theo một vẻ thần sắc mong đợi nhìn lên trước mặt La Vong sát thủ. Khởi bẩm đế quân, lần này là có quan hệ Tiêu tiểu thư phía bên kia tin tức. La Vong sát thủ đang nghe Sở Phàm mà nói về sau lắc đầu tôn kính nói ra. Nàng bên kia thế nào? Sở Phàm nghe được La Vong lời của sát thủ về sau, trong nháy mắt liền hiểu lần này tin tức là có liên quan Tiêu Tử Y, sau đó chỉ thấy hắn hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi. Đi qua La Vong dò xét Tiêu tiểu thư tại đế quân đại hôn ngày đó rời đi Trường An thành, đến mức Tiêu tiểu thư đi hướng nơi nào La Vong còn không có dò xét đến. La Vong sát thủ có chút nơm nớp lo sợ đối với Sở Phàm mở miệng nói, hắn tự nhiên biết Tiêu Tử Y tại Trường An thành địa vị không tầm thường, cho nên lúc này thời điểm hắn khi biết Tiêu Tử Y biến mất về sau liền cảm thấy bất an, liền trực tiếp đến bẩm báo cho Sở Phàm. Cái gì? Nàng biến mất tại Trường An thành? Quả thật đúng là không sai. Sở Phàm nghe được La Vong lời của sát thủ về sau, trong nháy mắt thì ngồi không yên, chỉ thấy hắn đứng lên một mặt không thể tin nhìn lên trước mặt La Vong sát thủ. Sau đó Sở Phàm liền không để ý trước mặt La Vong, sát thủ hướng thẳng đến Tiêu Tử Y trước kia chỗ cung điện mà đi. Rất nhanh, Sở Phàm liền xuất hiện ở cung điện bên ngoài, lúc này cung điện lộ ra phá lệ thanh lãnh, để người một nhìn qua liền biết bên trong không có bất kỳ cái gì yên hòa khí tức. Sở Phàm không chút do dự, trực tiếp đẩy ra trước mặt cung điện đại môn, sau đó hắn liền trực tiếp tiến nhập trong cung điện. Đi vào trong cung điện Sở Phàm có chút hoảng hốt, trước kia hắn tiến nhập đạo này cung điện thời điểm, đều sẽ có một vị ý cười đầy mặt áo tím nữ tử đứng tại chỗ nhìn lấy hắn, nhưng là bây giờ lại có vẻ phá lệ quẩn cung é. Sở Phàm có chút hoảng hốt chậm rãi tại trong cung điện dục dịch, rất nhanh hắn liền xuất hiện ở Tiêu Tử Y lý thường tại cái kia dưới một cây đại thụ. Không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền rời đi. Sở Phàm nhìn lên trước mặt cái này một cây đại thụ có chút hoảng hốt nói ra, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phu động bước chân, bước kế tiếp liền đi thẳng tới đại thụ kia trên thân. Sau đó bình tĩnh nằm tại trên đại thụ, cảm thụ được cái này bình tĩnh thời gian, lúc này Sở Phàm trong đầu nổi lên vị kia áo tím thân ảnh. Mặc dù nói Sở Phàm cùng Tiêu Tử Y cùng một chỗ thời gian cũng không dài, nhưng là đối với Tiêu Tử Y thì trong lòng của hắn vẫn là có không hiểu tâm tình, thậm chí có thể nói đại hạ hoàng triều hoàng hậu vị trí đều là hắn lưu cho Tiêu Tử Y, chỉ là không có nghĩ đến lần này Tiêu Tử Y vậy mà như vậy bất động thanh sắc liền rời đi Trường An thành. Chẳng lẽ là bởi vì ta trong khoảng thời gian này không để ý đến nàng nguyên nhân sao? Sở Phàm rằng giặc nhìn lên bầu trời bên trong, sau đó thì sao lẩm bẩm nói, lúc này thời điểm hắn không biết vì cái gì cảm thấy trong nội tâm truyền qua từng trận khó chịu, dường như cái gì vật rất trọng yếu ngay tại cách mình mà đi đồng dạng. Đây là hắn xuyên việt đến nay lần thứ nhất cảm giác được như thế tâm hoảng. Chẳng lẽ ta thật thích nàng? Sở Phàm lúc này thời điểm lại bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu hỏi thăm về chính mình, hắn vốn là cho là mình sau khi xuyên việt liền sẽ trở thành cái kia hậu cung giai lệ 3000 đế quân, nhưng là không nghĩ tới trong lòng của hắn dĩ nhiên thẳng đến có được Tiêu Tử Y thời gian kế tiếp Sở Phàm đều một mực ngủ ở cái này trên một thân cây, phản phất muốn lấy này đến cảm thụ Tiêu Tử Y tồn tại đồng dạng. Mà tin tức cũng rất nhanh liền truyền đến Trấn Bắc vương phủ, Phượng Khê Nhiệm tại biết Sở Phàm một mực đợi tại Tiêu Tử Y trong cung điện về sau cũng là nhíu mày. Bất quá làm nàng biết Tiêu Tử Y rời đi Trường An thành về sau cả người đều ngây ngẩn cả người. Phượng Khê Nhiệm tuy nhiên cũng theo Tiêu Tử Y trên thân cảm nhận được đối với mình nhà nhi tử yêu thương, nhưng nàng không có nghĩ qua Tiêu Tử Y thì có một ngày sẽ rời đi chính mình nhi tử tiến về trung vực. Ai, sớm biết liền để Tiểu Phàm liền nàng cùng một chỗ cưới, bất quá làm trung vực thiên kiêu nàng lại làm sao có thể sẽ cùng những nữ nhân khác cùng nhau gả cho Tiểu Phàm đâu. Lúc này Phượng Khê Nhiễm cũng là có chút bất đắc dĩ, có điều nàng tự nhiên biết Tiêu Tử Y thân phận, bởi vậy nàng cảm thấy Tiêu Tử Y lần này rời đi rất bình thường. Một bên khác Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là chậm rãi theo Tiêu Tử Y trước kia chỗ trong cung điện tỉnh lại, sau đó chỉ thấy hắn trực tiếp nhảy lên một cái đi tới cung điện nóc phòng. Mà vừa mới ngồi xuống hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một chút nghi ngờ trực tiếp đưa tay đem phía dưới gạch ngói vụn mở ra, sau đó hắn liền nhìn thấy phía dưới có một khối màu tím ngọc bội. Sở Phàm nhẹ nhàng đem màu tím ngọc bội cầm lên, sau đó một giây sau cái này một viên màu tím ngọc bội trong nháy mắt tản mát ra từng đạo màu tím quang mang. Một giây sau, một đạo bóng người màu tím xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Sở Phàm, là ngươi nhìn thấy cái này một viên ngọc bội thời điểm ta đã rời đi, có phải hay không rất muốn bản tiểu thư a? Ngay tại Sở Phàm nhìn lấy đạo này bóng người màu tím, cảm thấy có chút hoảng hốt thời điểm, đạo này bóng người màu tím cũng là truyền ra một đạo nghịch ngợm thanh âm. Nghe được đạo này thanh âm, Sở Phàm cũng là trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía trước mặt đạo này màu tím thân ảnh trên thân. Sở Phàm, cũng không phải là bản tiểu thư muốn rời khỏi ngươi, mà là bởi vì bản tiểu thư tại trung vực có việc cần hoàn thành, chờ bản tiểu thư đem trung vực sự tình giải quyết về sau liền sẽ đến đông vực tìm kiếm ngươi, hoặc là cũng là ngươi có thực lực tiến về đông vực thời điểm có thể tới Thái Huyền Thánh Địa tìm kiếm bản tiểu thư. Tại Sở Phàm trong ánh mắt cái này một đạo thân ảnh tiếp tục mở miệng nói, nhìn lấy đạo này bóng người màu tím, trên mặt cái kia vẻ mặt kiêu ngạo Sở Phàm trên mặt đột nhiên thì nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới cho dù là ảnh lưu niệm Tiêu Tử Ý thì cũng là như vậy kiêu ngạo bộ dáng. Bất quá lần này bản tiểu thư việc cần phải làm có chút phiền phức, cho nên chỉ sợ đến đón lấy lại một đoạn thời gian rất dài chúng ta sẽ không lại gặp, bất quá cho dù thời gian lại dài ngươi cũng không thể quên bản tiểu thư. Tại Sở Phàm dưới ánh mắt, đạo này bóng người màu tím tiếp tục nói, đồng thời Sở Phàm lúc này thời điểm cũng theo trong ánh mắt của nàng bắt được một vẻ bất đắc dĩ cùng không muốn. Sau đó chỉ thấy đạo này bóng người màu tím chậm rãi tiêu tán tại Sở Phàm trước mặt. Theo bóng người màu tím chậm rãi biến mất tại Sở Phàm trước mặt, ngọc bội cũng là chậm rãi rơi vào Sở Phàm trong tay, sau đó liền không có chút nào động tĩnh. Vô luận trung vực có chuyện gì chờ ngươi làm, ta đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đi người tìm kiếm. Sở Phàm lúc này thời điểm ánh mắt biến đến kiên định lên, mặc dù nói hắn không biết trung vực đến cùng có chuyện gì chờ đợi Tiêu Tử Y Y, nhưng là Sở Phàm biết có thể cần Tiêu Tử Y Y không thể không rời đi tuyệt đối không phải chuyện bình thường, mà lại theo vừa mới Tiêu Tử Y Y trong giọng nói Sở Phàm cảm thấy chuyện này không đơn giản. Dù sao Tiêu Tử Y Y việc cần phải làm nếu như lời đơn giản như vậy nàng thì sẽ không nói ra loại giọng nói này, cho nên Sở Phàm bắt đầu bận rộn, phải dùng tốc độ nhanh nhất thống nhất toàn bộ đông vực, đến lúc đó tiến về trung vực đi tìm Tiêu Tử Y Y. Chương 218, kinh khủng công thành tốc độ, Phong Vân Hoàng Triều Vương giả động. Chương 218, kinh khủng công thành tốc độ, Phong Vân Hoàng Triều Vương giả động. Trở lại trong hoàng cung, Sở Phàm liền bắt đầu đem chính mình triệu hoán đến binh lính toàn bộ. Phái ra ngoài, đến mức Trường An thành thì là chỉ để lại những cái kia cường giả thủ hộ. Dù sao muốn phải nhanh chóng giải quyết Thiên Tâm Hoàng Triều cùng Phong Vân Hoàng Triều đại chiến, như vậy nhanh nhất cũng là đem những binh lính này toàn bộ đưa trên chiến trường, dạng này bọn hắn Đại Hạ Hoàng Triều tốc độ mới có thể gia tăng. Theo một nhóm lại một nhóm binh lính đầu nhập chiến trường về sau, Đại Hạ Hoàng Triều tốc độ tấn công cũng là nhanh chóng được đến đề thăng. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng Đại Hạ Hoàng Triều liền cầm xuống 1/3 Phong Vân Hoàng Triều lãnh thổ. Một bên khác Thiên Tâm Hoàng Triều càng là không sai biệt lắm có một nửa lãnh thổ đã rơi vào Đại Hạ Hoàng Triều trong tay. Cái này đáng chết Đại Hạ Hoàng Triều, đáng chết Sở Phàm, vậy mà như thế nhanh liền cầm xuống chúng ta hơn 70 tòa thành trì. Phong Vân Hoàng Triều trong hoàng cung, Vân Khiếu Thiên nhìn lấy Phong Vân Hoàng Triều chiến báo gương mặt phẫn nộ, hắn không nghĩ tới lần này bọn hắn không chỉ có không có đạt được Đại Hạ Hoàng Triều lãnh thổ, lại còn đem chính mình lãnh thổ mất đi nhiều như vậy. Nhưng là bọn hắn hiện tại cũng lộ ra 10 phân bất đắc dĩ, dù sao Đại Hạ Hoàng Triều lần này giống như bị điên, trực tiếp đối lấy bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều phát động mãnh liệt tiến công. Dù là Phong Vân Hoàng Triều kịp thời phản ứng lại, nhưng là tại trận này đại chiến bên trong, bọn hắn vẫn là chỉ có thể một bên đánh một bên lui, cuối cùng tại thời gian một tháng bên trong bức bỏ hơn 70 tòa thành trì. Con thỉnh bệ hạ sớm chuẩn bị sẵn sàng, bằng không mà nói lần này ta Phong Vân Hoàng Triều đem về tổn thất nặng nề, dù sao Đại Hạ Hoàng Triều tiến công đội ngũ còn đang không ngừng hướng về ta Triều Hoàng Đô mà đến. Một vị lao tướng nhìn lấy mặt mũi tràn đầy tức giận Vân Khiếu Thiên cũng là bất đắc dĩ đứng ra nói ra, mặc dù nói lúc này vị lao tướng này trong nội tâm cũng là tràn đầy phẫn nộ, nhưng bây giờ vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp giải quyết Đại Hạ hoàng triều, bằng không đợi bọn hắn cũng là Đại Hạ hoàng triều quân đội. Mà cái khác Phong Vân hoàng triều đại thần nghe được vị lao tướng này mà nói về sau cũng là một mặt lo lắng nhìn lấy Vân Kiều Thiên. Dù sao hiện tại cái này tình huống đối với bọn hắn Phong Vân hoàng triều tới nói đã không lạc quan, Đại Hạ hoàng triều quân đội dường như không thể chiến thắng đồng dạng, hướng thẳng đến phương hướng của bọn hắn mà đến rồi. Cho nên nói lúc này thời điểm Phong Vân hoàng triều đại thần đều muốn hy vọng ký thác vào Vân Kiều Thiên trên thân. Dù sao Vân Kiều Thiên làm vì Phong Vân hoàng triều hoàng đế tự nhiên hẳn phải biết Phong Vân hoàng triều át chủ bài, cho nên nói bọn hắn lúc này thời điểm đều dùng một bộ chờ đợi ánh mắt nhìn qua Vân Kiều Thiên. Mà Vân Kiều Thiên đang nhìn Phong Vân hoàng triều một đám đại thần ánh mắt lúc cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới những đại thần này cuối cùng lại còn muốn theo dựa vào chính mình. Bất quá lúc này nếu như hắn không lựa chọn giải quyết Đại Hạ hoàng triều quân đội, như vậy Phong Vân hoàng triều đem về triệt để chôn vùi tại lịch sử trường hạ bên trong. Cho nên Vân Kiều Thiên lúc này thời điểm trong lòng cũng là bắt đầu động đung đưa. Trong lòng của hắn đang nghĩ con tên hay không vận dụng Phong Vân hoàng triều át chủ bài. Phong Vân hoàng triều ở trong khoảng thời gian một tháng này mà tuy nhiên bị mất hơn 70 tòa thành trì. Nhưng là Phong Vân hoàng triều dù nói thế nào cũng là đã từng đông được thứ nhất hoàng triều, cho nên nói bọn hắn át chủ bài tự nhiên so cái khác tam đại hoàng triều át chủ bài càng thêm cường đại. Làm vì Phong Vân hoàng triều hoàng đế, Vân Kiều Thiên tự nhiên cũng biết chính mình lão tổ thực lực đến cùng cường đại đến mức nào, nhưng là hắn hiện tại còn không có tính toán vận dụng chính mình lão tổ lực lượng. Dù sao nếu như lúc này thời điểm liền trực tiếp vận dụng chính mình mấy vị kia lão tổ lực lượng, như vậy sẽ đem Phong Vân hoàng triều nội tình triệt để bại lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong. Bất đắc dĩ Vân Kiều Thiên chỉ có thể để tại chỗ đại thần chết hồi, sau đó chỉ để lại một mình hắn tại trong cung điện suy tư sau này thế nào đối mặt Đại Hạ hoàng triều. Những ngày này đối với Đại Hạ hoàng triều tiến công phân tích, hắn cũng minh bạch, Đại Hạ hoàng triều cường đại nhất không ai qua được là Triệu Tử Long chỉ huy Đại Tuyết Long kỵ. Chỉ phải giải quyết Triệu Tử Long cùng Triệu Tử Long chỉ huy Đại Tuyết Long kỵ, như vậy bọn hắn Phong Vân hoàng triều liền có lật bàn cơ hội. Vương giả cảnh giới Triệu Tử Long à, đã như vậy, vậy ta Phong Vân hoàng triều liền xuất động vương giả cảnh giới cường giả, đến lúc đó nhìn xem ngươi Đại Hạ hoàng triều còn có hay không át chủ bài. Vân Kiều Thiên nghĩ một hồi về sau, đây mới gọi là ánh mắt rằng giặc nhìn hướng lên bầu trời bên trong, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi rời đi đại điện, một giây sau liền trực tiếp đi đến Phong Vân hoàng triều tổ điện. Lúc này thời điểm Thiên Tâm hoàng triều so lên Phong Vân hoàng triều đến càng thêm bối rối, dù sao vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng Thiên Tâm hoàng triều liền nên đón đáng sợ như vậy biến hóa, lúc này Thiên Tâm hoàng triều bên trong tu sĩ cũng bắt đầu bạo động lên. Mặc dù nói có Thiên Tâm hoàng triều quân đội tại trấn áp những thứ này bạo động tu sĩ, nhưng là theo thời gian không ngừng chuyển đời, những tu sĩ này cũng là bắt đầu phản kháng lên. Đồng thời thật nhiều tu sĩ còn trốn ra Thiên Tâm hoàng triều, đi đến Đại Hạ hoàng triều, bởi vì những tu sĩ này đều cảm thấy trận này đại chiến người thắng cuối cùng lại là Đại Hạ hoàng triều, cho nên đối với bọn hắn tới nói, hiện tại đầu hàng tại Đại Hạ hoàng triều là lớn nhất minh xác lựa chọn. Thì tại đại chiến tiếp tục không ngừng tiến hành đồng thời, một bên khác Phong Vân hoàng triều nội bộ Triệu Tử Long ngay tại dẫn theo Đại Tuyết Long kỵ không ngừng đối với Phong Vân hoàng triều thành thị khởi xướng tiến công. Tại Đại Tuyết Long kỵ ra chỉ phía dưới, Triệu Tử Long lộ ra dũng mãnh vô địch, cả người phảng phất như là thiên giới hạ phàm chiến thần đồng dạng. Tử Long quả nhiên là thích hợp nhất chiến trường, trận này đại chiến kết thúc về sau thanh danh của hắn chỉ sợ muốn truyền khắp toàn bộ Đông Ngực. Phía sau Trần Chi Báo trông thấy tình cảnh này khóe miệng cũng là dương lên một vệt nụ cười, đồng thời khi nhìn đến Triệu Tử Long thời điểm, trong ánh mắt của hắn mặt xuất hiện một vệt thần sắc hưng phấn. Phải biết làm cao ngạo Trần Chi Báo thế nhưng là rất ít khích lệ người khác, nhưng là đối với Triệu Tử Long hắn vẫn là tràn đầy thưởng thức. Đến tại Nhạc Phi thì là phân ra một đạo đại quân hướng về Phong Vân hoàng triều một bên khác dài giết hướng hoàng đô, mà Nhạc Phi cái kia một đạo đại quân tiên phong thì là Dương Tái Hưng. Bất quá đến đón lấy trận này đại chiến có lẽ sẽ càng thêm có ý tứ. Trần Chi Báo lúc này thời điểm lại đem ánh mắt rằng giặc nhìn hướng về phía trước cái này một tòa thành trì bên trong, hắn lúc này cảm nhận được trong thành trì có mấy đạo vương giả cảnh giới khí tức. Mặc dù nói hắn tại cảm nhận được cái này mấy đạo vương giả cảnh giới khí tức lúc hơi kinh ngạc, nhưng là cũng không có theo trên mặt của hắn nhìn đến một vẻ ngoài ý muốn, dường như hắn đã sớm dự liệu được cái này một loại tình huống đồng dạng. Mà lúc này phía trước Triệu Tử Long dường như cũng là cảm nhận được cái này mấy cái đạo khí tức đồng dạng, chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn hướng về phía trước cái này một tòa thành trì. Sau đó thanh âm sục sôi truyền khắp mọi người ở đây trong hai. Đừng trốn trốn tránh tránh làm con rùa đen rút đầu, đã tới, vậy liền hiện thân đi. Triệu Tử Long tay cầm Long Đảm Lượng Ngân Thương một mặt trịnh trọng nhìn lên trước mặt thành trì, đồng thời cả người hắn cũng là lặng lặng ngồi tại trên chiến mã chờ đợi động tĩnh phía trước. Không nghĩ tới mấy trăm năm không có xuất thế Đông Vực vậy mà xuất hiện ngươi bực này thiên tiêu, bất quá ngươi cũng đã biết chưa trưởng thành lên thiên tiêu xa còn lâu mới được xưng là thiên tiêu. Quả thật đúng là không sai, Triệu Tử Long tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, một đạo thương lão thanh âm liền chậm rãi theo trong thành trì truyền ra. Chương 219, Triệu Tử Long chọn Tam Vương, Lý Nguyên Bá theo quân. Chương 219, Triệu Tử Long chọn Tam Vương, Lý Nguyên Bá theo quân. Sau đó chỉ thấy mấy đạo quang mang bạch phá bầu trời, một giây sau cái này mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt thì xuất hiện ở Triệu Tử Long trước mặt, mà cái này mấy đạo thân ảnh trên thân đều mặc lấy một bộ trường bào màu xám đen. Cái này một buổi hát trường bào màu xám trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong, để mọi người ở đây đều không cách nào thấy rõ ràng diện mạo của bọn hắn, bất quá có thể theo bọn hắn trên thân cảm nhận được một cỗ khủng bố khí tức. Không nghĩ tới Phong Vân hoàng triều vương giả cảnh giới tu sĩ vậy mà đều là một đám chuột, hơn nữa còn là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột. Triệu Tử Long nhìn lấy trước mặt mình ba vị lão giả khinh thường mở miệng nói, tiếng nói của hắn bên trong tràn đầy trào phúng ý vị, cả người xem ra mười phân cao ngạo. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến vương giả cảnh giới cũng là vô địch tồn tại, tại trước mặt chúng ta là lòng ngươi cũng phải nằm sấp." Triệu Tử Long tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong đó một vị lao giả liền giận không nhịn nổi đứng ra đối với Triệu Tử Long tức giận mở miệng nói, tiếng nói của hắn bên trong tràn đầy giận không nhịn nổi, dường như một giây sau liền muốn tiến lên đến đem Triệu Tử Long xé thành mảnh nhỏ đồng dạng. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi Phong Vân Hoàng Triều muốn lấy cái gì đến ngăn cản ta con rồng này. Triệu Tử Long nhìn lên trước mặt ba vị lao giả, trong ánh mắt cũng không có chút nào sợ hãi chi ý, ngược lại là tay cầm trường thương, một mặt kiên định nhìn lên trước mặt ba vị lao giả, đồng thời trên người hắn còn tản ra một vẻ đáng sợ chiến ý. Ở bên cạnh hắn Đại Tuyết Long Kỵ cảm nhận được hắn trên thân tán phát đi ra chiến ý cũng là ào ào lui ra ngoài, lúc này thời điểm bọn hắn chỉ biết mình đã không cách nào gia nhập cuộc chiến đấu này. Vậy liền để lão phu đến thật tốt dạy ngươi làm người đi. Phong Vân Hoàng Triều vị lao giả này đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau cũng là không có lưu tình chút nào, chỉ thấy hắn một quyền hướng về Triệu Tử Long phương hướng oanh tới. Hắn nắm đấm dường như hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Triệu Tử Long bộ mặt. Bất quá làm hắn nắm đấm sắp đập nện tại Triệu Tử Long trên mặt trong nháy mắt, Triệu Tử Long cả người cũng là trong nháy mắt thì biến mất tại trên chiến mã, là chỉ thấy hắn nắm đấm xuất hiện ở lão giả đầu chỗ. Một giây sau chỉ thấy Triệu Tử Long hung hăng một quyền trực tiếp đem lão giả đánh bay ra ngoài. Làm xong đây hết thảy hắn tự nhiên tự tại về tới chiến mã của mình phía trên, sau đó một mặt khinh thường nhìn lấy bị đánh bay ra ngoài vị lão giả này. Oeng! Chỉ nghe thấy một trận nổ vang rung trời, một giây sau lão giả cả người trực tiếp cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật, đồng thời hắn thân thể còn đang không ngừng cùng mặt đất ma sát. Trong nháy mắt thì tại mặt đất ma sát ra một cái thật sâu dấu vết, đồng thời cả người cũng là bị lần này làm cho mặt mày xám xịt, xem ra hết sức chật vật. Người này thực lực không yếu, xem ra hôm nay người ta nhất định phải xuất thủ. Còn dư lại hai vị lão giả bên trong một vị lão giả trông thấy tình cảnh này, ánh mắt ngưng trọng đối với mình bên người lão giả mở miệng nói, sau khi nói xong liền gặp hắn trong tay nhiều hơn một cây lang nha đồng. Tay cầm lang nha đồng hắn hướng thẳng đến Triệu Tử Long phương hướng lực bổ xuống, khủng bố lực lượng đem chúng quanh pháp tắc đều phá vỡ. Mà một vị khác lão giả trong tay cũng là nhiều hơn một thanh huyền trường đao màu xanh. Tại vị lao giả này, Lang Nha Đồng vừa mới hướng về Triệu Tử Long phương hướng bổ tới đồng thời, trong tay hắn trường đao cũng là hướng về Triệu Tử Long chỗ ngực chém tới. Nhìn thấy một màn này, Triệu Tử Long cũng không có chút nào kinh hoàng, chỉ thấy hắn nhanh chóng dùng tay phải giơ lên trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương, sau đó bằng vào tự thân lực lượng, dùng trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương đi chặn lại trên bầu trời hướng về chính mình đập tới Lang Nha Đồng. Đồng thời tay trái của hắn thì là trực tiếp rút ra bên hông treo lơ lửng trường kiếm, hết sức nhanh chóng dùng cái này một thanh trường kiếm chặn lại ngay tại hướng về bộ ngực mình bổ tới trường đao. Một giây sau binh khí va chạm thanh âm trong nháy mắt thì truyền ra. Đồng thời Triệu Tử Long tọa kỵ đem chiếu ngọc lúc này thời điểm cũng là phát ra một đạo kinh khủng tiếng gào thét. Sau đó trực tiếp dẫn theo Triệu Tử Long liền xông ra ngoài. Cưới tại trên chiến mã Triệu Tử Long thì là dùng trong tay mặt trường thương không ngừng cùng bầu trời bên trong hai vị lão giả đại chiến, lúc này thời điểm hắn vừa mới rút ra trường kiếm lại để lại chỗ cũ rồi. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương, lúc này thời điểm Triệu Tử Long liền cùng hai vị này lão giả đánh thành ngang tay, bất quá hai vị này lão giả trên thân phát ra cái kia cố vương giả trùng khí tức cũng là để trùng quanh cắt vàng không ngừng phấn khởi lấy. Mà vừa mới bị Triệu Tử Long một quyền đánh bay ra ngoài vị kia lão giả, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi theo cắt vàng bên trong bò lên đi ra, mặc dù nói lúc này thời điểm hắn xem ra hết sức chật vật, nhưng là Triệu Tử Long một quyền kia cũng không có đem hắn đánh thành trọng thương, chỉ là để trên mặt của hắn xuất hiện một cái quyền ấn, xem ra có chút chật vật thôi. Nhìn lấy đang cùng hai vị lão giả đại chiến Triệu Tử Long, cái này vị trên mặt lão giả xuất hiện một vẻ tức giận biểu lộ, sau đó chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh trường thương, sau đó trực tiếp tay cầm trường thương đã gia nhập chiến trường. Đối với vị lão giả này gia nhập, Triệu Tử Long cũng không có chút nào lo lắng, phản mà là tiếp tục dùng trong tay mặt Long Đảm Lượng Ngân Thương đến ngăn cản ba người tiến công. Đồng thời hắn trên thân cái kia cố thuộc về vương giả trung kỳ khí tức cũng là triệt để bạo phát ra, càng quan trọng hơn là theo không ngừng đại chiến, Triệu Tử Long trên thân khí tức càng thêm cường đại. Mà lại ở xung quanh hắn còn loáng thoáng ở giữa nghe được một đạo lại một đạo tiếng long ngâm, một đầu màu bạc trắng cự long chính vây quanh Triệu Tử Long bảo hộ lấy hắn. Tử Long thực lực tuy nhiên mẹn mẹn chỉ là vương giả trung kỳ, nhưng là bằng vào hắn cái này cường hãn thể phách cùng võ kỹ có thể cùng vương giả viên mãn cảnh giới tu sĩ nhất chiến, quả nhiên không hổ là bị đế quân xưng là hoàn mỹ nhất tướng quân một trong tồn tại. Chiến trường phía ngoài Trần Chi Báo nhìn lấy trong chiến trường Triệu Tử Long cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù nói Triệu Tử Long đối mặt ba vị đồng dạng là vương giả trung kỳ tu sĩ, nhưng là hắn còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được Triệu Tử Long thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ta cũng muốn đi thử xem bọn hắn thực lực, chỉ bất quá riêng là ba người này thực lực quá yếu, yếu đến ta đều không muốn ra tay. Trần Chi Báo bên người một vị gầy yếu thanh niên nhìn lấy trong chiến trường Triệu Tử Long cùng ba vị vương giả cảnh giới Phong Vân Hoàng Triều lão tổ có chút khinh thường nói, mà tại vị này gầy yếu tay của thanh niên bên trong còn cầm lấy hai thanh kinh khủng thiết truy. Người này chính là Lý Nguyên Bá. Lần này Sở Phàm muốn lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống toàn bộ Đông Ngực, cho nên hắn liền trực tiếp đem Lý Nguyên Bá phái đến Nhạc Phi cùng Trần Chi Báo nơi này. Bởi vì lần này tiến công Phong Vân Hoàng Triều quân chủ lực là Trần Chi Báo, cho nên Nhạc Phi liền đề nghị đem Lý Nguyên Bá lưu tại bên cạnh hắn, đây cũng là vì cái gì Lý Nguyên Bá sẽ ở Trần Chi Báo bên người nguyên nhân. Nguyên Bá thực lực đã đạt tới chân vương trung kỳ, những thứ này tiểu tiểu vương giả cảnh giới tu sĩ tự nhiên không đáng ngươi xuất thủ, bất quá chỉ sợ Phong Vân Hoàng Triều hoàng đô có thể để ngươi xuất thủ tồn tại đi. Trần Chi Báo đến Lý Nguyên Bá mà nói về sau cười ha ha. Sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Phong Vân Hoàng Triều hoàng đô vị trí. Đã từng đại yến hoàng triều đều có chân vương cảnh giới lao tổ tồn tại, làm như vậy đông được thứ nhất hoàng triều Phong Vân, hoàng triều lại làm sao có thể không có chân vương cảnh giới tồn tại. Chương 220, Triệu Tử Long cường thế giết địch. Chương 220, Triệu Tử Long cường thế giết địch. Mặc dù nói Trần Chi Báo cảm thấy Phong Vân Hoàng Triều cường giả hắn không phải là đặc biệt lợi hại, nhưng là vẹn vẹn chỉ là đã từng một cái đại yến hoàng triều đều có chân vương cảnh giới lao tổ, như vậy Phong Vân hoàng triều cần phải có thể đầy đủ cùng Lý Nguyên Bá nhất chiến người. Cho nên nói đối với Lý Nguyên Bá tới nói, hắn chính thức muốn đối phó cũng là Phong Vân hoàng triều cuối cùng cường giả kia. Lý Nguyên Bá nghe được hắn về sau thì là nhiều hứng thú đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Tử Long chính tại đại chiến phương hướng. Lúc này Triệu Tử Long đang tay cầm trường thương không ngừng cùng trước mặt mình ba vị vương giả cảnh giới Phong Vân hoàng triều lao tổ lẫn nhau đại chiến. Lúc này bọn hắn đại chiến đã triệt để vang dội, đồng thời Triệu Tử Long trong tay trường thương cũng là phảng phất là một đầu sống tới như rắn độc, không ngừng mà hướng về ba vị Phong Vân hoàng triều lao tổ đánh tới. Phong Vân hoàng triều lao tổ thì là dùng lợi dùng trong tay vũ khí không ngừng ngăn cản được Triệu Tử Long trong tay trường thương, đồng thời bọn hắn ba người phối hợp cũng là để Triệu Tử Long trong lúc nhất thời không cách nào thành công phá vỡ bọn hắn công kích. Ngược lại là để bọn hắn đại chiến lâm vào giằng co bên trong. Phượng Hoàng điểm đầu. Triệu Tử Long nhìn lấy trước mặt mình ba vị Phong Vân hoàng triều vương giả cảnh giới lao tổ trên mặt xuất hiện một vẻ vẻ nghiêm túc, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng cầm trong tay trường thương hướng về Phong Vân hoàng triều một vị vương giả trung kỳ lao tổ đánh tới. Sau đó chỉ thấy một cái màu vàng kim vượng hoàng tại Triệu Tử Long sau lưng xuất hiện, cái này một cái màu vàng kim vượng hoàng hướng thẳng đến mưa gió hoàng triều vị này lao tổ đánh tới. Đồng thời trung quanh thiên địa linh khí cũng là không ngừng từ trung quanh hướng về Triệu Tử Long trên thân tụ tập. Một giây sau Triệu Tử Long cả người trực tiếp mang theo cái này một cái màu vàng kim vượng hoàng hướng về Phong Vân hoàng triều vị kia vương giả trung kỳ lão giả đánh tới. Tại cái khác hai vị Phong Vân hoàng triều lão tổ chưa kịp phản ứng tình huống dưới, Triệu Tử Long một kích này trực tiếp đánh vào Phong Vân hoàng triều vị vương giả này trung kỳ lão giả trên thân. Khủng bố lực lượng trực tiếp rơi vào vị này Phong Vân hoàng triều lão tổ trên thân. A. Sau đó chỉ thấy vị này Phong Vân hoàng triều lão tổ hét thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt thì hóa thành một đạo hư ảnh, giống như đạn pháo trực tiếp bay ra ngoài. Đồng thời trong tay hắn binh khí cũng là chốc ra mà ra. Phong Vân hoàng triều cái khác hai vị lao tổ lúc này tự nhiên cũng là phản ứng lại, sau đó chỉ gặp bọn hắn hai cái nhanh chóng tiến lên, muốn lấy này đến trọng thương Triệu Tử Long. Thế nhưng là lúc này Triệu Tử Long lại làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội đâu, chỉ thấy hắn thân pháp còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Làm hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm cả người đã đi tới Phong Vân hoàng triều vị vương giả này trung kỳ lao tổ bên người. Lúc này vị này Phong Vân hoàng triều lao tổ còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng là Triệu Tử Long thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt xuất hiện một vẻ chấn kinh chi sắc, có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại, sau đó nhanh chóng phát giác để bên cạnh mình nhiều hơn một đạo lồng ánh sáng màu đen đến ngăn cản ở Triệu Tử Long công kích. Triệu Tử Long một thương này mang theo lực lượng đáng sợ trực tiếp xuyên thấu trước mặt cái này một cái lồng ánh sáng màu đen, sau đó trực tiếp hung hăng đâm vào Phong Vân hoàng triều vị lao giả này trên thân. Trong nháy mắt hắn trường thương liền đem Phong Vân hoàng triều vị lao giả này bả vai đâm thủng một lỗ lớn. Làm xong lần này Triệu Tử Long còn muốn tiếp tục hướng về Phong Vân hoàng triều vị này lão tổ đâm ra một thương, thế nhưng là lúc này thời điểm hắn đã không có cơ hội. Bởi vì Phong Vân hoàng triều cái khác hai vị lao tổ lúc này thời điểm cũng là phản ứng lại xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời trong tay vũ khí hào hào hướng về trên người hắn đập tới. Nếu như hắn muốn tiếp tục đối Phong Vân hoàng triều vị này bị thương thật nặng lao tổ độc thủ, như vậy hắn đem phải thừa nhận hai vị khác Phong Vân hoàng triều lao tổ công kích. Sau đó Triệu Tử Long nhíu mày, trực tiếp từ bỏ đối vị này Phong Vân hoàng triều lao tổ tiếp tục tiến công, ngược lại là cầm trong tay Long Đảm lượng ngân thương xoay người lại đối với Phong Vân hoàng triều hai vị khác lao tổ bắt đầu tiến công lên. Vừa mới ba vị Phong Vân hoàng triều lao tổ dài cùng Triệu Tử Long đánh cái ngang tay, hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại có hai vị Phong Vân hoàng triều lao tổ tự nhiên không cách nào lại ngăn chặn Triệu Tử Long. Chỉ thấy Triệu Tử Long giống như một cái chiến thần đồng dạng càng đánh càng dũng, trong tay trường thương không ngừng tản ra một đạo lại một đạo phượng hoàng tiếng kêu to, đồng thời một cái màu vàng kim phượng hoàng không ngừng tại Triệu Tử Long bên người lượn vòng lấy. Cái này một cái màu vàng kim phượng hoàng thay Triệu Tử Long đến đỡ được tất cả công kích, đồng thời hắn còn không ngừng hướng về chung quanh khởi xướng tiến công. Trong nháy mắt Triệu Tử Long liền đem hai vị Phong Vân hoàng triều lão tổ áp chế, mà một bên khác vị kia bị thương thật nặng Phong Vân hoàng triều lão tổ, lúc này thời điểm thì là ánh mắt không cam lòng nhìn lấy Triệu Tử Long ba người chiến trường. Lúc này thời điểm hắn mặc dù muốn gia nhập trận này chiến trường cũng là mười phân khó khăn, dù sao hắn một cái cánh tay đã bị Triệu Tử Long thành công phế bỏ. Xem ra Tử Long không được bao lâu là có thể giải quyết Phong Vân hoàng triều ba vị này vương giả cảnh giới lao ra này. Lúc này ở chiến trường bên ngoài trông thấy một màn này, Trần Chi Báo khỏe miệng cũng là dương lên một vệ nụ cười, hắn lúc này tự nhiên cũng là xem thấu trong chiến trường đại chiến tình huống. Dựa theo tình huống hiện tại đến phát triển, Triệu Tử Long rất nhanh là có thể giải quyết Phong Vân hoàng triều mấy vị lao tổ. Lý Nguyên Bá đang nghe hắn về sau cũng là ngầm thừa nhận nhẹ gật đầu, mặc dù nói Triệu Tử Long thực lực không có hắn cường đại, nhưng là tại ứng đối ngang nhau cảnh giới tình huống dưới Triệu Tử Long cũng là thuộc về vô địch tồn tại. Mà sự thật cũng đúng như bọn hắn trồ nghĩ như vậy, đại chiến bên trong Triệu Tử Long nắm lấy cơ hội giải quyết một vị Phong Vân hoàng triều lao tổ về sau liền không có áp lực. Rất nhanh, hắn lại bắt lấy Phong Vân hoàng triều một vị khác lao tổ sơ hở, sau đó trực tiếp đem Phong Vân hoàng triều vị này lao tổ chém giết. Đến mức còn giữ lại vị kia trọng thương Phong Vân hoàng triều lao tổ thì là không có bị Triệu Tử Long mảy may để ở trong mắt. Giải quyết xong hai vị này Phong Vân hoàng triều lao tổ về sau, Triệu Tử Long lúc này mới đem ánh mắt rằng rặc tìm đến phía vị kia trọng thương Phong Vân hoàng triều lao tổ. Sau đó cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau thời điểm xuất hiện lại, cả người hắn đã đi tới Phong Vân hoàng triều vị này trọng thương lao tổ bên người. Sau đó Triệu Tử Long không có lưu tình chút nào, trực tiếp một thương liền quán xuyên Phương Viên hoàng triều vị này lao tổ thân thể, để vị này Phong Vân hoàng triều lao tổ liền tử đều không nhắm mắt. Bọn hắn đến chết đều không hiểu vì cái gì ba vị liên thủ cũng không phải Triệu Tử Long đối thủ. Mà giải quyết ba vị này Phong Vân hoàng triều lão tổ về sau, Triệu Tử Long lúc này mới nhảy lên một cái trở lại chính mình chiến mã phía trên. sau đó ánh mắt rằng giặc nhìn lên trước mặt cái này một tòa thành trì. Lúc này trên tường thành mọi người thấy cưỡi tại trên chiến mã cái này một vị tướng quân giáp bạc, trong ánh mắt cũng là tràn đầy kinh hoàng thất thố. Dù sao cái này một vị tướng quân giáp bạc thế nhưng là dễ như trở bàn tay liền giải quyết bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều ba vị vương giả cảnh giới lao tổ. Người đầu hàng không giết. Đến mức Triệu Tử Long thì là chậm rãi đem gan rồng sáng bạc đem đeo tại sau lưng, sau đó ánh mắt lấp lánh chằm chằm lên trước mặt cái này một tòa thành trì, thanh âm bình thản truyền ra ngoài, bất quá tại cái này bình thản trong thanh âm lại tràn đầy một vẻ sát phạt quyết đoán. Chương 221, Ma Thần Lữ Bố Uy Danh, Tần Quỳnh bên người thần bí thanh niên. Chương 221, Ma Thần Lữ Bố Uy Danh, Tần Quỳnh bên người thần bí thanh niên vốn là kinh hoàng thất thố đội ngũ đang nghe Triệu Tử Long cái này tràn đầy sát phạt quyết đoán thanh âm về sau, trong nháy mắt thì kinh hoàng hốt. Những binh lính kia lúc này thời điểm hận không thể vứt xuống trong tay vũ khí thẳng tiếp theo đầu hàng. Thậm chí ngay cả cái này một tòa thành trì thủ tướng lúc này thời điểm cũng là một mặt lo lắng nhìn phía dưới Triệu Tử Long. Phải biết hiện tại Triệu Tử Long có thể là vừa vặn chém giết bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều ba vị vương giả cảnh giới lão tổ, nếu như muốn cưỡng ép tiến công cũng là có khả năng. Dù sao tại ngắn ngủi này thời gian một tháng bên trong Đại Hạ Hoàng Triều đã dẹp xong bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều nhiều như vậy thành trì. Tướng quân, đầu hàng đi, chúng ta thủ không được. Trên tường thành phó tướng tại nhìn thấy Triệu Tử Long cái kia bình thản ánh mắt lúc triệt để bị trấn trụ, sau đó chỉ thấy hắn lảo đảo nghiêng ngã đi tới nơi này vị thủ tướng bên người mở miệng nói, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hiện tại chúng ta đầu hàng, bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Trên tường thành vị này thủ tướng đang nghe phó tướng mà nói về sau cũng là yên lặng thở dài thở ra một hơi, sau đó trong ánh mắt lấp lóe nhìn phía dưới Triệu Tử Long. Kỳ thật lúc này thời điểm vị này tướng quân cũng dự định đầu hàng, chỉ bất quá lúc này thời điểm hắn không xác định Đại Hạ Hoàng Triều có thể hay không thả hắn. Tướng quân đầu hàng chí ít còn có một đường sinh cơ, đầu hàng, chúng ta chỉ sợ chỉ có cùng cái này một tòa thành trì cùng đi chôn vùi tính mạng. Vị này phó tướng tự nhiên minh bạch chính mình ý của tướng quân, sau đó chỉ thấy hắn than thở một tiếng chậm rãi đứng ra nói ra. Mở ra cửa thành đi. Vị này tướng quân đang nghe phó tướng mà nói về sau cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, đối với sau lưng phó tướng cơ. Lúc này thời điểm hắn phảng phất là làm một cái cường đại quyết định đồng dạng, cả người trực tiếp vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Mà phó tướng đang nghe vị này tướng quân mà nói về sau thì là một mặt mừng rỡ đi tới chỗ cửa thành, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem cửa thành mở ra. Trong nháy mắt cái này một tòa cửa thành liền bị bọn hắn triệt để mở ra. Mà cổng thành mở ra cũng liền đại biểu cho cái này một tòa thành chỉ triệt để đầu hàng tại Đại Hạ Hoàng Triều. Chỉ sợ Phong Vân Hoàng Triều Vân Khiếu Thiên cũng không nghĩ ra lần này bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều vẹn vẹn chỉ là vớ lạc, ba vị vương giả cảnh giới lao tổ liền đầu hàng. Nếu như hắn biết, chỉ sợ hận không thể đem cái này một vị thủ tướng cùng phó tướng chém giết. Lúc này ngoài thành Triệu Tử Long tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này, đối với Phong Vân Hoàng Triều đầu hàng hắn cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, ngược lại là yên lặng cưỡi chiến mã chậm rãi hướng về chỗ cửa thành đi đến. Mà Đại Tuyết Long Kỵ thì là toàn bộ đi theo ở phía sau hắn hướng về thành trì mà đi. Xem ra chúng ta lại nhẹ nhõm cầm hạ một thành. Tại đội ngũ bên trong Trần Chi Báo trông thấy tình cảnh này về sau, trên mặt xuất hiện một vẻ trêu tức nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn đồng dạng chậm rãi cưỡi chiến mã hướng về cổng thành phương hướng mà đi. Đến mức Lý Nguyên Bá thì là một mặt hưng phấn dẫn theo chính mình song truy hướng về cổng thành phương hướng mà đi. Thì tại Phong Vân Hoàng Triều Triệu Tử Long bọn người cầm xuống cái này một tòa thành trì đồng thời, một bên khác Thiên Tâm Hoàng Triều bên trong Tần Quỳnh đám người đại quân cũng là không ngừng tại Thiên Tâm Hoàng Triều bên trong chạy vội. Thiên Tâm Hoàng Triều thực lực vốn là không sánh bằng Phong Vân Hoàng Triều, cho nên bọn hắn ngăn cản năng lực tự nhiên cũng là không có Phong Vân Hoàng Triều cường đại như vậy. Huống chi lần này Tần Quỳnh đám người quân đội tiên phong vẫn là lựa bố cái này kẻ hung hãn, ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt, hắn hung ác thanh danh của người triệt để truyền bá tại toàn bộ Thiên Tâm Hoàng Triều. Lúc này Lữ Bố đang cùng mấy vị vương giả cảnh giới tu sĩ đại chiến, mấy vị này vương giả cảnh giới tu sĩ chính là Thiên Tâm Hoàng Triều át chủ bài cũng là Thiên Tâm Hoàng Triều lão tổ. Tại toàn bộ Đông Ngực tứ đại hoàng triều bên trong, cường đại nhất đều là bọn hắn chính mình lão tổ, đồng thời tại hoàng triều bên trong, một cái hoàng triều hoàng đế nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm 100 năm hoàng đế. Trăm năm về sau, vị hoàng đế này liền sẽ tiến nhập tổ địa đi tu luyện, thành công trở thành hoàng triều lão tổ. Đây cũng là vì cái gì tứ đại hoàng triều lão tổ thực lực như thế cường đại nguyên nhân. Bởi vì những thứ này hoàng triều lão tổ tu luyện đều là chính mình khai quốc hoàng đế tu luyện công pháp, mà lại bọn hắn tu luyện hoàn cảnh vẫn là toàn bộ Đông Ngực tối hảo địa phương, cho nên bọn hắn thực lực một cách tự nhiên so cái khác người cường đại. Lữ Bố thực lực quả nhiên khủng bố, chỉ sợ hắn lúc này cùng vương giả viên mãn cảnh giới tu sĩ nhất chiến cũng không thành vấn đề. Phía sau Tần Quỳnh tại nhìn thấy Lữ Bố phía trước cái kia kinh khủng đại chiến về sau cũng là nhịn không được cảm khái nói, một tháng này bên trong Tần Quỳnh cũng là triệt để phát hiện Lữ Bố chỗ kinh khủng. Bất quá Tần Quỳnh tự nhiên cũng là phát hiện Lữ Bố chỗ thiếu sót. Phàm là để hắn đảm nhiệm tiên phong bằng vào năng lực của người này tuyệt đối không có khả năng thất bại, dù sao hắn thực lực thật sự có chút khủng bố, mà lại cho hắn một chi kỵ binh mà nói chỉ sợ nó có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Tần Quỳnh bên người Dương Nghiệp cũng là nhịn không được cảm khái nói, một tháng này bên trong, bọn hắn hai cái đều triệt để nhận rõ ràng Lữ Bố chân chính chỗ cường đại. Hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cũng chỉ có thể làm một tên đại tướng không thể làm thống soái. Tại Tần Quỳnh bên cạnh hai người một vị nhìn qua phổ thông thanh niên nhìn lấy chính tại đại chiến Lữ Bố lắc đầu, mặc dù nói Lữ Bố thực lực mười phân khủng bố, nhưng là tại hắn trong khoảng thời gian này tiếp xúc dưới, hắn phát hiện Lữ Bố không thể làm một chi quân đội thống soái. Lữ Bố tính cách vẫn là quá vọng động rồi, không thích hợp thống lĩnh quá nhiều quân đội. Đúng là như thế, bất quá ở trên đời này chỉ cần thực lực đủ cường đại là có thể. Tần Quỳnh đang nghe vị này thanh niên mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, bất quá tại cái này huyền huyễn thế giới bên trong, chỉ cần một cá nhân thực lực đủ cường đại là có thể. so như hiện tại bọn hắn có thể tùy tiện xuất động một vị nhập thánh cấp bậc cường giả triệt để giải quyết Đông Vực tứ đại hoàng triều, chỉ bất quá nếu như vậy sẽ khiến Thiên Đạo Minh bất mãn, đến lúc đó bọn hắn Đại Hạ hoàng triều liền muốn đối mặt lên Thiên Đạo Minh. Cũng bởi như thế Sở Phàm bọn hắn mới không có lựa chọn trực tiếp xuất động nhập thánh cấp bậc cường giả, bằng không mà nói hiện tại Đại Hạ hoàng triều lại không phải là không có nhập thánh cấp bậc cường giả. Không biết cái này Thiên Tâm hoàng triều đến cùng có hay không chân vương cảnh giới tồn tại, nếu như không có vậy lần này ta thì chạy không. Lúc này thời điểm vừa mới mở miệng vị kia thanh niên lại rằng giặc đem ánh mắt nhìn hướng Thiên Tâm hoàng triều phương hướng nói ra, hắn lúc này trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hắn là Tần Quỳnh bọn người xuất quân về sau mới gia nhập Tần Quỳnh người trong quân đội, mà hắn gia nhập Tần Quỳnh người trong quân đội mục đích chủ yếu nhất cũng là giải quyết Thiên Tâm hoàng triều chân vương cảnh giới cường giả. Đã đế quân phái ngươi tới lời nói, như vậy chỉ sợ Thiên Tâm hoàng triều thật sẽ có chân vương cảnh giới tồn tại. Tần Quỳnh nhìn lấy thanh niên trước mặt rằng giặc mở miệng nói, đối với trước mặt vị này thanh niên thực lực Tần Quỳnh cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ bất quá hắn có thể cảm giác được trước mặt vị này thanh niên thực lực chí ít cũng đạt tới chân vương cảnh giới, thậm chí có thể nói càng cường. Chương 222, chân vương cương tùng, đại chiến kết thúc. Chương 222, chân vương cương tùng, đại chiến kết thúc. Thanh niên đang nghe Tần Quỳnh mà nói về sau cũng là không thể phủ nhận cười cười, sau đó hắn tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía chính tại đại chiến lữ bố cùng Thiên Tinh hoàng triều mấy vị vương giả cảnh giới tu sĩ trên thân. Thanh niên là Sở Phàm lần này triệu hoán đến tu sĩ. Hắn tu vi đạt đến chân vương hậu kỳ, đến mức hắn danh tự thì là gọi Khương Tùng, cũng chính là tùy đường thế giới bên trong La Thành huynh trưởng La Tùng. Vốn là lần này Sở Phàm dự định phái Hạng Vũ hoặc là người nào đến một chuyến Thiên Tâm hoàng triều, nhưng là hắn nghĩ đến Thiên Tâm hoàng triều còn không đến mức phái động Hạng Vũ bọn hắn loại này nhập thánh cấp bậc cường giả. Mà càng quan trọng hơn là Sở Phàm tại lần này một tháng này triệu hoán cơ hội bên trong triệu hoán đến La Tùng vị này chân vương hậu kỳ tồn tại, cho nên hắn liền trực tiếp đem La Tùng phái đi Thiên Tâm hoàng triều chiến trường. Mặc dù nói Sở Phàm cũng tin tưởng Tần Quỳnh bọn người có thể giải quyết trận này đại chiến, thậm chí có thể nói Tần Quỳnh cùng Lữ Bố bọn người liên thủ có thể giải quyết Thiên Tâm hoàng triều. Nhưng là Sở Phàm cũng sợ Thiên Tâm hoàng triều có chân vương cảnh giới tu sĩ, cho nên hắn mới có thể phái Khương Tùng đi vào Thiên Tâm hoàng triều. Mà về phần Phong Vân hoàng triều bên kia thì là trực tiếp phái đi ra Lý Nguyên Bá, có thể nói hiện tại lần này bên trong hai chi đội ngũ bên trong đều có chân vương cảnh giới tồn tại. Mà lại Phong Vân hoàng triều bên kia Lý Nguyên Bá tu vi còn đạt đến chân vương trung kỳ, nhưng là Lý Nguyên Bá thực lực không chỉ có riêng chỉ là chân vương trung kỳ đơn giản như vậy. Đến tại Thiên Tâm hoàng triều bên này thì là có chân vương hậu kỳ Khương Tùng. Thì tại bọn hắn ánh mắt đều nhìn về phía trong chiến trường Lữ Bố đồng thời, lúc này Lữ Bố cũng là lâm vào điên cuồng trạng thái bên trong. Chỉ thấy trong tay hắn Phương Thiên Họa Kích dường như hóa thành một thanh đen như mực lấy mạng Phương Thiên Họa Kích đồng dạng hướng thẳng đến trước mặt chân vương cảnh giới Thiên Tâm hoàng triều cường giả đánh tới. Kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ chiến trường, đồng thời một cỗ lại một cỗ cường đại khí tức từ chiến trường bên trong bạo phát ra. Lữ Bố chung quanh thì là tản ra màu tím khí tức, những thứ này màu tím khí tức trong nháy mắt liền đem Lữ Bố cả người bao phủ tại trong đó. Mà lại những thứ này màu tím khí tức còn đang không ngừng quyết tán. Rất nhanh những thứ này cẩn thận sắc khí tức ngay tại Lữ Bố mấy người trong chiến trường tạo thành một cái lĩnh vực, tại cái này lĩnh vực bên trong Lữ Bố lộ ra càng thêm còn như một cái ma thần một dạng. Chỉ thấy phía sau hắn pháp tướng cao đến mấy ngàn trượng, một đạo màu tím đen pháp tướng tay cầm Phương Thiên Họa Kích hướng lên trước mặt mấy vị Thiên Tâm hoàng triều vương giả cảnh giới cường giả đánh tới. Đương nhiên những thứ này Thiên Tâm hoàng triều vương giả cảnh giới cường giả cũng không có như vậy nhỏ yếu, chỉ gặp bọn hắn nào ảo tế ra chính mình pháp tướng. Trong nháy mắt bị cao đến mấy ngàn trượng pháp tướng tại chiến trường trung ương không ngừng va chạm. Bất quá tại Lữ Bố lĩnh vực bên trong, Lữ Bố thực lực lớn đại tăng lên, cho nên trước mặt hắn cái này mấy đạo pháp tướng rất nhanh liền bị hắn đạo này thần ma pháp tướng trực tiếp phá vỡ. Đây cũng là được xưng là thần ma Lữ Bố chỗ cường đại. Đạo này pháp tướng quả nhiên không sai, nếu như hắn tu vi đạt tới chân vương hậu kỳ, cho dù là ta cũng phải nghiêm túc ứng đối. Lúc này phía ngoài Khương Tùng trông thấy tình cảnh này cũng là gương mặt kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới một cái tiểu vương giả cảnh giới Lữ Bố lại có đáng sợ như vậy thực lực. Nếu như lúc này Lữ Bố thực lực đạt tới chân vương hậu kỳ, có lẽ thật có thể đánh với hắn một trận. Phải biết hắn thực lực tại cùng cảnh giới bên trong thế nhưng là thuộc về vô địch tồn tại. Hắn nói câu nói này cũng liền đại biểu cho Lữ Bố thực lực đạt được công nhận của hắn. Lữ Bố đại nhân thực lực là ta gặp qua cường đại nhất, đương nhiên so với Lý Nguyên Bá tướng quân tới nói Lữ Bố đại nhân thực lực muốn hơi yếu một chút, nhưng là hắn thực lực y nguyên rất cường đại. Dương Thất Lang đang nghe Khương Tùng mà nói về sau ánh mắt nhìn chằm chằm trong chiến trường Lữ Bố gương mặt sùng bái, trong đoạn thời gian này mặt Dương gia Thất Lang đối với Lữ Bố đều là mười phần sùng bái. Dương Thất Lang tiếng nói vừa ra về sau, Dương gia đại lang, nhị lang, Tam Lang chờ cái khác người cũng là một mặt sùng bái nhìn lấy chiến trường bên trong Lữ Bố. Dù sao Lữ Bố thực lực đã được đến bọn hắn Dương gia Thất Lang tán thành, thậm chí có thể nói bọn hắn đều lấy Lữ Bố làm mục tiêu. Tại Dương gia Thất Lang ánh mắt sùng bái dưới, Lữ Bố cũng là bắt lấy thiên tâm hướng mấy vị này vương giả cảnh giới cường giả sơ hở, chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh màu tím trường cung. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Lữ Bố một tiễn liền bắn giết một vị vương giả cảnh giới thiên tâm hoàng triều cường giả. Sau đó Lữ Bố trong nháy mắt thì cầm trong tay một thanh này màu tím trường cung thật cao căng lên, một giây sau cả người trực tiếp hóa thành một đạo màu tím quang mang, đi tới Thiên Tâm hoàng triều một vị khắc vương giả cảnh giới cường giả bên người. Trong tay Phương Thiên Họa Kích không ngoài dự liệu trực tiếp rơi vào vị này Thiên Tâm hoàng triều vương giả cường giả trên thân. Sau đó chỉ thấy một đạo khủng bố lực lượng trực tiếp quán xuyên Thiên Tâm hoàng triều vị này vương giả cảnh giới cường giả thân thể, một giây sau Thiên Tâm hoàng triều vị này vương giả cảnh giới cường giả liền giống như đạn pháo trực tiếp bay ra ngoài. Mà Lữ Bố nhìn lấy giống như đạn pháo bay thẳng đi ra Thiên Tâm hoàng triều vương giả cảnh giới cường giả trực tiếp ném ra ngoài trong tay Phương Thiên Họa Kích, trong nháy mắt trong tay hắn Phương Thiên Họa Kích thì hóa thành một đạo màu tím quang mang, trực tiếp quán xuyên bay ra ngoài vị kia Thiên Tâm hoàng triều vương giả cảnh giới cao thủ. Làm xong đây hết thể Lữ Bố trực tiếp rơi trên mặt đất, sau đó hắn không có chút nào dừng lại mang theo thâm hậu thần ma pháp tướng trực tiếp một quyền hướng lên trước mặt thành trì đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem trước mặt thành trì trên tường thành đánh ra một cái kịch liệt lỗ hổng, mà cái này một lỗ hổng nơi binh lính thì là ào ào kêu thảm một tiếng, sau đó liền tan thành mây khói tại cái này thiên địa ở giữa. Tịnh Châu thiết kỵ, giết cho ta. Sau đó Lữ Bố cả người theo tay khẽ vẫy liền đem chính mình phương thiên họa kích chiêu trở về, sau đó cả người giống như ma quỷ chậm rãi tiến nhập trước mặt thành trì bên trong. Mà trước mặt cái này, một tòa thành trì bên trong tiên tâm hoàng triều binh lính nhìn thấy còn như ma thần một dạng Lữ Bố cũng không dám ngăn cản, ngược lại là đang không ngừng liên tục lui lại. Đến mức Lữ Bố sau lưng Tịnh Châu thiết kỵ thì là giống như hung ác lang nhất giống như hướng thẳng đến trước mặt thành trì đánh tới, trong tay bọn họ trường thương trực tiếp bị bọn hắn vứt ra ngoài, trong nháy mắt liền giải quyết mấy ngàn tên tiên tâm hoàng triều quân đội. Ma quỷ a, nhanh, mau trốn, bọn hắn đều là ma quỷ, chúng ta không phải là bọn hắn đối thủ. Liền lao tổ bị bọn hắn chém giết, chúng ta lại có cơ hội gì đến ngăn cản bọn hắn? Trốn, nhất định phải chạy đi. Theo Lữ Bố dẫn theo Tịnh Châu thiết kỵ tiến nhập thành trì bên trong về sau, trong thành trì Thiên Tâm Hoàng Triều binh lính triệt để lâm vào sụp đổ bên trong, bọn hắn không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy mặt, bọn hắn Hoàng Triều lao tổ vậy mà dễ dàng như vậy liền vỡ lạc. Lúc này rất nhiều binh lính bắt đầu đào đào sụp đổ lên, đồng thời có rất nhiều binh lính cũng là bắt đầu trốn chạy. Lúc này thời điểm bọn hắn hận không thể nhiều sinh ra hai cái đuổi đến chạy trốn. Theo càng ngày càng nhiều binh lính bắt đầu trốn chạy, Thiên Tâm Hoàng Triều đội ngũ bắt đầu biến đến loạn cả lên, thậm chí có thật nhiều binh lính bị chính mình người giết. Chương 223, hai nhánh quân đội ở giữa cạnh tranh. Đông vực cẩn tàng thế lực vô cực tông chương 223, hai nhánh quân đội ở giữa cạnh tranh, đông vực cẩn tàng thế lực vô cực tông theo Lữ Bố dẫn theo Tịnh Châu thiết kỵ không ngừng tại trong thành trì giết địch, rất nhanh toàn bộ trong thành trì binh lính liền kiên trì không xuống. Mà lúc này phía ngoài Tần Bình mấy người cũng là dẫn theo quân đội tiến nhập trong thành trì. Dương gia thất tướng đã sớm không kịp chờ đợi gia nhập chiến đấu, chỉ thấy những cái kia còn đang chạy vội binh lính nào ào bị Dương gia thất tướng dẫn theo quân đội trấn áp. Có thật nhiều địch quân thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có thì bị trấn áp. Đương nhiên lúc này thời điểm thật nhiều địch quân cũng lựa chọn đầu hàng tại Tần Quỳnh đám người quân đội, dù sao lúc này thời điểm bọn hắn ngoại trừ đầu hàng con đường này giống như đã không có bất luận cái gì cơ hội sinh tồn. Đối với đầu hàng quân đội Tần Quỳnh cũng lựa chọn tha cho bọn hắn một mạng, sau đó càng nhiều quân đội liền bắt đầu đầu hàng lên. Vẹn vẹn là một lát thời gian, trong thành trì đầu hàng quân đội liền đạt đến mười mấy vạn. Dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, không ra hai tháng liền có thể cầm xuống Thiên Tâm Hoàng Triều. Dương Nghiệp nhìn lên trước mặt tràng cảnh khoe miệng hiện lên một vệt nụ cười, chậm rãi nói, đồng thời trên mặt của hắn một mặt ý cười, cả người dường như đã nắm chắc phần thắng đồng dạng. Mặc dù nói lấy chúng ta tốc độ bây giờ, không ra 2 tháng thời gian liền có thể cầm xuống Thiên Tâm Hoàng Triều, nhưng là ta muốn Trần Chi báo bọn hắn bên kia tốc độ chỉ sợ không kém chút nào chúng ta, mà bọn hắn phải đối mặt thế nhưng là Phong Vân Hoàng Triều, cho nên tiếp xuống chúng ta phải tăng tốc cấp bộ. Tần Quỳnh đang nghe Dương Nghiệp mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, có điều rất nhanh hắn liền bắt đầu nhíu mày, trong ánh mắt cũng là tràn đầy một vẻ tranh cường hào thắng. Hiện tại Tần Quỳnh bọn hắn tuy nhiên có nắm chắc tại gần 2 tháng bên trong cầm xuống toàn bộ Thiên Tâm Hoàng Triều, nhưng là Tần Quỳnh cũng đoán được Trần Chi báo bọn hắn tốc độ, hắn cũng không hi vọng Trần Chi báo bọn hắn trước mặt mình cầm xuống Phong Vân Hoàng Triều. Phong Vân Hoàng Triều thực lực vốn là so Thiên Tâm Hoàng Triều thực lực cường đại, nếu như Trần Chi báo bọn hắn tại nhóm người mình trước mặt cầm xuống Phong Vân Hoàng Triều, như vậy chẳng phải là nói Trần Chi báo bọn hắn so với chính mình lợi hại. Ta nghe nói đế quân lần này đem Lý Nguyên Bá tên kia đều phải đi trợ giúp hắn, chỉ sợ đế quân cũng muốn để Trần Chi báo bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Phong Vân Hoàng Triều đi. Dương Nghiệp đang nghe Tần Quỳnh mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời trong ánh mắt của hắn mặt cũng là tràn đầy một vẻ chiến ý, hắn tự nhiên cũng không hi vọng nhóm người mình cầm xuống Thiên Tâm Hoàng Triều thời gian, tại Trần Chi báo bọn người cầm xuống Phong Vân Hoàng Triều đằng sau. Sau đó Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp giải quyết cái này một tòa thành trì về sau, liền dùng tốc độ nhanh nhất đối với Thiên Tâm Hoàng Triều mặt khác một tòa thành trì khởi xướng tiến công. Bọn hắn hiện tại dường như cũng không phải là tại cùng Thiên Tâm Hoàng Triều chiến đấu, mà là tại cùng Trần Chi báo đám người quân đội đấu tốc độ. Nhưng là cử động này của bọn họ lại làm cho Thiên Tâm Hoàng Triều khổ không thể tả, dù sao Tần Quỳnh đám người quân đội thực lực đã để Thiên Tâm Hoàng Triều khó có thể ngăn cản, mà bọn hắn bây giờ lại dùng tốc độ nhanh như vậy đến tiến công Thiên Tâm Hoàng Triều, cái này tự nhiên để Thiên Tinh Hoàng Triều không cách nào ngăn cản. Trần Chi báo bên này ý nghĩ cũng cùng Tần Quỳnh bọn hắn không sai biệt lắm. Cho nên bọn hắn trực tiếp dẫn theo quân đội nhanh chóng đối với Phong Vân Hoàng Triều lãnh thổ khởi xướng tiến công. Vẹn vẹn chỉ là nửa tháng thời gian, hai nhánh quân đội liền cầm xuống hơn phân nửa Phong Vân Hoàng Triều cùng Thiên Tâm Hoàng Triều. Mà lúc này hai nhánh quân đội còn đang không ngừng tiến công lấy, dường như không cầm xuống hai đại hoàng triều không bỏ qua đồng dạng. Ấn theo tốc độ này, muốn thống nhất toàn bộ Đông vực có lẽ muốn không được bao dài thời gian. Lúc này ở Đại Hạ Hoàng Triều Trường An thành Sở Phàm tự nhiên cũng là nhận được hai nhánh quân đội tin tức, mặc dù nói vừa mới bắt đầu hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh hạ Phong Vân Hoàng Triều cùng Thiên Tâm Hoàng Triều, nhưng hắn cũng không nghĩ tới cái này hai chi tốc độ của quân đội vậy mà như thế cấp tốc. Làm toàn bộ Đông vực thu nhập xuôi nam thời điểm, ta thực lực tuyệt đối sẽ đạt được không bao giờ có tăng lên, đến lúc đó cũng là tiến công những nơi khác thời điểm. Sở Phàm rằng giặc nhìn lấy trước mặt mình địa đồ nói ra, là trước mặt hắn cái này một tấm địa đồ, là toàn bộ Đông vực địa đồ, trong đó thì bao quát hắn hiện tại chỗ Đại Hạ Hoàng Triều cùng Phong Vân Hoàng Triều chờ. Bất quá muốn bắt lại toàn bộ Đông Ngực mà nói có lẽ muốn cùng bọn hắn va chạm một phen, dù sao bọn hắn có thể là trừ tứ đại hoàng triều bên ngoài tối cường thế lực, mà lại tục truyền nói bọn hắn thực lực không kém gì tứ đại hoàng triều. Sở Phàm lúc này thời điểm lại đem ánh mắt rằng giặc nhìn phía chính giữa địa đồ một cái không thế nào dễ thấy địa phương, phía trên tiêu ký lấy một cái tông môn. Nếu như không phải nhìn kỹ cái này, một cái tông môn tại cái này một tấm địa đồ phía trên lộ ra đặc biệt không đáng chú ý, nhưng là đi qua La Mạnh trong khoảng thời gian này tìm hiểu, lại phát hiện cái này một cái tông môn không phải đơn giản như vậy. Thậm chí ngay cả La Vong Thiên Cực Sát Tay cũng vô pháp thẩm thấu cái này một cái tông môn, phải biết La Vong hiện tại Thiên Cực Sát Tay đều là pháp tướng cảnh giới tồn tại, thế nhưng là liền bọn hắn đều không thể thẩm thấu mà nói như vậy cái này cái tông môn thực lực thì không thể khinh thường. Đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, thu phục hoặc tiêu diệt vô cực tông, khen thưởng không hạn chế triệu hoán thẻ một tấm, chân vương triệu hoán thẻ ba tấm. Ngay tại Sở Phạm nhìn lên trước mặt cái này một cái tông môn bắt đầu suy tư thời điểm, trong đầu hệ thống cũng là vào lúc này ban bố nhiệm vụ. Xem ra vô cực tông thực lực quả nhiên không thể khinh thường, không sai làm cho hệ thống ban bố nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ khen thưởng còn không yếu tại những cái nhiệm vụ khác. Xem ra vô cực tông chí ít cũng có nhập thánh cấp bậc tu sĩ tồn tại, chỉ bất quá dạng này tông môn vì cái gì như thế không thấy được đâu. Sở Phạm nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên nhiệm vụ cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn vốn là coi là cái này một cái tông môn bên trong tu sĩ mạnh mẽ nhất có lẽ vẹn vẹn chỉ là chân vương cảnh giới, nhưng nhìn đến hệ thống khen thưởng về sau, hắn liền phát hiện chỉ sợ vô cực tông không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá dạng này không phải càng thêm có ý tứ sao? Sau đó chỉ thấy Sở Phàm khẽ miệng hơi hơi bung lên, mặc dù nói có lẽ hắn vừa mới bắt đầu xem thường vô cực tông, nhưng là hắn hiện tại đột nhiên phát hiện vô cực tông biến đến có ý tứ đi lên. Sau đó chỉ thấy Sở Phàm chậm rãi hướng về cung phụng điện phương hướng đi đến, đã vô cực tông thực lực không thể khinh thường, như vậy thì để nhập thánh cấp bậc cung phụng đi thử một lần. Rất nhanh, Sở Phàm thì xuất hiện ở hoàng cung cung phụng điện bên trong, lúc này cung phụng điện bên trong Đặng Thái A mấy người chính đang ngồi xếp bằng tu luyện. Đặng Thái A vừa mới triệu hoán đến thời điểm, tu vi thì đã đạt đến nhập thánh sơ kỳ không sai biệt lắm viên mãn cảnh giới. Cho nên đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn tu vi cũng là đạt đến nhập thánh trung kỳ. Chúng ta tham kiến đế quân. Mọi người thấy Sở Phàm đến về sau cũng là ào ào hướng về hắn chắp tay thi lễ một cái. Kiếm thần cùng Tiểu Bạch cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Sở Phàm đối với mọi người khoát tay áo về sau, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Đặng Thái A cùng Đông Phương Bạch trên thân, chỉ thấy khóe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười rằng giật mở miệng nói: "Tuân mệnh." Đặng Thái A cùng Đông Phương Bạch nghe được về sau cũng là không có chút nào ngoài ý muốn liền đối với hắn nhẹ gật đầu, đến mức còn lại hạng vũ bọn hắn thì là bắt đầu tiếp tục tu luyện. Chương 224, tiến về vô cực tông lo lắng chương 224, tiến về vô cực tông lo lắng Sở Phàm đem Đông Phương Bạch hai người mang sau khi đi lại đi một chuyến quân đội đem La Thành cùng Hàn Yến Vân thập bát kỵ mang đi. Mặc dù nói Đông Phương Bạch hai người tu vi đều đã đạt đến nhập thánh cấp bậc, nhưng là đi giải quyết vương giả cảnh giới trở xuống tu sĩ không cần dùng Đông Phương Bạch bọn hắn nhập thánh cấp bậc cường giả xuất thủ. Mà lại La Thành tại đoạn thời gian trước còn đột phá đến vương giả cảnh giới, hiện tại đúng là hắn biểu hiện thời điểm. Sau đó cái này một hàng liền do La Thành cùng Hàn Yến Vân thập bát kỵ tăng thêm Đông Phương Bạch hai vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ. Đương nhiên Thanh Điểu lần này cũng là đi theo Sở Phàm tiến về. Thanh Điểu mặc dù bây giờ là đại hạ hoàng triều hoàng phi, nhưng là nàng càng hy vọng một mực có thể hầu ở Sở Phàm bên người, cho nên cho dù hắn bây giờ là hoàng phi cũng một mực đi theo tại Sở Phàm bên người. Nàng ngoại trừ thân phận biến hóa bên ngoài, cái khác đều không có bất kỳ biến hóa nào. Sở Phàm một hàng người tốc độ rất nhanh, dù sao bọn hắn cái này ở giữa đoàn người tu vi thấp nhất cũng đạt tới pháp tướng cảnh giới, cho nên vẹn vẹn chỉ là dùng đến ngày, bọn hắn liền xuất hiện ở vô cực tông bên ngoài. Vô cực tông xây dựng ở một cái cao vút trong mây trên ngọn núi, mà chung quanh những cái kia thấp bé sơn phong đều là vô cực tông phạm vi, đồng thời vô cực tông tông môn cũng là mười phân bảng đại cổ lão. Mặc dù nói không có cái khác tông môn như vậy loa mắt, nhưng là cái kia phong cách cổ xưa khí tức lại làm cho Sở Phàm bọn người cảm nhận được một cỗ bất phàm. Đế quân, cái này vô cực tông bên trong có thể là phi thường có ý tứ, không nghĩ tới tiểu tông môn bên trong vậy mà ẩn giấu đi nửa bộ nhập thánh cấp bậc tu sĩ, mà lại còn không chỉ một vị. Lúc này thời điểm Đặng Thái A trên mặt xuất hiện một vệt nghiền ngẫm nụ cười, đối với Sở Phàm mở miệng nói, làm nhập thánh trung kỳ tồn tại hắn tự nhiên trước tiên cũng cảm nhận được vô cực tông bên trong cái kia mấy cái đạo khí tức. Nguyên lai vẹn vẹn chỉ là nửa bước nhập thánh cấp bậc tu sĩ à, còn tưởng rằng vô cực tông bên trong có nhập thánh cấp bậc tu sĩ đâu. Sở Phàm nghe được Đặng Thái A mà nói về sau có vẻ hơi thất vọng, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng vô cực tông bên trong có nhập thánh cấp bậc tu sĩ, nhưng không nghĩ tới vô cực tông bên trong tu sĩ mạnh mẽ nhất cũng vẹn vẹn chỉ là nửa bước nhập thánh cấp bậc. Mặc dù nói bên trong cường đại nhất vẹn vẹn chỉ là nửa bước nhập thánh cấp bậc, nhưng là bọn hắn khí tức lại có chút cổ quái, phản phất là bởi vì bản thân bị trọng thương cho nên ở bên trong dưỡng thương đồng dạng. Đặng Thái A nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng tiếp tục cảm thụ được vô cực tông bên trong những cái kia khí tức, sau đó chỉ thấy hắn nhíu mày đối với Sở Phàm tiếp tục mở miệng nói: "Xem ra cái này cái gọi là vô cực tông bên trong có chúng ta không được biết bí mật." Sở Phàm đang nghe Đặng Thái A mà nói về sau cũng là hiếu kỳ lên, dù sao tại toàn bộ đông vực tu sĩ mạnh mẽ nhất cũng vẹn vẹn bất quá là tứ đại hoàng triều che giấu chân vương cảnh giới lão tổ. Nhưng ở cái này một cái tông môn bên trong lại có được nửa bước nhập thánh cấp bậc tu sĩ, mà lại càng quan trọng hơn là những tu sĩ này đều là dưỡng thương trạng thái, như vậy há không phải nói rõ những tu sĩ này lai lịch không có đơn giản như vậy. Ngay tại mấy người nói chuyện trong nháy mắt, mấy người cũng là đi tới vô cực tông sơn môn chỗ, đi vào vô cực tông sơn môn chỗ Sở Phàm mấy người cũng là nhìn thấy sơn môn chỗ đứng đấy hai tên động thiên cảnh giới tu sĩ, hai người lộ ra lại chính là vô cực tông thủ môn đệ tử. Không nghĩ tới một cái tiểu thủ môn đệ tử đều đạt đến động thiên cảnh giới, xem ra cái này vô cực tông quả nhiên ẩn giấu đi đại bí mật. Sở Phàm nhìn lên trước mặt hai vị này thủ môn đệ tử cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới tiểu tông môn bên trong giữ cửa địa chỉ đều đạt đến động thiên cảnh giới, phải biết Sở Thiên Hùng động thiên cảnh giới thời điểm cũng là toàn bộ Bắc Cảnh đại nguyên soái. Người đến người nào, xưng tên ra. Sở Phàm đám người xuất hiện tự nhiên cũng là đưa tới hai vị này vô cực tông thủ môn đệ tử chú ý, sau đó chỉ thấy một người trong đó chậm rãi đứng tiến lên đây đối với Sở Phàm mở miệng nói: Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không có lộ ra hùng hổ doa người, chỉ là trong ánh mắt mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng. Đại hạ hoàng triều đế quân đến đây bái phỏng Vô Cực Tông. La Thành lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra đi, đối với phía trước hai vị Vô Cực Tông thủ môn nhân mở miệng nói, đồng thời hắn trên thân cái kia cố thuộc về vương giả cảnh giới khí tức cũng là rằng giặc phát ra một điểm. Đại hạ hoàng triều đế quân à, xin chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo tông chủ. Vị này động thiên cảnh giới Vô Cực Tông đệ tử nghe được La Thành về sau, hiển nhiên cũng là phản ứng lại, là chỉ thấy hắn đối với La Thành đám người phương hướng chắp tay sau đó hóa thành một đạo hư ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sở Phàm đang nghe vị này Vô Cực Tông đệ tử mà nói về sau cũng là cười cười, sau đó liền đứng tại chỗ chờ. Lần này hệ thống nhiệm vụ là để hắn thu phục hoặc là hủy diệt Vô Cực Tông, nếu như có thể thu phục mà nói hắn tự nhiên không lựa chọn hủy diệt. Dù sao khen thưởng đều như thế, thu phục mà nói hắn còn nhiều hơn Vô Cực Tông như thế một cái thế lực. Mà một bên khác vị kia Vô Cực Tông đệ tử, lúc này thời điểm cũng là xuất hiện ở Vô Cực Tông đại điện bên trong, chỉ thấy hắn một mặt ngưng trọng đối với đại điện phía trên vị trung niên nam tử kia mở miệng nói: "Khởi bẩm tông chủ, đại hạ hoàng triều đế quân đến đây bái phỏng." "Đại hạ hoàng triều đế quân Sở Phàm à, không biết hắn đến ta Vô Cực Tông vì chuyện gì?" Vô Cực Tông tông chủ đang nghe vị này đệ tử mà nói về sau, mặt trong nháy mắt xuất hiện một vẻ ngưng trọng, hiện tại toàn bộ đông vực hắn nhìn không thấu nhân vật cũng chỉ có Sở Phàm. Mà bây giờ vị này hắn nhìn không thấu nhân vật vậy mà đến đây bọn hắn Vô Cực Tông, cái này khiến hắn trong nháy mắt liền bắt đầu suy đoán. Trong khoảng thời gian này, Đại Hạ hoàng triều cũng là hướng về phía Phong Vân hoàng triều cùng Thiên Tâm hoàng triều xuất binh, mà lại Đại Hạ hoàng triều quân đội thế như trẻ che cầm xuống hơn phân nửa Phong Vân hoàng triều cùng Thiên Tâm hoàng triều cương thổ. Có lẽ không được bao lâu Đại Hạ hoàng triều liền có thể cầm xuống toàn bộ Phong Vân hoàng triều cùng Thiên Tâm hoàng triều. Tại vị này trung niên nam tử bên người một vị giữ lấy một đôi tròm râu trung niên nam tử chậm rãi đứng ra, một mặt ngưng trọng nói ra, trong khoảng thời gian này bọn hắn tự nhiên cũng là thu đến liên quan tới Đại Hạ hoàng triều cùng cái khác hoàng triều ở giữa chiến tranh. Cho nên đối với Đại Hạ hoàng triều thực lực bọn hắn vẫn là hết sức kiêng kỵ. Mặc dù nói Đại Hạ hoàng triều thực lực không tệ, nhưng là ta Vô Cực Tông nội tình, cũng không phải bọn hắn Đại Hạ hoàng triều có thể tưởng tượng. Nghe được vị này trung niên nam tử mà nói về sau, một bên khác một vị tóc đỏ trung niên nam tử cũng là đứng ra một mặt táo bạo nói, đồng thời trên mặt của hắn còn mang theo một vẻ phẫn nộ. Vô luận Đại Hạ hoàng triều là nghĩ như thế nào, chúng ta hiện tại phải đối mặt chính là muốn hay không gặp vị này Đại Hạ hoàng triều đế quân, nếu như không thấy, chỉ sợ nên đón chúng ta là Đại Hạ hoàng triều quân đội. Cho dù chúng ta có thể giải quyết Đại Hạ hoàng triều quân đội, nhưng là ta Vô Cực Tông thực lực không phải cũng bạo lộ ra sao? Dù sao địch nhân của chúng ta cũng không giống như đông vực những thế lực này đơn giản như vậy. Lúc này thời điểm vẫn không có mở ra miệng nói chuyện tông chủ cũng là đứng ra bất đắc dĩ mở miệng nói, mặc dù nói bọn hắn cũng không e ngại Đại Hạ hoàng triều, nhưng là nếu quả như thật cùng Đại Hạ hoàng triều khai chiến mà nói bọn hắn liền sẽ triệt để bạo lộ ra, đây cũng không phải là bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Chương 225, nhập Vô Cực Tông, Vô Cực Tông thái độ. Chương 225, nhập Vô Cực Tông, Vô Cực Tông thái độ. Vị này Hỏa Bạo trưởng lão đang nghe tông chủ mà nói về sau cũng là trầm mặt lại, mặc dù nói bọn hắn Vô Cực Tông thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là Đại Hạ hoàng triều cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như lần này bọn hắn cùng Đại Hạ hoàng triều khai chiến, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ bạo lộ ra, đến lúc đó nên đón bọn hắn cũng là địch nhân của bọn hắn. Địch nhân của bọn hắn cũng không có Đại Hạ hoàng triều đơn giản như vậy. Tông chủ, đã như vậy chúng ta liền gặp một chút vị này Đại Hạ hoàng triều đế quân đi. Dạng này chúng ta cũng tốt biết vị này Đại Hạ hoàng triều đế quân đến ta Vô Cực Tông vì chuyện gì. Đại trưởng lão lúc này cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, bất quá có thể nhìn ra được trên mặt của hắn mang theo một vẻ bất đắc dĩ, hiển nhiên hắn lúc này lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Nếu như là đổi lại bọn họ trước kia, lại làm sao có thể sẽ đối một cái đông được tiểu thế lực như thế bất đắc dĩ đâu, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không có quá lớn biện pháp. Đã như vậy, cái kia liền gặp một chút vị này Đại Hạ hoàng triều đế quân đi, ta cũng muốn gặp vị này nhân vật trong truyền thuyết. Tông chủ đang nghe đại trưởng lão mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn đối Sở Phàm vẫn là mang theo có chút hiếu kỳ, dù sao Sở Phàm bèn bèn chỉ là bằng vào thời gian ngắn như vậy thì giải quyết Đại Yến hoàng triều, thậm chí thành lập một cái Đại Hạ hoàng triều. Mà lại càng quan trọng hơn là Sở Phàm bây giờ lại trực tiếp đối với cái khác hai đại hoàng triều khởi xướng tiến công, hắn lúc này tuy nhiên mang theo có chút nghi hoặc, nhưng là hắn cũng nghĩ đến Sở Phàm trong nội tâm dạ tâm. Theo lấy tiếng nói của bọn họ rơi xuống về sau, vị này động tiên cảnh giới đệ tử cũng là nhanh chóng rời đi đại điện, rất nhanh hắn thì xuất hiện ở sơn môn chỗ. Sau đó mang trên mặt một vẻ tò mò nhìn Sở Phàm. Sau đó cái này mới hướng về phía Sở Phàm chắp tay mở miệng nói, nhà ta tông chủ cho mời. Sở Phàm nghe được vị này đệ tử mà nói về sau cũng là bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền chậm rãi dẫn theo sau lưng mọi người hướng về Vô Cực Tông bên trong đi đến. Mà lúc này đây Đặng Thái A cùng Đông Phương Bạch cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó đứng tại Sở Phàm hai bên trái phải, hiển nhiên là đem chọn Sở Phàm bảo hộ ở trong đó. Đến mức La Thành cùng hắn chỉ huy đến Vân Thập Bát Kỵ lúc này thì là rằng giặc đi theo tại Sở Phàm đám người đằng sau hướng về Vô Cực Tông trong tông đi đến. Rất nhanh, Sở Phàm bọn người theo lấy Vô Cực Tông vị này đệ tử đi tới Vô Cực Tông đại điện bên trong. Vừa mới đã tiến nhập Vô Cực Tông đại điện, Sở Phàm liền cảm nhận được vô số ánh mắt đặt ở trên người mình, chỉ bất quá hắn lúc này đối với những ánh mắt này cũng không có quá lớn phản cảm, ngược lại là bình tĩnh mang theo mọi người tiến nhập Vô Cực Tông đại điện. Vô Cực Tông tông chủ lúc này thời điểm tự nhiên cũng là đem ánh mắt đặt ở Sở Phàm trên thân, bất quá Sở Phàm trên thân khí tức hắn cũng nhìn không thấu. Lúc này Sở Phàm trong mắt bọn hắn phảng phất như là một cái không có tu vi người bình thường đồng dạng, bất quá người nào lại sẽ tin tưởng Đại Hạ hoàng triều đế quân là một người bình thường đây? Không biết đế quân đến ta Vô Cực Tông vì chuyện gì. Sở Phàm sau khi đi vào, Vô Cực Tông tông chủ cũng là không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp đối với hắn hỏi thăm. cái khác Vô Cực Tông trưởng lão đang nghe Vô Cực Tông tông chủ mà nói về sau cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm phía trước Sở Phàm, lúc này thời điểm bọn hắn cũng muốn biết Sở Phàm đến bọn hắn Vô Cực Tông đến cùng vì chuyện gì. Sở Phàm cũng không có trước tiên trả lời Vô Cực Tông vị này tông chủ, ngược lại là trực tiếp tìm cái vị trí ngồi xuống, sau đó lúc này mới giằng giặc ngẩng đầu lên, nhìn qua Vô Cực Tông vị này tông chủ. Ta tới đây mục đích ta muốn tông chủ hẳn là có thể đầy đủ đoán được. Nhìn lấy Vô Cực Tông vị này tông chủ Sở Phàm giằng giặc mở miệng nói, lúc này trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phản phất là tại tự thuật một kiện bình thường vô kỳ sự tình đồng dạng. Ta Vô Cực Tông thực lực chỉ sợ không vào được đế quân mắt, cho nên đế quân cần gì phải đến ta Vô Cực Tông đâu. Vô Cực Tông tông chủ lúc này thời điểm cũng là có chút bất đắc dĩ đối với Sở Phàm mở miệng nói, theo đại hạ hoàng triều đủ loại biểu hiện, hắn tự nhiên có thể đầy đủ đoán đến đại hạ hoàng triều mục đích cuối cùng nhất, nhưng là bọn hắn Vô Cực Tông cũng không có xuất thế ý tứ. Nếu như Vô Cực Tông đều không lọt nổi mắt xanh của ta, như vậy toàn bộ Đông Ngực lại có cái gì thế lực có thể nhập mắt của ta đâu? Sở Phàm nghe được Vô Cực Tông tông chủ mà nói về sau cười khẽ một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi mạ sắt trong tay giới chỉ nói ra. Phải biết toàn bộ Đông Ngực chỉ sợ cũng chỉ có Vô Cực Tông nắm giữ nửa bước nhập thánh cấp bậc tu sĩ đi. Mà Sở Phàm lời kế tiếp cũng là triệt để Vô Cực Tông mọi người ngồi không yên, chỉ gặp bọn hắn ào ào đứng lên, một mặt không thể tin nhìn lấy Sở Phàm. Liên Vô Cực Tông tông chủ cũng là một mặt chấn kinh nhìn lấy Sở Phàm. Dù sao bọn hắn Vô Cực Tông bên trong có nửa bước nhập thánh cấp bậc lao tổ tồn tại tin tức khẳng định không có truyền đi, nhưng là hiện tại Sở Phàm vậy mà biết điểm này, như thế nào để bọn hắn không kiếp sợ? Hiện tại tông chủ còn cảm thấy Vô Cực Tông không lọt nổi mắt xanh của ta sao? Nhìn lấy Vô Cực Tông mọi người cái này vẻ khiếp sợ, Sở Phàm cũng là rằng giặc lần nữa mở miệng nói, bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm lại biểu hiện mười phân bình tĩnh. Nếu biết ta Vô Cực Tông thực lực, như vậy thì bằng ngươi một cái tiểu tiểu đại hạ hoàng triều cũng dám đến khiêu khích ta Vô Cực Tông sao? Lúc này thời điểm Vô Cực Tông vị kia Hỏa Bạo trưởng lão cũng là đứng ra một mặt khinh thường nhìn lấy Sở Phàm mở miệng nói, trong ánh mắt của hắn mặt lúc này thời điểm ngoại trừ khinh thường bên ngoài còn tràn ngập một vẻ sát ý, đã Sở Phàm đã biết bọn hắn Vô Cực Tông bí mật mà nói như vậy hắn tự nhiên không có khả năng buông tha Sở Phàm. Sau đó cái này vị lão giả trên thân cái kia cố thuộc về vương giả cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra. Làm cản, La Thành cảm nhận được cố khí tức này về sau, cũng là trong nháy mắt đem trên người mình cái kia cố vương giả cảnh giới khí tức bạo phát ra, sau đó một mặt sát ý nhìn lên trước mặt vị lão giả này. Vị này trưởng lão đã dám khiêu khích nhà này đế quân, như vậy cũng liền đại biểu cho hắn mệnh không giải. Đây chính là Vô Cực Tông đại khách biết không? Sở Phàm dường như không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng đồng dạng, giang giặc đem ánh mắt đặt ở Vô Cực Tông tông chủ trên thân, sau đó chỉ thấy hắn lại một lần nữa giang giặc mở miệng nói. Vậy phải xem khách nhân của ta có phải hay không địch nhân rồi, nếu như khách nhân là địch nhân lời nói, như vậy đây cũng là ta Vô Cực Tông đại khách chi đạo. Vô Cực Tông tông chủ đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là giang giặc mở miệng nói, bất quá lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt cũng không có sát ý, ngược lại là gương mặt nghiêm trọng. Sở Phàm hiện tại trạng thái cho hắn một loại khó có thể suy nghĩ, hắn cũng không biết như thế nào đối mặt Sở Phàm, dù sao Sở Phàm vẫn là toàn bộ đại hạ hoàng triều đế quân. Ha ha ha, nếu như ta là người Vô Cực Tông địch nhân lời nói, như vậy hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng các ngươi nói bảo. Sở Phàm nghe được Vô Cực Tông tông chủ mà nói về sau ha ha phá lên cười, sau đó chỉ thấy hắn hời hợt nhìn thoáng qua Đông Phương Bạch. Mà Đông Phương Bạch cũng là minh bạch Sở Phàm ý tứ, sau đó chỉ thấy nàng chậm rãi tiến về phía trước một bước, trên thân cái kia cố thuộc về nhập thánh cấp bậc khí tức trong nháy mắt bạo phát ra. Chương 226, Vô Cực Tông đầu hàng điều kiện, cảm thấy ngoại ý muốn Sở Phàm. Chương 226, Vô Cực Tông đầu hàng điều kiện, cảm thấy ngoại ý muốn Sở Phàm bốn là trên mặt còn mang theo một vệt nụ cười Vô Cực Tông tông chủ, lúc này thời điểm tại cảm nhận được Đông Phương Bạch trên thân khí tức về sau trên mặt biểu lộ trong nháy mắt thì bị giải ra. Chỉ thấy trong ánh mắt của hắn mặt tràn ngập một vẻ thật không thể tin nhìn lên trước mặt Đông Phương Bạch. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đại hạ hoàng triều lại có nhục thân cấp bậc cường giả, mà lại lần này còn trực tiếp xuất hiện tại chính mình Vô Cực Tông. Đến mức những trưởng lão khác cũng là một mặt thật không thể tin nhìn lấy Đông Phương Bạch. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra đại hạ hoàng triều lại có nhập thánh cấp bậc cường giả, mà lại vị này nhập thánh cấp bậc cường giả xem ra vậy mà như thế tuổi trẻ. Trong nháy mắt toàn bộ đại điện bên trong biến đến đặc biệt an tĩnh, cho dù là mọi người tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Sở Phàm tự nhiên cũng là phát hiện Vô Cực Tông đám người biểu hiện, chỉ bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không định để Đông Phương Bạch xuất thủ. Dù sao có thể đem Vô Cực Tông thu phục, hắn trong tay thì thêm ra một cỗ lực lượng, mà lại cỗ này lực lượng còn không yếu. Sau đó chỉ thấy Sở Phàm tại đám người ánh mắt bên trong chậm rãi đi vào một cái chỗ ngồi phía trước, sau đó nhìn một chút cái này một cái chỗ ngồi lấy Vô Cực Tông trưởng lão. Cái này Vô Cực Tông trưởng lão lúc này thời điểm cũng là theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng theo chỗ ngồi phía trên đứng lên, sau đó lui ra rất xa. Sở Phàm thì là không thèm để ý chút nào trực tiếp ngồi ở cái này chỗ ngồi phía trên, lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Vô Cực Tông tông trưởng trên thân. Không biết các hạ cảm thấy hiện tại đại hạ hoàng triều xứng hay không cùng ngươi nói. Sở Phàm nhìn lấy Vô Cực Tông tông chủ trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mở miệng nói. Sau khi nói xong không quan tâm cầm lên trên bàn điểm tâm bắt đầu ăn, dường như hết thể chúng quanh đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Mặc dù nói đại hạ hoàng triều có được nhập thánh cấp bậc cường giả, nhưng là ta Vô Cực Tông cũng không phải ăn chay, mà lại có lẽ đế quân không biết ta Vô Cực Tông địch nhân đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như đế quân biết ta Vô Cực Tông địch nhân có bao nhiêu cường đại, a đế quân có lẽ sẽ càng muốn rời xa ta Vô Cực Tông. Vô Cực Tông tông chủ lúc này thời điểm cũng là hít một hơi thật sâu, sau đó cái này mới chậm rãi nhìn phía dưới Sở Phàm nói ra. Bất quá lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên hắn lúc này triệt để đem trước mặt Sở Phàm làm một cái có thể uy hiếp Vô Cực Tông nhân vật. xem ra các hạ vẫn là chưa tin ta đại hạ hoàng triều thực lực a. Sở Phàm đang nghe Vô Cực Tông tông chủ mà nói phía sau tiếp tục giằng giặc mở miệng nói, sau khi nói xong, chỉ thấy hắn giằng giặc lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Đặng Thái A phương hướng. Đào Hoa Kiếm Thần Đặng Thái A đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là phi thường phối hợp đem trên thân khí tức bạo phát ra, trong nháy mắt mặt khác một cỗ nhập thánh cấp bậc khí tức triệt để tại đại điện bên trong bạo phát ra. Vốn đang tại khiếp sợ Đông Phương Bạch thực lực vô cực bên trong mọi người, lúc này thời điểm tại cảm nhận được Đào Hoa Kiếm Thần Đặng Thái A trên thân khí tức lúc càng thêm chấn kinh, lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên phát hiện Đặng Thái A trên thân khí tức không kém chút nào Đông Phương Bạch, thì mang ý nghĩa bọn hắn trước mặt vị này lão giả tu vi cũng đạt tới nhập thánh cảnh giới. Giản tới đây Vô Cực Tông mọi người hào hào hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn không nghĩ tới một cái tiểu đại hạ hoàng triều vậy mà nắm giữ hai vị nhập thánh cấp bậc cường giả, mà lại ấn tình hình bây giờ đến xem đại hạ hoàng triều có lẽ còn có che giấu cường giả. Không biết các hạ cảm thấy ta đại hạ hoàng triều thực lực có thể hay không ngăn cản Vô Cực Tông địch nhân rồi. Sở Phàm lúc này thời điểm lại rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại một mặt đờ đẫn nhìn lấy Đào Hoa Kiếm Thần Đặng Thái A Vô Cực Tông tông chủ trên mặt, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn không nhanh không chậm dùng tay phải ngón tay nhẹ nhàng đập trước mặt cái bàn. Lúc này Sở Phàm tuy nhiên không có bất kỳ động tác gì, nhưng là Vô Cực Tông mọi người lúc này thời điểm đều một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước Sở Phàm, bởi vì lúc này thời điểm bọn hắn cũng biết, nếu như lúc này thời điểm bọn hắn có hành động, như vậy Sở Phàm tuyệt đối có thể diệt đi bọn hắn toàn bộ Vô Cực Tông. Đây chính là nhập thánh cấp bậc cường giả đối bọn hắn áp bách. Không biết đế quân muốn ta Vô Cực Tông làm cái gì? Vô Cực Tông tông chủ lúc này thời điểm cũng là bất đắc dĩ đứng ra đối với Sở Phàm mở miệng nói, bất quá lúc này trong lòng của hắn cũng là có chút suy đoán, cho nên hắn xem ra có chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Ta muốn tông chủ cần phải có thể đoán được ta chỗ này mục đích đi. Sở Phàm cũng không có nói thẳng ra, ngược lại là rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía đại điện chính trung ương, đối với Vô Cực Tông tông chủ nói ra. Sau khi nói xong Sở Phàm cũng không tiếp tục mở miệng, ngược lại là yên tĩnh cùng đợi Vô Cực Tông tông chủ hồi phục, bất quá lúc này thời điểm cái khác Vô Cực Tông trưởng lão đều đem ánh mắt nhìn phía Vô Cực Tông tông chủ trên thân. Nếu như ta Vô Cực Tông gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều, như vậy đế quân có thể hay không cam đoan ta Vô Cực Tông tương lai tại đối mặt ta Vô Cực Tông địch nhân thời điểm Đại Hạ Hoàng Triều có thể bảo trụ ta Vô Cực Tông? Làm một cái tông môn tông chủ, hắn tự nhiên cũng là biết Sở Phàm ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt lóe ra quang mang đối với Sở Phàm mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn còn một mặt mong đợi nhìn lên trước mặt Sở Phàm chờ đợi Sở Phàm trả lời. Những trưởng lão khác đang nghe Vô Cực Tông tông chủ mà nói về sau, cũng là toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm trên thân, lúc này thời điểm trong lòng bọn hắn cũng là mang theo một vẻ chờ mong. Chỉ cần Vô Cực Tông thật tâm thật ý đầu nhập vào ta Đại Hạ Hoàng Triều, như vậy Vô Cực Tông chính là ta Đại Hạ Hoàng Triều thần tử, đến lúc đó ta Đại Hạ Hoàng Triều khẳng định sẽ bảo trụ chính mình thần tử. Sở Phàm đang nghe Vô Cực Tông tông chủ mà nói về sau, trực tiếp đối với hắn khoát tay áo nói ra, sau khi nói xong còn một mặt không quan trọng nhìn lấy Vô Cực Tông tông chủ. Chỉ cần đế quân nói được thì làm được, ta Vô Cực Tông liền triệt để quy hàng tại Đại Hạ Hoàng Triều. Vô Cực Tông tông chủ đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cũng là trực tiếp đối với Sở Phàm chắp tay nói ra, dù sao bọn hắn Vô Cực Tông thực lực mặc dù không tệ, nhưng là muốn giải quyết địch nhân của mình vẫn là hết sức khó khăn. Hiện tại Đại Hạ Hoàng Triều trực tiếp xuất động hai vị nhập thánh cấp bậc cường giả, điều này cũng làm cho bọn hắn nhìn thấy cơ hội, đây cũng là vì cái gì Vô Cực Tông tông chủ đáp ứng sảng khoái như vậy nguyên nhân. Tông chủ không cần muốn cùng các ngươi tông môn lão tổ thương lượng sao? Sở Phàm nghe được Vô Cực Tông tông chủ đáp ứng sảng khoái như vậy cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đối với Vô Cực Tông tông chủ mở miệng hiếu kỳ dò hỏi. Tông môn lão tổ hiện tại đã không hỏi thế sự, cho nên nói hết thảy quyết định đều do ta cùng mọi người đang ngồi trưởng lão quyết định. Vô Cực Tông tông chủ đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, vẻ mặt thành thật đối với hắn mở miệng nói, sau khi nói xong còn đem ánh mắt rằng giặc nhìn một lần tại chỗ một đám trưởng lão. Một đám trưởng lão đang nghe Vô Cực Tông tông chủ mà nói về sau, cũng là ào ào hướng về Sở Phàm phương hướng nhẹ gật đầu, hiển nhiên chỉ cần Sở Phàm đáp ứng điều kiện của bọn hắn cũng có thể đầu hàng tại Đại Hạ Hoàng Triều. Chương 227, thu phục Vô Cực Tông, Vô Cực Tông động tác. Chương 227, thu phục Vô Cực Tông, Vô Cực Tông động tác. Sở Phàm đang nghe Vô Cực Tông tông chủ và trông thấy một đám trưởng lão ánh mắt về sau cũng là bắt đầu suy tư lên. Mặc dù nói lần này thu phục Vô Cực Tông có thể mang đến cho hắn một cỗ không tệ thế lực, nhưng là cũng biến tướng đắc tội cái khác người. Mà lại hắn hệ thống nhiệm vụ là có thể thu phục cũng có thể hủy diệt toàn bộ Vô Cực Tông, cho nên nói hắn hiện tại vô luận là lựa chọn hủy diệt Vô Cực Tông vẫn là lựa chọn thu phục Vô Cực Tông đều có thể đạt được hệ thống khen thưởng. Mặc kệ, trước đem Vô Cực Tông thu phục đi, đến lúc đó cho dù là hắn địch nhân đến, ta Đại Hạ Hoàng Triều cũng có cường đại hơn tu sĩ ngăn cản, huống chi thu phục Vô Cực Tông về sau có lẽ còn có thể đạt được một cái hệ thống nhiệm vụ đâu. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cũng là trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn về phía Vô Cực Tông tông chủ nói ra, đã tông chủ đều nói như vậy kể từ hôm nay, Vô Cực Tông liền gia nhập ta Đại Hạ Hoàng Triều, mà từ đó bị ta Đại Hạ Hoàng Triều che chở, đương nhiên ta Đại Hạ Hoàng Triều nếu như muốn phân phó Vô Cực Tông đi làm bất cứ chuyện gì, hy vọng Vô Cực Tông không muốn từ chối. Sở Phàm trong lời nói mang theo không cho chất vấn ngữ khí, không sai hắn đây là tại cảnh cáo Vô Cực Tông không muốn lá mặt lá trái. Còn tình đế quân yên tâm, chỉ cần ta Vô Cực Tông gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều, vậy liền nhất định nghe Đại Hạ Hoàng Triều mệnh lệnh, bất quá còn thỉnh đế quân không nên quên đáp ứng ta Vô Cực Tông sự tình. Vô Cực Tông tông chủ đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trực tiếp mở miệng nói, đồng thời trên mặt của hắn còn lộ ra một vẻ nụ cười mừng rỡ. Mặc dù nói hắn ngay từ đầu liền biết Sở Phàm sẽ đáp ứng bọn hắn, nhưng là hiện tại Sở Phàm chân chính đáp ứng bọn hắn vẫn là cảm thấy mười phân vui vẻ. Đã như vậy ta liền cáo lui, chờ ta Đại Hạ Hoàng Triều giải quyết triệt để cái khác Tam Đại Hoàng Triều thời điểm, hy vọng Vô Cực Tông tiến về Đại Hạ Hoàng Triều Trường An thành đến tuyên bố gia nhập ta Đại Hạ Hoàng Triều. Sở Phàm nghe được Vô Cực Tông tông chủ mà nói về sau cũng là chậm rãi đứng lên đối với hắn nói ra, sau khi nói xong, hắn liền chậm rãi hướng về Vô Cực Tông đại điện bên ngoài đi đến. Đồng thời Kiếm Thần Đặng Thái A cùng Đông Phương Bạch cũng là đi theo Sở Phàm tốc độ chậm rãi hướng về Vô Cực Tông tại đại điện bên ngoài đi đến. Đến mức Thanh Điểu thì là đứng tại Sở Phàm bên người không hỏi thế sự, dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Rất nhanh, Sở Phàm liền dẫn mọi người rời đi Vô Cực Tông, lần hắn mục đích đã hoàn thành, cho nên một cách tự nhiên không có ý định lưu tại Vô Cực Tông, mà lại hắn tin tưởng Vô Cực Tông không dám vi phạm hắn mệnh lệnh. Hô, xem ra Đại Hạ Hoàng Triều muốn thống nhất toàn bộ Đông Vực a, mà lại lấy Đại Hạ Hoàng Triều thực lực muốn thống nhất toàn bộ Đông Vực có lẽ chỉ cần thời gian vấn đề thôi. Vô Cực Tông tông chủ tại nhìn thấy Sở Phàm bọn người rời đi về sau, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó nhìn đại điện bên ngoài giằng giặc mở miệng nói. Lần này hắn tự nhiên cũng minh bạch Đại Hạ Hoàng Triều cùng Sở Phàm dự định, Sở Phàm cái này là muốn thống nhất toàn bộ Đông Vực, mặc dù nói Sở Phàm không biết từ chỗ nào biết được bọn hắn Vô Cực Tông thực lực. Nhưng là từ Sở Phàm mang theo hai vị nhập thánh cấp bậc cường giả đi vào bọn hắn Vô Cực Tông thời điểm, bọn hắn liền biết Vô Cực Tông lần này tất không tránh được. Tông chủ, chúng ta đúng như này tùy tiện thì gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều sao? Nghe được chính mình tông chủ mà nói về sau, một vị trưởng lão lúc này thời điểm cũng là đứng ra đối với chính mình tông chủ mở miệng dò hỏi, trong ánh mắt của hắn trên mặt lấy một vẻ không cam lòng thân sắc. Bất quá vừa mới Sở Phàm dẫn theo hai vị nhập thánh cấp bậc cường giả ở chỗ này, hắn tự nhiên không dám đem trong lòng mình bất mãn phát tiết ra ngoài, cho nên chờ Sở Phàm rời đi về sau, vị này trưởng lão cái này mới chậm rãi đứng ra đối với chính mình tông chủ bất mãn dò hỏi. Trong đó có mấy vị trưởng lão đang nghe vị này trưởng lão mà nói về sau cũng là một mặt bất mãn nhìn lấy chính mình tông chủ. Chuyện này cứ như vậy định, chúng ta Vô Cực Tông thực lực muốn đối kháng Đại Hạ Hoàng Triều, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Lần này Đại Hạ Hoàng Triều đi vào ta Vô Cực Tông tuy nhiên chỉ có hai vị nhập thánh cấp bậc cường giả, nhưng ai nào biết Đại Hạ Hoàng Triều có hay không có càng nhiều nhập thánh cấp bậc cường giả đây. Phải biết nếu như không phải Đại Hạ Hoàng Triều chính mình bạo lộ ra, sợ là chúng ta còn tưởng rằng Đại Hạ Hoàng Triều tối cường cường giả cũng bèn bèn bất quá là chân vương cảnh giới cường giả thôi, nhưng là hôm nay xuất hiện ở nơi này lại có hai vị nhập thánh cấp bậc cường giả. Vô Cực Tông tông chủ đang nghe vị này trưởng lão mà nói về sau, chỉ thấy hắn đối với vị này trưởng lão khoát tay áo nói ra, mặc dù nói cứ như vậy đầu nhập vào tại Đại Hạ Hoàng Triều hắn cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng là Đại Hạ Hoàng Triều thực lực đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, cho nên nói hắn hiện tại không được không làm như vậy, bằng không mà nói nên đón bọn hắn chỉ sợ sẽ là Đại Hạ Hoàng Triều hủy diệt tính đặc kích. Thời điểm địch nhân của bọn hắn còn không có đến, bọn hắn liền bị Đại Hạ Vương Triều hủy diệt. Mà lại càng quan trọng hơn là có Đại Hạ Hoàng Triều cái này át chủ bài, bọn hắn cũng liền có thể rất tốt tại nên đối địch nhân của mình. Địch nhân của bọn hắn thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là Đại Hạ Hoàng Triều thực lực cũng mười phần thần bí. Đại trưởng lão các cái khác mấy vị trưởng lão, lúc này thời điểm ý nghĩ cũng cùng Vô Cực Tông vị này tông chủ mở dạng, cho nên nói lúc này thời điểm bọn hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là ánh mắt rằng giặc nhìn qua đại điện bên ngoài. Đồng thời trong lòng của bọn hắn cũng là đang mong đợi Đại Hạ Hoàng Triều có thể thống nhất toàn bộ Đông Vực, đến lúc đó bọn hắn thực lực có lẽ có thể đạt được đề thăng. Đã chúng ta đều đã đầu nhập vào Đại Hạ Hoàng Triều, như vậy thì phái ra mấy vị cường giả đi trợ giúp Đại Hạ Hoàng Triều đi, dù sao hiện tại chúng ta trợ giúp Đại Hạ Hoàng Triều, tương lai Đại Hạ Hoàng Triều có lẽ sẽ cho chúng ta một chút chỗ tốt. Vô Cực Tông tông chủ lúc này thời điểm lại đột nhiên mở miệng nói, làm Vô Cực Tông tông chủ, hắn tự nhiên biết hiện tại đã đầu nhập vào tại Đại Hạ Hoàng Triều, như vậy bọn hắn nhất định phải làm ra một số có lợi cho Đại Hạ Hoàng Triều sự tình tới. Những trưởng lão khác đang nghe Vô Cực Tông tông chủ mà nói về sau cũng không có mở miệng, ngược lại là chờ đợi chính mình tông chủ mệnh lệnh. Sau đó Vô Cực Tông xuất động 10 vị vương giả cảnh giới tu sĩ cùng 3 vị vương chân vương cảnh giới cường giả. Những tu sĩ này trực tiếp chia làm 3 đội phân biệt trước hướng Tam Đại Hoàng Triều đi trợ giúp Đại Hạ Hoàng Triều. Lúc này thời điểm rời đi Vô Cực Tông Sở Phàm làm sao cũng không nghĩ ra, bởi vì chính mình thu phục Vô Cực Tông, cho nên Vô Cực Tông trực tiếp xuất động 3 vị chân vương cùng 10 vị vương giả. Lại cũng bởi vì Vô Cực Tông xuất động những cái này cường giả để Sở Phàm thu phục Tam Đại Hoàng Triều tốc độ tăng nhanh. Một bên khác Sở Phàm lúc này đã cùng Đông Phương Bạch mấy người trở về đến Trường An Thành trong hoàng cung. Thu phục Vô Cực Tông về sau hắn tự nhiên không có tính toán dừng lại tại Trường An Thành bên ngoài, huống chi lần này nhiệm vụ khen thưởng còn để hắn cảm thấy chờ mong. Hệ thống, ta nhiệm vụ khen thưởng đâu? Trở lại trong hoàng cung, Sở Phàm trực tiếp đối với hệ thống mặc niệm nói, đồng thời lúc này thời điểm hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đinh, chúc mừng ký chủ thu phục Vô Cực Tông, khen thưởng không hạn chế triệu hoán thẻ 1 tấm, chân vương triệu hoán thẻ 3 tấm. Sở Phàm thanh âm rơi xuống về sau, hệ thống khen thưởng cũng là đúng hẹn mà tới. Chương 228, tùy đường thứ 3 Bùi Nguyên Khánh, Nam Tống Thương Thần cao sủng. Chương 228, tùy đường thứ 3 Bùi Nguyên Khánh, Nam Tống Thương Thần cao sủng. Nhìn lấy chính mình hệ thống khen thưởng, Sở Phàm trên mặt trong nháy mắt nổi lên một vẻ mong đợi đủ cười. Hắn không nghĩ tới lần này hệ thống nhiệm vụ vậy mà đơn giản như vậy, mà lại đơn giản như vậy liền có thể thu được hệ thống khen thưởng. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo ánh mắt mong chờ trực tiếp tiến nhập hệ thống không gian bên trong, sau đó trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía hệ thống không gian bên trong những cái kia triệu hoán thẻ trên thân. Chân Vương triệu hoán thẻ Sở Phàm tự nhiên biết đến, Chân Vương triệu hoán thẻ có thể triệu hoán đến chân vương cảnh giới nhân vật, ngoại trừ có thể triệu hoán đến chân vương sơ kỳ nhân vật bên ngoài, còn có thể triệu hoán đến chân vương viên mãn cảnh giới nhân vật. Có thể nói có thể triệu hoán đến chân vương cái gì cảnh giới nhân vật tất cả đều dựa vào vận khí của hắn. Đương nhiên dù vậy 3 tấm chân vương triệu hoán thẻ cũng có thể triệu hoán đến 3 vị chân vương cấp bậc cường giả. Mặc dù nói hiện tại Đại Hạ Hoàng Triều đã nắm giữ mấy vị nhập thánh cấp bậc cường giả, nhưng là có thể triệu hoán đến chân vương cảnh giới cường giả Sở Phàm cũng là thập phần vui vẻ. Dù sao chân vương cảnh giới tu sĩ cho dù là tại trung vực cũng coi là không tệ tu sĩ. Huống chi hiện tại Sở Phàm còn tại Đông Vực, lại đi qua trong khoảng thời gian này triệu hoán, Sở Phàm cũng biết hắn triệu hoán đi ra nhân vật thiên phú đều viễn siêu tại cái này thế giới đồng dạng thiên tiêu. Nói cách khác hắn triệu hoán ra đến người vật tu luyện tốc độ không kém chút nào cái này thế giới thiên tiêu. Cũng tỉ như nói hắn triệu hoán đi ra là thành chờ một chúng tu sĩ, vẹn vẹn chỉ là một đoạn thời gian, La Thành đám người tu vi thì đột phá đến vương giả cảnh giới. Dạng này tu luyện thiên phú so với bình thường nắm giữ thể chất thiên tiêu tu luyện nhanh hơn. Huống chi hệ thống bên trong còn có thể đổi lấy hệ thống giải phong thẻ đến giải phong những thứ này triệu hoán nhân vật thực lực, đến lúc đó cho dù là triệu hoán đi ra vương giả cảnh giới tu sĩ cũng có thể đạt tới nhập thánh cấp bậc thậm chí cao hơn tu vi. Đương nhiên Sở Phàm càng mong đợi vẫn là cái này một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ, bởi vì cái này một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ thì cùng mỗi tháng cái kia một tấm triệu hoán thẻ một dạng có thể triệu hoán đến thực lực siêu cường cường giả. Cái này một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ cũng có thể triệu hoán đến thực lực nhỏ yếu tồn tại. Nếu như Sở Phàm vận khí tốt, cái này một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ có lẽ có thể triệu hoán đến thánh vương cấp bậc cường giả, nhưng là nếu như vận khí của hắn không tốt có lẽ có thể triệu hoán đến một người bình thường. Có thể nói cái này một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ đã để Sở Phàm chờ mong lại để cho Sở Phàm cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng là nếu như là để Sở Phàm chọn hắn càng ưa thích không hạn chế triệu hoán thẻ. Dù sao nếu như có thể để hắn triệu hoán đến một vị thánh vương cấp bậc cường giả, như vậy đại hạ hoàng triều thì thật có thể tiến nhập trung vực giữa tầm mắt. Dù sao trung vực những cái kia nhất lưu thế lực bên trong tối cường giả cũng bất quá là thánh vương cấp bậc cường giả. Đương nhiên muốn cùng trung vực những cái kia đỉnh tiêm thế lực đánh đồng vẫn là kém có chút xa, dù sao thánh vương cảnh giới phía trên còn có đại thần cấp bậc cường giả, mà đại thánh cấp bậc cường giả phía trên còn có chuẩn đế cấp bậc cường giả. Đã như vậy mà nói vậy trước tiên đem cái này ba tấm chân vương triệu hoán thẻ sử dụng mất đi, dù sao cho dù lưu lấy bọn hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là lấy lại tinh thần, sau đó chỉ thấy hắn đem ánh mắt rằng rặc nhìn về phía hệ thống không gian bên trong cái kia ba tấm chân vương triệu hoán thẻ trên thân, sau đó không chút do dự trực tiếp đem cái này ba tấm chân vương triệu hoán thẻ sử dụng mất. Hệ thống, đem cái này ba tấm chân vương triệu hoán thẻ sử dụng mất đi. Đinh, chân vương triệu hoán thẻ sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được chân vương cấp nhân vật Bùi Nguyên Khanh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được chân vương cấp nhân vật Cao Sủng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được chân vương cấp nhân vật Đông Tà Hoàng Dược Sư. Sở Phàm nhìn lấy hệ thống không gian bên trong ba vị này chân vương cấp bậc nhân vật cũng là trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới lần này triệu hoán đến ba vị chân vương cấp bậc cường giả lại là ba vị này. Bùi Nguyên Khanh dĩ nhiên chính là tùy đường thế giới bên trong vị kia, hắn nhưng là tùy đường thế giới bên trong bài danh thứ ba vị kia, cho nên nói ngoại trừ treo một giống như tồn tại vị kia Lý Nguyên Bá bên ngoài, cũng chỉ có Bùi Nguyên Khanh có thể cùng Vũ Văn Thành Đô đúng nghĩa đánh một trận. Mà lại Bùi Nguyên Khanh còn tại đã từng đánh bại qua Vũ Văn Thành Đô, đương nhiên đều là bởi vì Vũ Văn Thành Đô cùng những người khác đại chiến về sau kết quả, bằng không mà nói Bùi Nguyên Khanh không có khả năng đánh bại Vũ Văn Thành Đô. Nhưng dù vậy, Bùi Nguyên Khanh thực lực cũng là không thể khinh thường, dù sao tại tùy đường thế giới bên trong Bùi Nguyên Khanh thế nhưng là bằng vào sức một mình hóa cương ngũ hổ cùng một chỗ đại chiến nhân vật. Sợ là La Thành cùng Tần Thúc Bảo liên thủ cũng không phải là hắn đối thủ, cuối cùng không phải là bởi vì hắn tử vong, như vậy hắn thực lực tuyệt đối có thể tiếp tục tăng trưởng. Dù sao Bùi Nguyên Khanh nổi danh thời điểm hắn tuổi tác còn mười phất tiểu. Tuy đường thế giới bên trong có thiên phú nhất chỉ sợ cũng chỉ có Bùi Nguyên Khanh cùng La Thành, dù sao Bùi Nguyên Khanh ra sân thời điểm tuổi tác vẹn vẹn chỉ là 12 tuổi, mà La Thành ra sân thời điểm tuổi tác vẹn vẹn chỉ là 14 tuổi. Dù vậy, bọn hắn hai cái cũng có thể cùng thiên hạ anh hùng đại chiến, từ nơi này liền có thể nhìn ra được thực lực của hai người bọn họ đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đương nhiên thực lực của hai người bọn họ cường đại bên ngoài, bọn hắn hai cái mệnh cũng là mười phân ngắn, La Thành tại tùy đường thế giới trước mặt những cái kia cường giả tử vong về sau cũng liền thành công trở thành tùy đường thế giới đệ nhất, nhưng là hắn cái này đệ nhất không có làm bao lâu thì vẫn lạc. Mà Bùi Nguyên Khanh càng là trực tiếp vẫn lạc tại Lý Nguyên Bá người phía trước, thậm chí ngay cả tùy đường thế giới đệ nhất đều không có đạt được qua. Mà lần này triệu hoán đi ra Bùi Nguyên Khanh thực lực cũng đạt tới chân vương hậu kỳ, duy nhất để Sở Phàm cảm thấy đáng tiếc là Bùi Nguyên Khanh thực lực không có đạt tới chân vương viên mãn cảnh giới. Nhưng dù vậy, Bùi Nguyên Khanh cũng là Sở Phàm triệu hoán tới tùy đường thế giới bên trong tối cường giả, dù sao hiện tại La Thành vẹn vẹn chỉ là vương giả cảnh giới, mà tối cường Lý Nguyên Bá cũng vẹn vẹn chỉ là chân vương trung kỳ. Đến mức triệu hoán đến người thứ hai vật Cao Sủng, Sở Phàm tự nhiên cũng là mười phân yêu thích vị này, có lẽ người khác không biết Cao Sủng nhưng là hắn Sở Phàm thế nhưng là mười phân hiểu rõ Cao Sủng tồn tại. Chỉ bất quá tại nguyên bản thế giới bên trong Cao Sủng kết cục cũng không được khá lắm. Thậm chí có thể nói Cao Sủng vừa mới nổi danh thì vẫn là Cao Sủng thực lực phi thường cường hãn, mà hắn sử dụng binh khí cũng là một cây trường thương. Đã từng có người nói tại Nhạc Phi thủ hạ cường đại nhất cũng là Cao Sủng, đương nhiên cũng có người nói Nhạc Phi thủ hạ mạnh nhất là Dương Tái Hưng. Nhưng vô luận như thế nào Cao Sủng thực lực đều là sắp xếp trước tên tồn tại. Dù sao hắn nhưng là chân thực tại bằng vào tự thân lực lượng đánh bay hơn ngàn cân chiến xa nhân vật, nếu như không phải là bởi vì tọa kỵ của hắn không chịu nổi lực lượng, cao như vậy Sủng cũng sẽ không chết sớm như vậy. Nếu quả như thật là nói như vậy cao như vậy Sủng danh tiếng khẳng định sẽ càng thêm vang dội. Mà lần này triệu hoán tới Cao Sủng thực lực cũng là đạt đến chân vương hậu kỳ, mặc dù nói hắn thực lực không có đạt tới dự đoán chân vương viên mãn cảnh giới, nhưng là chân vương hậu kỳ hắn cũng coi là không tệ tồn tại, dù sao bằng vào hắn tu luyện thiên phú, muốn thành công đột phá đến chân vương viên mãn cảnh giới có lẽ không cần thời gian bao nhiêu. Chương 229, Thiên Không Sinh Ta Lý Thuần Cương, Kiếm Đạo Vạn Cổ Như Đêm Dài. Chương 229, Thiên Không Sinh Ta Lý Thuần Cương, Kiếm Đạo Vạn Cổ Như Đêm Dài. Đến mức người thứ ba mà nói càng là võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong người nổi bật, thần điêu thế giới bên trong ngũ tuyệt. Bằng vào chính mình sáng tạo công pháp trở thành ngũ tuyệt tồn tại, có thể nói Đông Tà Hoàng Dược Sư chính là xạ điêu cùng thần điêu bên trong một giống như tồn tại. Đương nhiên hắn thực lực cũng là không thể nghi ngờ, triệu hoán tới đồ vật, Hoàng Dược Sư tu vi đạt đến chân vương viên mãn cảnh giới, vẻn vẹn chỉ là kém một chút liền có thể đạt tới nhập thánh cảnh giới. Từ bên trong này có thể nhìn ra được Hoàng Dược Sư thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Lần này triệu hoán đến ba vị chân vương cảnh giới tu sĩ thực lực đều không yếu, cũng không biết cái này một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ có thể triệu hoán đến dạng gì tồn tại. Sở Phàm nhìn lấy hệ thống không gian bên trong ba vị này chân vương cấp bậc triệu hoán nhân vật cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn lúc này mới đem ánh mắt lại rằng giặc nhìn phía hệ thống không gian bên trong cái kia một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ. Đã cái này ba tấm chân vương cấp bậc triệu hoán thẻ triệu hoán nhân vật đều như vậy bất phàm, như vậy tấm này không hạn chế triệu hoán thẻ triệu hoán nhân vật lại làm sao có thể đơn giản đây? Hệ thống sử dụng cái này một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ. Sau đó chỉ thấy Sở Phàm một mặt mong đợi đối với hệ thống mặc niệm nói: "Đinh, không hạn chế triệu hoán thẻ sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ triệu hoán đến Thánh Vương cấp bậc cường giả Lý Thuần Cương." Vốn đang một mặt mong đợi Sở Phàm nghe được hệ thống thanh âm về sau trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người, đồng thời trên mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một vẻ chấn kinh cùng kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới lần này không hạn chế triệu hoán thẻ vậy mà triệu hoán đến Thánh Vương cấp bậc cường giả, phải biết hiện tại hắn triệu hoán qua tới nhân vật tối cường cũng bất quá là nhập thánh cấp bậc nhân vật. Vừa mới Sở Phàm tuy nhiên còn đang chờ mong có thể triệu hoán đến người thế nào, nhưng là trong lòng của hắn cũng là chờ mong lấy có thể triệu hoán đến nhập thánh cấp bậc nhân vật liền đã là đủ. Nhưng không nghĩ tới lần này không hạn chế triệu hoán nhân vật vậy mà cho hắn như thế một kinh hỉ, vậy mà trực tiếp triệu hoán đến Thánh Vương cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn là triệu hoán đến hắn thích nhất vị kia kiếm thần Lý Thuần Cương. Đối với vị này kiếm thần Sở Phàm tự nhiên là mười phân hiểu rõ, dù sao ở kiếp trước hắn thì mười phân nữa thích trong tuyết vị này kiếm thần. Dù sao vị này chính là bằng vào phàm nhân chi khu cùng bầu trời tiên nhân nhất chiến tồn tại. Tuyệt kỹ của hắn Sở Phàm đều biết, tỉ như nhất kiếm tiên nhân quỷ, kiếm khai thiên môn đây đều là đương thời trên internet nóng bỏng nhất tuyệt chiêu. Huống chi hắn còn ngàn dặm mượn kiếm cho Đặng Thái A trợ Đặng Thái A thành tựu lục địa tiên nhân cảnh giới, bằng vào nơi này hắn liền có thể được xưng là một vị chân chính kiếm thần. Đồng thời một câu kia, thiên không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài càng làm cho rất nhiều dân mạng không cách nào quên. Chỉ bất quá tại trong tuyết sự kiện bên trong hắn cuối cùng vẫn hiệu quả. Không nghĩ tới vậy mà triệu hắn đến vị này kiếm thần, xem ra ta hôm nay vận khí quả nhiên là tốt ghê gớm a. Sở Phàm nhìn lấy hệ thống không gian bên trong cái này một cái triệu hoán nhân vật cũng là đặc biệt mừng rỡ, hắn lúc này trên mặt tràn đầy một vẻ không cách nào xóa đi nụ cười. Liền hắn cũng không nghĩ tới, lần này vậy mà thuận lợi như vậy thì triệu hoán đến kiếm thần, đồng thời đối tại phía bên mình nhiều hơn một vị thánh vương cấp bậc kiếm thần, Sở Phàm nụ cười trên mặt rốt cuộc không che giấu được. Hệ thống, đem bọn hắn toàn bộ triệu hoán đi ra. Sau đó chỉ thấy Sở Phàm một mặt mong đợi quyết đấu hệ thống lần nữa mở miệng nói, hắn hiện tại muốn gặp vị này truyền thuyết bên trong kiếm thần đến cùng dáng dấp ra sao. Theo Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, hắn xuất hiện trước mặt bốn đạo quang mang, những này quang mang chậm rãi ngưng tụ thành một đạo lại một đạo người hình dáng. Sau đó chỉ thấy bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt, cái này bốn đạo thân ảnh bên trong rõ ràng nhất chính là vị kia người mặc ngân giáp tiểu tướng. Trên người hắn có một cỗ binh báo hung hăng khí tức, đồng thời hắn trên thân cái kia cỗ thuộc về chân vương cảnh giới khí tức cũng là không có chút nào áp chế, trực tiếp phóng thích ra ngoài. Mà trong tay hắn cái kia một đôi ngân truy càng là lộ ra như thế bất phàm, Sở Phàm liếc một chút liền nhìn ra trước mặt vị này tiểu tướng cũng là Bùi Nguyên Khánh, trừ hắn ra giống như không có người nào có thể như thế thịnh khí lang nhân. Đương nhiên Nhạc Phi Nhi tử Nhạc Vân cùng trước mặt Bùi Nguyên Khánh khả năng có liều mạng, nhưng là lúc này Nhạc Phi Nhi tử Nhạc Vân tu vi vẹn vẹn chỉ là pháp tướng cảnh giới, khoảng cách Bùi Nguyên Khánh tu vi cũng không ít ra đến mức thu vào Sở Phàm tầm mắt đệ nhị nhân thì là một vị người mặc lịch tập chiến giáp, trong tay cầm lấy một cây trường thương thanh niên trên thân cũng không có cái kia một cỗ vừa khí khái hào hùng kinh người khí tức, nhưng là có thể theo trên người hắn cảm nhận được một cỗ không kém ai khí tức, thậm chí có thể theo thanh niên trên thân cảm nhận được một cỗ thương ý, cái này một cỗ thương ý dường như không cách nào ngăn chặn đồng dạng, trên mặt của hắn thì là hiện ra một vẻ bình tĩnh chi sắc. Sở Phàm nhìn lấy thanh niên trước mặt, tự nhiên cũng là biết thanh niên trước mặt thân phận, trước mặt vị này thanh niên cũng là Nam Tống thời kỳ vị kia thương thần Cao Sủng. Hắn trên thân khí tức không kém chút nào Bùi Nguyên Khánh. Sở Phàm xem hết Cao Sủng về sau lại đem ánh mắt nhìn phía thứ ba người trên thân, thứ ba người trên thân cũng không có cùng Bùi Nguyên Khánh cùng Cao Sủng trên thân như vậy khí tức. Ngược lại xem ra phảng phất như là một cái thế ngoại cao nhân đồng dạng, không qua trên người hắn lại xuất hiện một bệnh tà khí, làm đến cả người hắn xem ra càng thêm khó có thể suy nghĩ. Hắn người mặc một bộ trường bào màu xanh, trên mặt mang theo một cái quỷ mặt nạ, xem ra mười phân khủng bố. Bất quá trong tay hắn cái kia một cây tiêu ngọc lại làm cho cả người hắn xem ra vô cùng tiêu sái. Cả người thì ở vào một loại khủng bố bên trong mang theo một vẻ tiêu sái cảm giác. Người này chính là lần này triệu hắn đến Đông Tà Hoàng Dược Sư, thần điêu cùng xạ điêu thế giới bên trong ngũ tuyệt một trong. Sau đó Sở Phàm lại đem ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng, người cuối cùng so với phía trước ba người mà nói càng thêm làm cho không người nào có thể nhớ kỹ, dù sao người cuối cùng là một vị lão giả. Cả người nhìn qua mười phân nhếch nhác, đi ra ngắn ngủi này vài giây đồng hồ thời gian hắn keo kiệt mấy lần cái mũi, đồng thời hắn trên thân cũng không có bất kỳ cái gì khí tức, dường như tựa như một vị chân chính lão giả đồng dạng. Bất quá Sở Phàm lại biết hắn không giống xem ra như thế phổ thông, dù sao một vị thánh vương cấp bậc kiếm thần lại làm sao có thể như thế phổ thông đây. Vị này nhếch nhác lão giả chính là kiếm thần Lý Thuần Cương, lúc này trên người hắn không có chút nào kiếm ý chúng ta gặp qua đế quân. Tại Sở Phàm đang đánh giá lây trước mặt bốn người đồng thời, trước mặt bốn người cũng là hào hào hướng về Sở Phàm phương hướng chắp tay mở miệng nói. Ngay tại Sở Phàm bên này vừa mới đem bốn người triệu hoán đi ra trong nháy mắt, lúc này ở cung phụng điện kiếm thần Đặng Thái A đột nhiên mở mắt, mà hắn ánh mắt lại là nhìn phía Sở Phàm bên này phương hướng. Thật là khủng khiếp kiếm ý, người này thực lực chỉ sợ đã xa xa vượt qua chúng ta. Đặng Thái A cảm thụ được cái này một cỗ kinh khủng kiếm ý, rằng giặc mở miệng nói, sau khi nói xong còn đem chính mình ánh mắt nhìn phía bên người kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Người này thực lực chỉ sợ đạt đến thánh vương cảnh giới, mà lại hắn kiếm ý cũng vượt qua chúng ta hai cái. Tạ Hiểu Phong nghe được Đặng Thái A mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, cái kia yên lặng thật lâu tâm lúc này thời điểm dường như sống lại đồng dạng.